Chương 376, Bí Tân phá giải, thuận thế tầm bảo. Bất quá, nghe xong nói thế, Bạch Hổ cũng là cười nhạt, tựa như hoàn toàn không đem Cửu U thần điện không coi vào đâu mở dạng. Trong mắt hắn, không khỏi lóe lên vẻ đắc ý vóc người, hổ đầu hổ nao răng rắc, đặc biệt nhận người hiếm lạ. Cửu U thần điện, ở nơi này chính là cái gì cũng không tính đâu. Cái kia bảo vật ở thánh linh đất chỗ sâu nhất, không người gặp qua, dọc theo đường đi tình trạng nguy cơ, bản hổ chính là tích mệnh chi hổ, cũng chưa từng đi thực hiểm. Bạch Hổ lắc lắc đầu, chỉ là nghĩ đến những người đó vì tầm bảo mà chém giết tràn diện, liền cảm giác đặc biệt đáng sợ. Vì trước hết tranh đoạt cái kia bảo vật, thiên ngoại thiên người dĩ nhiên là lẫn nhau chém giết. Ở thiên ngoại thiên lúc huynh hữu đệ cùng, có thể tại thánh linh chi địa, lại thành cửu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Có đôi khi, nắm giữ tham lam người, hóa ra là so với dã thú còn muốn đáng sợ. Thấy Bạch Hổ mặt lộ vẻ sợ hãi, một bộ lo lắng hãi hùng dáng dấp, tiểu cửu vốn định muốn cùng nó tranh luận tâm cũng mất. Chỉ cảm thấy, cái này Bạch Hổ tính tình quá mức bảo thủ, sanh ở thánh linh chi địa, ngược lại cũng không phải chuyện gì tốt. Nơi này linh thú, tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là dã tâm bừng bừng hạng người. May mắn Bạch Hổ có địa giới phù hộ, bằng không hậu quả khó có thể thiết tưởng. Cái kia bảo vật đến tột cùng có cái gì mị lực, có thể cho nhiều như vậy thiên ngoại thiên không 60 đại nhân vật chạy theo như vịt. Tô Trường Ngự hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, bản này hổ cũng không biết. Nghe đến lời này, Bạch Hổ cơ đầu, chợt tựa như minh bạch rồi cái gì mở dạng, trợn tròn cả mắt, khiếp sợ nhìn lấy bọn người. Chẳng lẽ, các ngươi là muốn tới tầm bảo? Đừng trách bản hổ không có nhắc nhở các ngươi à, nơi này nguy hiểm trùng điệp, không chỉ có hung mãnh linh thú, càng có rất nhiều thiên ngoại thiên đại nhân vật, hầu như đều là tiền cảnh bên trên tồn tại. Các ngươi này một ít cảnh giới. Nói thế lúc, Bạch Hổ vẫn còn ở trên người mọi người dò xét một vòng, hiển nhiên cảm thấy tối cao bất quá là nhân tiên cảnh giới, thật sự là không đáng chú ý. Bạch Hổ tạ ba một cái miệng, lúc này mới nói, khẳng định đi vào không có mấy bước, cũng sẽ bị người chém giết đi. Nghe bản hổ, còn không bằng sớm trở về đây. Nghe xong lời này, tiểu cửu lạnh rên một tiếng, ngạo kiều vòng quanh cánh tay, nói rằng, ngươi cái này Bạch Hổ, là cổ thường ai đó. Không thấy chủ nhân ta mới vừa là thế nào cứu ngươi sao? Ngươi cũng có thể ở bóng tôi này cấm khu nội bộ. Tiểu cửu lời còn chưa nói hết, liền thấy Bạch Hổ đối với cùng với chính mình nhẹ răng, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, đắc đắc đắc, thánh linh chỉ địa, thánh linh chỉ địa được rồi. Ngươi cũng có thể ở cái này thánh linh chỉ địa sống vài vạn năm, chúng ta đây tự nhiên cũng có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên. Ta ở chỗ này chính là bởi vì linh thú vốn là có địa bàn, các ngươi vốn là người ngoại lai, tự nhiên không người cho các ngươi phân chia địa bàn. Bạch Hổ lắc đầu nói, dường như còn muốn khuyên can, nhưng là bị Tô trưởng ngự cắt đứt đi. Không sao cả, chúng ta đi ý mình quyết, không cần khuyên nữa. Nếu bảo vật liền tại thánh linh chỉ địa ở chỗ sâu trong, chúng ta đi tìm chính là. Tô trưởng ngự trong lòng minh bạch, nếu hồi lâu chưa từng mở miệng ngôn ngữ liêu thụ, có thể báo cho biết chính mình muốn đi tìm hắc ám cấm khu nội bộ bảo vật như vậy bảo vật, tất nhiên không phải tầm thường, hắn tất nhiên muốn đem vật ấy nhét vào trong túi. Mà thôi, vậy liền tùy các ngươi a. Bạch Hổ thấy Tô Trường Ngự đám người đi ý mình quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cái kia, xin từ biệt lạc. Tiểu Cửu cười hì hì hướng phía Bạch Hổ chào hỏi, tỏ vẻ cáo biệt. Cùng lúc đó, Bạch Uyển Nhi đoàn người cũng hướng phía Bạch Hổ vị trí, gật đầu ý bảo. Chợt, Tô Trường Ngự đoàn người chưa từng dừng lại, xoay người sang chỗ khác, âm thầm lặng lẽ hướng về hắc ám cấm khu nội bộ ở chỗ sâu trong đi vào. Dọc theo đường đi, mấy người ẩn nặc linh hơi thở, cẩn thận cảnh giác, khắp nơi đề phòng, không ngừng quan sát đến động tĩnh bốn phía, sợ ngoài ý, cũng chưa từng sử dụng nội tức, cũng chưa từng ngự kiếm mà bay. Dù sao, hiện nay bọn họ đối với thánh linh chi địa vẫn không tính là hiểu quá rõ, nếu như tùy tiện bại lộ hành tung, chỉ biết trở thành người khác điểm ngắm. May mà, cho đến đi nửa ngày, chưa từng gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Thấy mấy người đổ mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hộc, Tô Trường Ngự hơi mang một cái tay, ý bảo làm cho mấy người dừng lại nghỉ ngơi khoảng khắc. Chợt, Tô Trường Ngự lại đi tìm đến rồi phụ cận một chỗ sơn động, sai tiểu cựu cùng Tô Cựu mệnh nhặt được giấm tuổi, chính mình lại đi bắt mấy con hà ngư, liền làm cho mọi người đang bên trong nghỉ ngơi. Lúc trước ở hắc ám ở ngoài vùng cấm bộ phát lúc, đám người bọn họ không ít sử dụng nội tức, bây giờ lại vì ẩn nấp hành tung, không dám lần nữa cho rằng hơi thở liệu bình phục. Vì vậy, mấy người chỉ có thể thong thả đi về phía trước, làm cho thân thể tự hành khôi phục. Lựa trại trong huyệt động lúc sáng lúc tối, ánh sân chứ mọi người dung mạo. Tô Trường Ngự trong tay cầm gậy gỗ, mặt trên cắm đã mở ngực bể bụng ngư, chỉ chốc lát sau, ở dùng lửa đốt phía dưới, ước hiếp hương vị liền phân tán bốn phía. Tiểu Cửu mắt lom lom nhìn Tô Trường Ngự trong tay cả nướng, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Chủ nhân, cái này cá nướng xong chưa? Xong chưa? Tiểu Cửu đói bụng. Tiểu Cửu làm bộ đáng thương dắt Tô Trường Ngự tay áo, làm nũng nói. Thờ ý thế, Tô Trường Ngự sủng nịch nở nụ cười, chợt liền đem trong lòng cá nướng đưa cho Tiểu Cửu, mà những người còn lại lại là tay làm hàm nhai, tuy nói bọn họ tu hành một người, coi như không ha ha thực, cũng không sao. Nhưng hôm nay bọn họ vốn sẽ phải ẩn nấp nội tức, điều chỉnh trạng thái, tự nhiên muốn bảo trì thể lực dồi dào. Bây giờ chặn lại Tiểu Cửu miệng, Tô Trường Ngự mới phát giác được thanh nhàn vài phần, trong lòng cũng không khỏi tự định giá đứng lên khi trước chuyện. Đại nhân, nhưng là đang vì tên tiên ma này ưu phiền. Bạch Uyển Nhi thấy Tô Trường Ngự sắc mặt âm u, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Tô Trường Ngự lại là gật đầu. Lúc trước cái kia Đông Phương Ngọc Chỉ từ hư không bên trong chạy ra, nên phải chính là tiến nhập bóng tối này cấm khu nội bộ, mà hắn có thể đủ thần không biết quỷ không hay rời đi, vẫn chưa từng ở kết giới chỗ lãng phí bao nhiêu thời gian, sợ là đã sớm đã tới chỗ này. Nghe đến lời này, mấy người trong lòng giật mình, đều là hai mặt nhìn nhau, thật lâu cũng không nói được một câu. Có thể cái kia Bạch Hổ không phải nói, nơi này có rất nhiều tiên cảnh bên trên cao thủ sao? Đông Phương Ngọc Chỉ bất quá là nhân tiên cảnh tiên ma, sợ rằng không phải là đối thủ của bọn họ a. Mạc Nguyệt đẹp mắt chân mày khẩn túc, trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Hắn có thể đủ tại trong hư không thoát thân, lại không có động tĩnh gì, khinh xa thục lộ tiến nhập hắc ám cấm khu nội bộ, tất nhiên là sớm đã điều tra qua. Sợ rằng hắn bây giờ coi như là ở chỗ này, cũng tính mệnh không lo. Bạch Uyển Nhi bình tĩnh nói rằng, nghe đến lời này, đám người cũng là từng bước phản ứng lại. Hắc ám cấm khu vốn là cùng là thiên ngoại thiên vong ưu tuyển có chút liên quan, mà thiên ma nhất tộc càng là Long Giác khi trước thủ bút. Cố gắng, cái kia Đông Phương Ngọc Chỉ chính là vì Long Giác làm việc. Như nếu không phải là có cao nhân chỉ điểm, nói vậy hắn một cái thiên ma cũng làm không thành đại sự gì. Hoàng Thanh Như đẹp mắt con ngươi bên trên hòa hợp ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc. Cho dù qua vài năm, chỉ cần nhắc tới tên này, lòng của nàng vẫn là không nhịn được có rút đau đớn. Chương 377, dưới ánh trăng tâm sự, gần chia lìa. Phản bội tư vị, bị người yêu đưa vào chỗ chết tư vị, để cho nàng khó có thể tiêu tan. Nghĩ lúc đó, Hoàng Thanh Như sở dĩ gia nhập vào Tô Trường Ngự đoàn người, chính là vì đi vào Thiên Ngoại Thiên báo thủ. Như thế thâm cừu đại hận, nàng thế tất yếu làm cho Long Giác nợ máu trả bằng máu. Long Giác vì hấp thu hắc ám cấm khu chi lực, không tiếc cùng trời ma làm bạn, càng là hiến tế Hoàng Thanh Như thân thể, lấy để cao ma tu. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này hồi ức, Hoàng Thanh Như liền khổ không thể tả. Trong sân động, trong nháy mắt rơi vào một mảnh an tĩnh quỷ dị chung. Tô Trường Ngự nhìn lấy Hoàng Thanh Như trên khuôn mặt tận nhẫn, không khỏi thở dài. Tiền bối, như thế giác cửu, tất nhiên sẽ báo. Ta Tô Trường Ngự ở chỗ này lập thệ, trước đây tiền bối giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, ta chắc chắn sẽ làm cho tiền bối được đền bù như nguyện. Tô Trường Ngự thanh âm không lớn, lại câu chữ len ken mạnh mẽ. Nghe đến lời này, Hoàng Thanh Như nhìn về phía Tô Trường Ngự, mâu quang phức tạp, chợt từng bước biến hóa thành cảm kích. Trầm mặc một lúc lâu, Hoàng Thanh Như mới mở miệng. Đa tạ. Nghe đến lời này, đám người đều thở phào nhẹ nhõm, rất sợ Hoàng Thanh Như đắm chìm trong đã qua trong bi thương, không cách nào tự kiềm chế. Cũng may, nàng tâm trí kiên định, đầy đủ cứng cỏi. Trong sân động, đám người yên lặng, chỉ là yên lặng ăn trong tay đến từ không dễ cá nướng. Qua sau đó không lâu, đi lại một ngày đám người sớm đã cảm giác được vạn phần mệt mỏi, Tiểu Cửu dựa vào Bạch Tuyển Nhi, bất quá khoảng khắc, liền tiến vào giấc ngủ. Mạc Nguyệt cùng Hoàng Nguyệt cũng đánh lên ngủ gật nhì, Hoàng Thanh Như lại là huyễn hóa thành đoạn hồn ô, ở trong đó nghỉ ngơi lấy sức. Tĩnh mật trong sân động, chỉ có Tô Cửu Mệnh, nhìn về phía Tô Trường Ngự, thật lâu không nói lời gì. Tô Trường Ngự cũng cảm nhận được đạo kia ánh mắt nóng bỏng, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên hiện ra vẻ bi thương cảm giác. Chẳng biết tại sao, Cửu Mệnh ở trong thầm lặng, đã từng bước biến đổi một loại dáng dấp. Cũng được, là thời điểm cùng Cửu Mệnh đem bực này tình cảm đều nói rõ. Nghĩ điểm, Tô Trường Ngự lặng yên thở dài, chợt đứng lên, hướng phía Tô Cửu Mệnh vị trí khoát tay áo, ý bảo một phen, để cho nàng cùng là chính mình đi ra khỏi sân động. Thấy thế, Tô Cửu Mệnh run lên trong lòng, là sợ hãi, cùng là mừng rỡ. Đã hồi lâu, chính mình chưa từng cùng là thiếu gia đồng thời một chỗ. Như vậy thời gian, vẫn còn ở hạ giới. Chưa từng do dự, Tô Cửu Mệnh chậm rãi đứng dậy, đi theo Tô Trường Ngự bước tiến. Dưới ánh trăng, bên ngoài sân động, đám sương lượn lờ, làm cho này chỗ thiên địa thêm vào một tia tĩnh mật mỹ cảm. Ánh trăng mông lung, giống như trước đây Tô Cửu Mệnh ở hạ giới lúc, sắp đông lạnh thời điểm chết một dạng. Cái tiêu nhật, nguyên sắc như trước như vậy. Tô Cửu Mệnh ngước mắt nhìn về phía chân trời ánh trăng trong ngần rơi vào nàng trên khuôn mặt, vì nàng tăng thêm vài phần kiểu khác mỹ cảm. Bất quá, lúc đó Tô Trường Ngự, vô hạ thưởng thức cái này tuyệt mỹ ánh trăng, cũng vô hạ thưởng thức trước mặt khuôn mặt. Ánh mắt của hắn thanh lãnh, nhìn về phía Tô Cửu Mệnh, rõ ràng người trước mắt gần trong gang tấc, nhưng là, như vậy khoảng cách, lại tựa như cách xa 10 triệu dặm. Tô Cửu Mệnh thấy thế, không khỏi mâu quang run lên, nàng luôn cảm thấy, tựa như có chuyện gì ở trong thầm lặng phát sinh biến hóa. Biến hóa này không hề tiếng động, lại đầy đủ sản sinh kinh đào hãi lãng. Thiếu gia, Tô Cửu Mệnh thanh âm run rẩy, một đôi con ngươi trong suốt, hòa hợp bên trên một chút vũ khí. Nghe thế vậy mềm mại thanh âm, Tô Trường Ngự tâm cũng trong giây lát có rút đau đớn một cái. Khi trước Tô Cửu Mệnh chưa từng toát ra quá như vậy yêu ớt thần thái, đều là lấy lạnh như băng hình tượng hiện người. Hắn đương nhiên hối hận đem Tô Cửu Mệnh vẫn mang ở bên cạnh mình, cũng hối hận chưa từng nhiều hơn cho Tô Cửu Mệnh một chút quan tâm, để cho nàng từng bước đánh mất bản tâm. Tô Trường Ngự nhẹ nhẹ hít một khẩu khí, nhìn về phía Tô Cửu Mệnh mâu quang tràn đầy phức tạp tình cảm. Cửu Mệnh, ngươi ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, có từng nghĩ tới tìm một lương phối, tìm cái khác gia nhân? Tô Trường Ngự thanh âm không lớn, có thể rơi vào Tô Cửu Mệnh trong lòng, cũng là nói năng có khí phách, giống như một bả lưỡi dao sắc bén, hung hăng đưa nàng tâm xé cái nát nhừ. Thiếu gia, ngài lời này là có ý gì? Tô Cửu Mệnh có chút bối rối, nhìn về phía Tô Trường Ngự mâu quang tràn đầy không thể tin tưởng. Nàng cước bộ lảo đảo, suýt nữa liền muốn đứng không vững. Tô Trường Ngự theo bản năng vươn tay, muốn đưa nàng đỡ lấy, đã thấy Tô Cửu Mệnh không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Cửu Mệnh, ta không phải ý tứ này. Chỉ là, ngươi bây giờ ở bên cạnh ta theo thời gian lâu lắm, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, đối với thanh danh của ngươi cũng không tiện. Lại, tương lai con đường nguy hiểm trùng điệp, ngươi ở lại bên cạnh ta, thật là một cái lựa chọn tốt sao? Tô Trường Ngự có chút do dự, nhưng vẫn là đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết. Mấy ngày nay, ta lao thẳng đến biến hóa của ngươi để ở trong mắt. Ngày xưa, chúng ta ở hạ giới, ngươi vì ta cùng là trong học viện nhân cãi vã, băng lãnh như cùng là vách núi thẳng đứng tuyệt thế đóa hoa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ta cũng hiểu, ngay lúc đó ta đích xác đối với ngươi có một tia tình cảm. Nhưng hôm nay, Cửu Mệnh, đến rồi trung thanh giới, ta mới hiểu, trên người ta gánh vác đến tột cùng là cái gì. Tô Trường Ngự đem nói thế nói ra khỏi miệng, rốt cuộc tùng một khẩu khí. Có thể máy hát cũng liền giống như là không ngừng được một dạng, một tia ý thức ra bên ngoài khuynh tiết. Cửu Mệnh, không chỉ là trung thanh giới, sau này còn muốn đi thiên ngoại thiên, ta căn bản là không có cách thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi, bảo hộ ở bên cạnh ngươi. Cảnh giới của ngươi không cao, ta cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giúp ngươi để thắng, nhưng là cũng là không có đầu mối. Cửu Mệnh, nếu như ngươi tin qua được ta, không bằng liền ở lại Vân Thiên Thần Cung, có chỉ thị của ta cùng Kim Lân Quân ủng hộ, không người dám đưa ngươi như thế nào. Tô Trường Ngự lời nói rốt cuộc dừng lại, hắn ngước mắt đi xem Tô Cửu Mệnh, lại phát giác chẳng biết lúc nào bắt đầu Tô Cửu Mệnh đã sắc mặt trắng bệnh, cả người giống như bị mất hồn phách một dạng, dễ bể yếu đuối. Cửu Mệnh, Tô Trường Ngự mâu quang khẽ run, trong lòng không khỏi hổ thẹn. Hắn biết được Tô Cửu Mệnh đối với mình tình cảm, nhưng hắn bây giờ cũng không muốn lại đi lừa gạt mình. Lúc trước cùng là Cửu Mệnh trong lúc đó, đích xác có chút ám muội chuyện cũ, nhưng cho đến ngày nay, hắn rốt cuộc biết được chính mình tuyệt không thể chìm đắm vào nhi nữ tình trường. Vì vậy, làm cho Tô Cửu Mệnh ở lại Vân Thiên Thần Cung, cả đời cũng có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, áo cơm vô ưu. Cái này dạng chính là Cửu Mệnh kết cục tốt nhất. Tô Trường Ngự thấy Tô Cửu Mệnh chậm chạp không có phản ứng, chợt lại tăng lên thanh âm, hoán một lần tên của nàng. Mà lúc đó, Tô Cửu Mệnh rốt cuộc phản ứng lại, nàng ngước mắt, viền mắt tinh hồng, trong con ngươi thủy khí ngất nhiễm, khiến người ta không khỏi tâm động. Tô Trường Ngự vẹn vẹn nắm lấy nắm tay. Hôm nay, Cửu Mệnh đối với Bạch Hổ cái dạng nào lãnh đạo, cũng để cho hắn trông đã khiếp sợ. Không nguyện làm cho Tô Cửu Mệnh giữ ở bên người cái này nhất niệm đầu, cũng không phải một sớm một chiều mới, chỉ có sinh ra. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn cùng là Tô Cửu Mệnh trong lúc đó, cũng đã thay đổi vị. Bây giờ, lời đã nói đến mức này, Tô Trường Ngự tự nhiên không có thu hồi đi đạo lý. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đấy Tô Cửu Mệnh đáp lại cửu. Chương 378, Tô Cửu Mệnh tìm không thấy tung tích. Gió nhẹ nhẹ phẩy, ánh trăng mông lung, toàn bộ xinh đẹp kỳ cục. Cách đó không xa, đom đóm tụ tập một chỗ, lưu hình tiềm thước, xa hoa. Tình cảnh này, nói là nhân gian tiên cảnh, cũng không quá đáng chút nào. Nhưng mà, Tô Cửu Mệnh nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt bên trên, cũng là thần tình thảm đạm, nàng vừa rồi lặng lặng hồi tưởng cùng với chính mình khi trước tất cả mọi chuyện. Những thứ kia hồi ức, không một bất đồng Tô Trường Ngự có quan hệ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tô Trường Ngự liền đã trở thành của mình toàn bộ. Mà nàng, từng bước cũng rơi vào tay giặc thâm nhập, không cách nào tự kiềm chế. Mà ở trong đó, Tô Cửu Mệnh cũng từng bước luân vì mình không nhận biết dáng dấp. Khi nào bắt đầu, nguyên bản thanh lãnh cao ngạo nàng, cũng dần dần vì tình cảm khó khăn đông nhiên. Nhớ tới phía trước chính mình đối với tiểu Cửu bài xích, đối với Mạc Nguyệt đố kỵ, tựa như một hồi chê cười. Nghĩ điểm chỗ, Tô Cửu Mệnh trắng liếu trên mặt mũi, đông nhiên nổi lên một nụ cười khổ. Nàng cười, cười thời cơ đến vận chuyển. Nàng cười, cười cả đời sở gửi, không chỗ ý theo. Cửu Mệnh, ngươi là nghĩ như thế nào? Tô Trường Ngự thanh âm êm dịu, lại đột nhiên phá vỡ mảnh này trầm tĩnh. Tô Cửu Mệnh nhìn về phía Tô Trường Ngự, từ nơi sâu xa, chỉ cảm thấy đã từng đặc biệt người quen, cũng từng bước biến đến xa lạ đứng lên. Thiếu gia, ngươi nghĩ như thế nào, liền như thế nào làm a, chỉ là để cho ta cùng ngươi đi hết hắc ám cấm khu nội bộ cái này một lần a. Tô Cửu Mệnh thanh âm ôn nhu như nước, rồi lại lộ ra một chút xa cách. Trong ngay mắt, Tô Trường Ngự có chút hoảng hốt, tựa như về tới bọn họ mới gặp gỡ chính là cái kia tuyết dạng. Đại tuyết rồn rập, bạch tuyết hầu như bao trùm gầy yếu kiểu tiểu Tô Cửu Mệnh. Nàng ngã vào trong tuyết, vẫn không nhúc nhích, đãi nàng khi tỉnh lại, nhãn thần chính là cái này một dạng băng lãnh xa cách, ngôn ngữ sát thực mang theo vài phần khách sáo. Tô Trường Ngự há mồm muốn nói, cũng là một chữ cũng không nói không nên lời. Hắn do dự một lúc lâu, lúc này mới trả lời. "Tốt, Cửu Mệnh, theo ý ngươi nói làm a." Nghe vậy, Tô Cửu Mệnh gật đầu, chưa từng ngôn ngữ. Dưới ánh trăng, hai người đối diện, lặng em mờ không nói gì. Nguyệt quang đem Tô Trường Ngự khuôn mặt cũng là nổi bật được mềm mại vài phần. Đương nhiên, gió nhẹ nhẹ phẩy, cuối mùa hè đầu mùa thu, dạ phong cũng mang theo một chút hàn ý thiếu ra, gió nổi lên, ban đêm lạnh, cẩn thận cảm nhiễm phong hàn, hay là trở về đi thôi. Tô Cửu Mệnh khỏe môi câu dẫn ra mỉm cười, chỉ là nụ cười kia cũng là không phải đạt đến đáy mắt. Nghe vậy, Tô Trường Ngự còn muốn nói cái gì đó, cũng là thấy Tô Cửu Mệnh dẫn đầu xoay người, hướng phía sơn động chỗ ở vị trí đi tới. Cô đơn dưới ánh trăng, Tô Cửu Mệnh bối ảnh cô đơn tịch liêu. Thấy thế, Tô Trường Ngự không thể làm gì khác hơn là bước ra bước chân, cũng truy chạy lên. Trong sơn động, lửa trại chập chờn, giống như hỏa xà hầu lưỡi, hỏa quang làm nổi bật ở Tô Cửu Mệnh trên mặt, hồi lâu, nàng đều chưa từng đi vào giấc ngủ. Tô Trường Ngự liền như vậy yên tĩnh nhìn lấy nàng, chỉ là hồn nhiên không cảm giác gian, liền đang ngủ. Ngày hôm sau, Tô Trường Ngự là bị một đạo tiếng kinh hô đánh thức. Cái gì? Cửu Mệnh tỷ tỷ bỏ nhà ra đi. Tiểu Cửu mở to hai mắt nhìn, trong tay cầm một luồn vải vóc, cái kia vải vóc rõ ràng chính là Tô Cửu Mệnh quần áo. Tô Trường Ngự bất thình lình bị đánh thức, sau khi phản ứng, liền vội vàng đem vải vóc cầm lên. Mặt trên lưu lại một nhóm chữ thanh tú châm hoa chữ nhỏ. Cùng ngươi từ biệt, mệnh làm còn, từ đó lịch lãm, chớ bận tâm. Sau một khắc, Tô Trường Ngự vội vã vọt ra khỏi sân động, tìm kiếm khắp nơi Tô Cửu Mệnh thân ảnh. Thánh linh chi địa trùng, linh thú rất nhiều, thiên ngoại thiên tu sĩ cũng giết người không chớp mắt hàng người. Tô Cửu Mệnh bất quá chính là tiên cảnh phía dưới cảnh giới, đương nhiên sẽ không bị bọn họ không coi vào đâu. Lúc đó, Tô Trường Ngự vô cùng sốt ruột bất an, tìm kiếm khắp nơi Tô Cửu Mệnh thân ảnh, càng là không tiếc sử dụng nội tức. Hiện nay hắn mới ý thức tới, chính mình đêm qua nói xong những lời này, rốt cuộc có bao nhiêu sao đả thương người. Tô Trường Ngự lần nữa tìm được Tô Cửu Mệnh lúc, chính là ở một cái cự xá trước mặt. Tô Cửu Mệnh bị cự xá luân phiên công kích, đã tổn thương thương tích đầy mình. Tô Trường Ngự nghĩ đến không muốn, liền đưa tay vẽ ra một đạo hư không, cùng là cái kia cự xá tiến hành giao chiến. Hư không bên trong, cự xá ngâm cảnh giác nhìn lấy Tô Trường Ngự, tựa hồ là đang quan sát Tô Trường Ngự cảnh giới. Đợi có kết quả sau đó, rồi đột nhiên phát động công kích. Nhân tiên cảnh giới khí tức cường giả, trong nháy mắt đập vào mặt. Thảo nào lớn lối như thế, nguyên lai là nhân tiên cảnh giới. Tô Trường Ngự lạnh lùng nói, nhãn thần băng lãnh. Dám động hắn người, tự nhiên là tự tìm đường chết. Sau một khắc, Tô Trường Ngự rồi đột nhiên gọi ra một đạo trường phong, bá đạo mãnh liệt hướng phía cự xà vị trí mà đi. Mãnh liệt khí tức phô thiên cái địa, điện tiềm lôi minh, mưa to, hư không bên trong, dị tượng tần sinh. Mà cái kia cự xà cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, di hình hoán ảnh gian, mây đạo khí tức xuất phát mà ra. Tiếp cận nửa canh giờ đối chiến, cự xà rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, hành động tốc độ cũng chậm lại. Tô Trường Ngự mắt lạnh nhìn cự xà, thấy kia cự xà hư ảnh cũng còn kéo dài hơi tàn ở trong hư không, muốn tránh thoát ý hắn chí ràng buộc. Sau một khắc, Tô Trường Ngự rồi đột nhiên đem tiên nhân ý chí nghiền ép xuống, trong nháy mắt, cái kia cự xà hư ảnh chính là không thể động đậy. Trong hỗn độn, thiên lôi cuồn cuộn, Tô Trường Ngự sau lưng thượng cổ hư ảnh, chính là thiên đạo cùng là Tô Trường Ngự dung hợp. Tô Trường Ngự mắt lạnh nhìn cự xà, nét mặt không quá mức biểu tình. Lúc này, hắn không rảnh đi suy tư hôm qua sự tình, chỉ nghĩ muốn đem cái này cự xà ngoại trừ cho sướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang hiện ra, nội tức chủ tiên. Chợt, Tô Trường Ngự mâu quang nhất định, không do dự nữa, cường hãn nội tức trực tiếp cùng thiên đạo kêu gọi kết nối với nhau. Tô Trường Ngự đứng chắc tay, nhãn thần kiên định, chợt hai tay đẩy về phía trước ra, chính là vô thượng nội tức. Trường phong ánh sáng lộng lẫy đem Tô Trường Ngự khuôn mặt làm nổi bật được lúc sáng lúc tối, hư không bên trong, ánh sáng màu vàng hòa lẫn, Tô Trường Ngự giống như chiến thần, đứng lơ lửng trên không. Lúc đó, cái kia cự xà cũng biết được sợ hãi, vài lần muốn cầu xin tha thứ, Tô Trường Ngự cũng là không có cho nó bất cứ cơ hội nào. Một cái thái thương thủ đột nhiên bắn ra, thấy kia trưởng phong từ xa chỗ, thẳng đến cái kia trực tiếp hướng cự xà vị trí đánh ra, cự xà trong ánh mắt hay là sai ngạc. Sau một khắc, liền thấy cự xà mới vừa rồi còn kéo dài hơi tàn, hiện nay lại dường như diều đứt dây mở dạng, hướng về sau ngược lại bốn ba bay ra ngoài, thân rắn cũng là vỡ vụn thành vài đoạn. Mà cái kia nguyên bản ở trong hư không quanh quần xà ảnh, cũng là tìm không thấy tung tích, tựa hồ là hóa thành lưu quang cực nhanh một dạng. Trong chốc lát, cự xà thanh âm liền huyễn hóa thành trận trận lưu quang, phân tán bốn phía, chuyển thành từng đạo không khí, dung nhập thánh linh chi địa. Mà Tô Trường Ngự lúc đó cũng là minh xác, cái này thánh linh chi địa vì sao linh khí dồi dào, nguyên lai là bởi vì so với sử tử mất linh thiện cùng tu sĩ thực sự nhiều lắm. Lâu này, linh thức hội tụ, lúc này mới tạo thành mảnh này thánh linh chi địa. Hư không bên trong, không tự xả quấy nhiễu, Tô Trường Ngự chậm rãi phục hồi tỉnh thần lại, mới vừa kinh hồn tán đảm, bây giờ cũng không có hóa giải mảy may, hắn hiện nay cũng rốt cuộc minh bạch, Tô Cửu Mệnh đối với hắn mà nói, dường như so với người bình thường trọng yếu hơn. Lúc đó, Tô Trường Ngự nội tâm quấn quýt, mâu thuẫn không thôi. Chương 379, thú triều tập kích, đồng lòng đối chiến. Qua một lúc lâu, Tô Trường Ngự mới chỉ có vung tay phải lên, đem hư không tan rã ra. Đợi rơi xuống đất phía sau, đập vào trong mắt chính là Tô Cửu Mệnh cái kia một trường sở sở động nhân khuôn mặt. Lúc đó, Tô Cửu Mệnh lông mi hơi rung động, trong con mắt tràn đầy kinh hoàng, tựa hồ đối phương mới chỉ có phát sinh kinh tâm động phách một màn, còn không thể quên. Yếu đuối trên thân thể, khắp nơi đều là vết máu, miệng vết thương ồ ồ đổ máu, hơi thở mong manh. Nàng không dám ngước mắt đi xem Tô Trường Ngự ánh mắt, cũng không biết nên phải như thế nào đối mặt hắn. Tô Cửu Mệnh cho rằng, chỉ cần mình chứng minh đủ cường đại, là có thể ở lại Tô Trường Ngự bên người, nhưng chưa từng nghĩ, một lần này thí luyện, suýt nữa để cho nàng đem mạng nhỏ đều lưu tại Thánh Linh chi địa. Ngươi không tính giải thích một chút? Tô Trường Ngự thanh âm lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tô Cửu Mệnh. Hiện nay, hắn đối với Tô Cửu Mệnh là hoàn toàn không có kiên trì. Nếu như không phải Tiểu Cửu phát hiện ra sớm, sợ rằng Tô Cửu Mệnh lúc đó đã mệnh tang hoàn toàn. Nghe vậy, Tô Cửu Mệnh run lên trong lòng. Như vậy trước mắt, thiếu gia hóa ra là vẫn còn ở chỉ trích chính mình. Bất quá giây lát, Tô Cửu Mệnh 20 hoàn toàn rõ ràng, nàng kiên trì từ đầu đến cuối đều đã thay đổi. Có thể đến tột cùng là cái gì thời gian thay đổi, lại lúc nào dần dần xa lánh, nàng hoàn toàn không biết. Không có gì đáng nói. Tô Cửu Mệnh lặng yên mở miệng, ngước mắt nhìn về phía Tô Trường Ngự, mâu quang thánh lãnh, không có trước kia nóng bỏng. Một lúc lâu, hai người lặng em mở không nói gì. Tô Trường Ngự chưa từng đi xem Tô Cửu Mệnh thương thế, Tô Cửu Mệnh cũng liền vẫn chịu đựng, không nói câu nào thẳng đến Tiểu Cửu đám người đến đây, liền thấy hai người khoảng cách thật xa, trong không khí tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Tiểu Cửu thấy thế, cao mày tiến lên, bùm bùm một trận chỉ trích. Chủ nhân, ngươi có phải hay không lại chọc Cửu Mệnh tỷ tỷ không vui? Nàng làm sao sẽ vô duyên vô có chính mình đi ra? Tuy nói Tiểu Cửu không dành thế sự, bất thông nhân tình, thế nhưng cũng minh bạch, có thể tả hữu Tô Cửu Mệnh tâm cảnh, cũng liền chỉ có một cái Tô Trường Ngự. Nếu như không phải Tô Trường Ngự bỗng nhiên làm cái gì, hoặc là nói gì đó, Tô Cửu Mệnh tuyệt đối sẽ không có như vậy phản nghịch tâm tư. Ai không biết, Tô Cửu Mệnh đem Tô Trường Ngự nhìn so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn, lại làm sao có khả năng bỗng nhiên bỏ xuống? Được, cách Tô Trường Ngự mà đi đâu? Nghe được Tiểu Cửu lần này chỉ trích, Tô Trường Ngự vẫn chưa mở miệng. Phản bác, sắc mặt trầm trọng, như trước không nói câu nào. Giữa bọn họ biến cố, không phải ba câu vài lời là có thể miêu tả rõ ràng. Vì vậy, Tô Trường Ngự cũng không có lý giải thích gì tứ. Thấy thế, Tiểu Cửu một bộ nộ bên ngoài không tranh thái độ, chân mày khẩn túc, ánh mắt ở trên người của hai người qua lại lưu chuyển. Cùng lúc đó, Bạch Uyển Nhi cùng Hoàng Nguyệt lại là sắc mặt lo lắng, nhìn lấy Tô Trường Ngự cùng Tô Cửu Mệnh hai người, ai cũng không biết giữa bọn họ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà Mạc Nguyệt ở mới vừa rồi nhìn thấy Tô Cửu Mệnh máu me khắp người lúc, liền liền vội vàng tiến lên, thay nàng bôi thuốc. Lúc đầu, Tô Cửu Mệnh vốn muốn cự tuyệt, có thể thấy được Mạc Nguyệt đấy mắt quan tâm cùng lo lắng cũng không phải là trang bị, cự tuyệt liền cũng không tiện mở miệng, mọi người đều phải không ngôn ngữ, trong lúc nhất thời, chỗ này phương an tĩnh quỷ dị. Nhưng vào lúc này, Tô Trường Ngự sắc mặt đột nhiên biến hóa, hắn lấy nội tức tìm tòi, liền cảm nhận được rất nhiều hướng phía bọn họ vị trí mà hiện lên linh lực. Trong đó, không thiếu tiên đế cảnh linh thú. Xem ra, mới vừa rồi bọn họ lấy nội tức giao chiến, đã quấy rầy nơi này linh thú, mà Tô Cửu Mệnh trên người mùi máu tanh nồng đậm, cũng dẫn phát rồi cùng nhau quy mô khổng lồ thú triều. Thấy Tô Trường Ngự sắc mặt bối rối, Hoàng Thanh Như cùng Bạch Uyển Nhi cũng vội vã lấy nội tức điều tra, liền kinh giác cái này một dị tượng. Mấy người không khỏi chia tay, vội vã quăng ra một câu: "Chạy." Tô Trường Ngự cũng bước nhanh đến rồi Tô Cửu Mệnh bên người, đưa nàng cong lên người. Đoàn người tuy là còn không biết được chuyện gì xảy ra, nhưng phản ứng kịp, tất nhiên không phải là cái gì tốt dấu hiệu, cũng vội vàng theo Tô Trường Ngự chạy trối chết. Nhưng mà, linh thú này hầu như đều là địa tiên cảnh giới bên trên tồn tại, tốc độ kia tự nhiên không thua bọn họ. Vì vậy, Còn chưa chờ đoàn người đi ra ngoài mấy bước, liền nghe được phía sau giống như sấm rền một dạng động tĩnh. Tô Trường Ngự quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đen tủi lùi một mảnh, trên bầu trời, trên đất bằng, phàm là có thể liên quan đến chỗ, đều là linh thú đánh tới chớp nhoáng. Tô Trường Ngự tự biết, nếu như với hắn linh thú thi đấu sức chịu đựng cùng tốc độ, bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ, vì vậy, muốn tìm kiếm một chỗ sơn động ẩn nấp thân hình. Nhưng phụ cận đây trống trải không một vật, liền hòa hoán giải đất cũng không tồn tại. Rơi vào đường cùng, Tô Trường Ngự quyết tâm trong lòng, xem ra, chỉ có thể cùng cái này cuộn trào mãnh liệt thú triều giao chiến. Nghĩ như vậy, Tô Trường Ngự cũng không chạy rồi, Bạch Uyển Nhi đám người nhìn lấy Tô Trường Ngự chấn định như thường thân ảnh, trong lòng cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Tô Trường Ngự vung tay phải lên, thình lình vẽ ra một đạo kết giới. Bạch quang giống như lưu hình bay lượn, ở tiểu cửu bên cạnh thân dần dần đáp xuống. "Chủ nhân, ngươi đây là ý gì? Tiểu cửu cũng là có thể ra chiến trường có được hay không?" Tiểu cửu mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng Tô Trường Ngự lại sẽ đem nàng lưu trong kết giới. Mà Tô Trường Ngự lúc đó căn bản không rảnh đi phòng trường tiểu cửu tâm tư, đem Tô Cửu mệnh đặt trong kết giới, liền phân phó nói: "Ngươi xem tốt nàng." Quan ra những lời này phía sau, Tô Trường Ngự liền cũng không để ý tới nữa, phía sau díu ra díu dít, vẫn còn ở đoán trách tiểu cửu, mà là nhìn về phía một bên Bạch Uyên Nhi, Hoàng Nguyệt, Hoàng Thanh Như cùng Mạc Nguyệt, lo lắng nói rằng: "Thú triều không so những người còn lại, chỉ có đẩy lùi con đường này có thể đi, chư vị, còn phải khổ cực các ngươi." Tô Trường Ngự ít hỏi như vậy nghĩa tránh ngôn từ nói 720 nói, nghe vậy, mấy người trong lòng hơi giật mình, chợt liền gật đầu. Nếu như muốn từ những linh thú này thủ hạ mạng sống, chỉ có thể đánh lui bọn họ mới là. Cùng lúc đó, cái kia thú triều giống như sóng triều mở dạng, trung điệp không dứt, che giả mang mọc, Tô Trường Ngự đám người định thần nhìn thú triều, hướng chính mình ở tại phương hướng hiện lên, mâu sắc thâm trầm, sắc mặt kiên định, từng cái đều đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Liên tại thú triều cùng là đám người bọn họ khoảng cách không đến một giám lúc, Tô Trường Ngự bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Giết! Trong lúc nhất thời, năm người dồn dập hàm xúc nội tức, phô thiên cái địa khí tức cường giả từ trên người của bọn họ xuất phát mà ra. Chỉ thấy Bạch Uyển Nhi quần áo bạch đi liễu, giống như thiên nhân, cương phong nổi lên bốn phía, đem quần áo của nàng gợi lên, quanh thân xuất phát ra vô số trăm sắc nội tức. Nhân tiên cảnh giới khí tức cường giả bại lộ hoàn toàn, cái kia nội tức giống như ti ti lũ lũ trong suốt đoạn thẳng một dạng, trực tiếp hướng phía trước mặt liền muốn nhào tới ác lang mà đi. Sau một khắc, Bạch Uyển Nhi lấy nội tức hàm xúc ra ngọc nữ Tô Tâm kiếm, mũi kiếm tản ra hàn quang, làm nổi bật Bạch Uyển Nhi dung nhan càng thêm thanh lãnh cao ngạo. Bạch Uyển Nhi chân mày hơi nhíu lên, thủ đoạn cuốn, một cái xinh đẹp kiếm hoa nở rộ, nàng huy động mũi kiếm, kiếm phong tiêu tiêu, ở trước người mở một con đường máu, mà cái kia hướng nàng nhào tới ác lang đã bị nàng đánh thành hai nửa, huyết thủy tóe đến rồi trên áo trắng, ác lang chết không toàn thây. Chương 380, hai phượng hoàng liên thủ, công kích thú triều. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt lại là ở mới vừa rồi thú triều đột kích lúc, đã huyền hóa thành phượng hoàng hình thái, bay lượn với không. Cánh chim chấn động thời gian, vô số hồng sắc ngọn lửa nhún nhảy từ trên người của nàng lưu chuyển. Cặp kia huyết hồng con ngươi, giống như khiếp người tâm hồn anh túc một dạng, khiến người ta một lúc lâu cũng không dám tới gần. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là tóe ra thượng cổ thần linh khí tức, vô số uy áp từ Hoàng Thanh Như quanh thân tản ra, sắc bén không gì sánh được. Một tiếng vượn minh, nói năng có khí phách, vang vọng vân tiêu. Chỉ là như thế uy áp, để trên bầu trời không ít linh thú không dám lên trước. Nhưng mà, những thứ kia linh thú tự nhiên cũng không phải ngu, cho dù biết hiểu Phượng Hoàng chính là thượng cổ thần thú, có thể thiên ngoại thiên trùng, Phượng Hoàng nhất tộc trở thành tù nhân tin tức, sớm đã truyền khắp thánh linh chi địa. Huống chi, do xét một cái cảnh giới, trước mắt Hoàng Nguyệt bất quá là địa tiên cảnh giới, mà bọn hắn linh thú bên trong, không thiếu có nhân tiên cảnh giới, thậm chí tiên đế cảnh giới tồn tại. Cùng là chính là một cái Phượng Hoàng đối kháng, thực sự không đáng giá nhắc tới. Từng đạo trầm thấp tê minh từ bầu trời ở giữa truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ kia linh thú liền giống như cá giết sang xung vậy, trong nháy mắt đồng thời hướng phía Hoàng Nguyệt vị trí vọt tới. Thế thế, Hoàng Thanh Như chấn động trong lòng, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Cho dù Hoàng Thanh Như thường ngày bên trong thoạt nhìn lên lạnh lùng thanh thanh, không quan tâm bất luận kẻ nào, nhưng là thì nàng đối với Hoàng Nguyệt cũng là đặc biệt tỉ mỉ. Dù sao, nói như thế nào, Hoàng Nguyệt cũng là Phượng Hoàng nhất tộc bằng chỉ. Hoàng Thanh Như cho dù trong lòng đối với Long Giác sản sinh bất mãn, không nguyện cùng là thế nhân có nữa vắng lai, nhưng mặt đối với tộc nhân của mình, nàng tự nhiên không yên lòng. Chợt, sau một khắc, Hoàng Thanh Như cũng từ đoạn hồn ô trung biên nào mà sống, trong nháy mắt liền huyễn hóa thành khói hồng Phượng Hoàng trạng thái, khói mù lượn lờ, trong lúc nhất thời. Bầu trời ở giữa linh thú căn bản phân rõ không ra Hoàng Thanh Như hình thái. Cho đến cái kia một tiếng vượng minh, vang vọng vân tiêu, tóe ra uy áp vô số, bọn họ mới ý thức tới, người trước mắt không phải hạng người tầm thường. Trong đó có linh thú lặng yên đi dò xét một cái Hoàng Thanh Như cảnh giới, hóa ra là kinh giác, cho dù thần hồn không hoàn chỉnh, người này đều là tiên đế cảnh giới nhân vật. Nếu như hoàn chỉnh, sợ là sẽ chỉ ở tiên cảnh bên trên. Thế thế, mọi người đều là co rúm lại, không dám lên trước. Nhưng mà, Hoàng Thanh Như thì như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội này, mới vừa rồi bọn họ muốn hợp nhau tấn công, chèn ép Hoàng Nguyệt một màn, còn lưu lộ ở trước mắt nàng. Sau một khắc, Hoàng Thanh Như liền cùng là Hoàng Nguyệt liếc nhau, Hoàng Nguyệt hơi gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Cũng trong lúc đó, trong miệng hai người niết bàn hỏa toàn bộ xuất phát mà ra, từng đạo cuộn trào mãnh liệt cường hãn khí tức từ trong miệng hai người xuất phát mà ra, hướng phía bốn phía núi liền không dứt, tựa như không có quấy linh thú trên người hiện lên mà đi. Thấy thế, quanh mình linh thú đều muốn tìm kiếm che chở, cũng chưa từng kịp phản ứng, liền cảm nhận được mình ngực giống như bỡ tạng. Sau một khắc, cả người liền hướng xuống đất bay rót ra ngoài. Nở dễ ủng, ủng ủng, từng đạo muộn hưởng liên tiếp không dứt, đều là bị Hoàng Thanh Như cùng Hoàng Nguyệt luân phiên lấy niết bàn hỏa công kích, vô lực chống đỡ phía sau, mà rơi xuống đất mặt, kích khởi trận trận trần ai linh thú. Mà cử động này không thể nghi ngờ cũng chọc giận đám này linh thú. Dù sao, có thể quần cư ở đồng thời linh thú, vốn là có lợi ích vãng lai, một lòng đoàn kết. Lúc đầu trong chăn tổn thương một hai con linh thú, bọn họ e rằng còn có thể kiên kỵ, nhưng hôm nay thấy linh thú giống như giới như sủi cảo dồn dập rơi xuống, tự nhiên là lửa giận công tâm. Sau đó, đầu lĩnh một con kia ngốc thiếu, trong con mắt tóe ra nồng nặc hận ý một tiếng kêu to, lúc này đem chiến hào thổi tỉnh. Hắn biết được, nếu như không ra tay nữa, bị trước mắt hai con phượng hoàng sở áp chế, vậy bọn họ hôm nay xuất hiện ở này linh thú, liền vĩnh viễn không ngày vươn mình. Nghe được ngốc thiếu thanh âm phía sau, sau lưng nó hàng trăm hàng ngàn chim ong, dồn dập tê minh. Trong lúc nhất thời, bị che ở màn sáng trên bầu trời, truyền đến trùng điệp không dứt tiếng chim hót. Là triệu hoán, cũng trả lời. Quả nhiên, sau một khắc, liền thấy kiêm ngốc thiếu bước đầu tiên bay ra, cùng lúc đó, quanh thân cũng hàm xúc lấy trí cao vô thượng nội tức. Độc thuộc với tiên đế cảnh nội tức, vào thời khắc này, khuấy động lên trận trận trần ai. Trên trời cao, sấm sét cuồn cuộn, từ điện đầy trời, bất quá trước mắt, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời trong nháy mắt bị hắc vân bao phủ, mưa to, dường như cùng cường hãn này cảnh giới hô ứng. Hoàng Thanh Như thấy thế, trong lòng trong nháy mắt hiện ra một loại dự cảm xấu. Ngươi lại đi đối phó những thứ kia lâu la, cái này ngốc thiếu để ta đối phó. Hoàng Thanh Như lấy nội tức truyền âm, báo cho biết Hoàng Nguyệt. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt hơi gật đầu, sau một khắc, liền đã khởi hoàn toàn tinh thần, hướng phía còn lại linh thú mà đi. Lúc đó, Hoàng Nguyệt cũng loáng thoáng cảm giác được đột phá biên giới. Mấy ngày nay tới giờ, bọn họ thân ở với Hắc Ám Câm Khu bên trong, vốn là thời khắc đều muốn chiến đấu, mà cái này chủng thực chiến, chính là để thăng cảnh giới mấu chốt nhất phương pháp. Hiện nay, Hoàng Nguyệt mặc dù còn chưa từng vào nhân tiên cảnh, nhưng cùng với trước mắt địa tiên cảnh chưa, các loại linh thú giao thủ đã sinh ra cách biệt một trời. Cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời ở giữa, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh đỏ thẫm đan vào màn sân khấu. Niết bàn hỏa với trên bầu trời không ngừng bay tán loạn, hắc vân sen lẫn thiểm điện, thường thường đem bầu trời chiếu rọi. Nhảy tung bay hỏa diễm ở Hoàng Thanh Như quanh thân trải rộng, nàng nhìn chăm chú nhìn trước mắt ngốc thiếu, mà cái kia ngốc thiếu cũng mắt lạnh quan sát đến nàng, tựa hồ là muốn thăm dò sở Hoàng Thanh Như đến tột cùng bao nhiêu cân lượng mở dạng. Mà Hoàng Thanh Như lúc đó cũng minh bạch rồi, bắt giặc phải bắt vua trước, cái này ngốc thiếu tất nhiên là chuyến đi này linh thú thủ lĩnh. Nếu như có thể đem ngốc thiếu bắt hàng phục, cố gắng, các nàng cũng sẽ không luân lạc tới nội tức hao hết mà chết trình độ. Nghĩ như vậy, Hoàng Thanh Như trong mắt tỉnh quang lưu luyến phi di chuyển, trong nháy mắt quyết định chủ ý sau một khắc, nàng lần nữa ngước mắt hướng phía ngốc thiếu vị trí nhìn lại, chỉ là trên khuôn mặt lại chưa từng có bất kỳ kinh hãi màu sắc. Coi như Hoàng Thanh Như lúc đó bất quá là không trọn vẹn thần hồn, có thể nàng cảnh giới cao cường, căn bản không e ngại trước mắt tiên đế cảnh giới ngốc thiếu tận đáy. Vì vậy, đợi cái kia ngốc thiếu cho rằng Hoàng Thanh Như là khiêu khích, trong nháy mắt hàm xúc mênh mông hắc sắc nội tức, hướng phía Hoàng Thanh Như mà khi đến, Hoàng Thanh Như như trước mặt không biểu cảm. Cho đến cái kia hắc hơi thở gần rơi vào Hoàng Thanh Như trên người lúc, nàng mới đột nhiên lên không, tốc độ nhanh chóng, ngốc thiếu cũng không từng phản ứng kịp. Đợi tìm được Hoàng Thanh Như tung tích lúc, liền thấy kia khói hồng phượng hoàng lăng lập trên cao, bẽ nghề lấy thế gian vật vật. Mà mới vừa rồi cái kia ngốc thiếu hàm xúc một lúc lâu, đột nhiên thả ra cái kia hắc hơi thở, cũng là vẫn chưa thương tổn đến Hoàng Thanh Như mảy may. Cùng lúc đó, mới vừa rồi thất lạc tại không trung hắc sắc nội tức, cũng bị Hoàng Thanh Như quanh thân sở phóng thích ra niết bàn hỏa thôn phệ, hôi phi yên diệt, giải quyết xong vô ngân. Mà đợi rơi vào bầu trời sau đó, Hoàng Thanh Như càng là một tiếng vỡ minh, lại tựa như đang cười nhạo cái kia ngốc thiếu không biết tự lượng sức mình. Hoàng Thanh Như lấy mắt, tràn đầy khinh miệt cùng thần sắc khinh thường. Phản phất, người ngoài xem ra tất nhiên hãm hại, thậm chí chí mạng công kích, ở trong mắt Hoàng Thanh Như, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 381, chạm sát phi thú, tiên đế cảnh thực lực. Thấy thế, cái kia ngốc thiếu càng là giận không kềm được, bất quá là không trọn vẹn thần hồn, không hoàn chỉnh thân thể, có bản lĩnh gì, có thể đưa hắn giam ở trong đó. Nghĩ như vậy, cái kia ngốc thiếu lãnh diễm nhìn chằm chằm Hoàng Thanh Như, lập tức hướng phía nàng vị trí bắn vọt mà đi. Tiếng xe gió bên tai không dứt, lúc đó, ngốc thiếu hầu như vận dụng toàn bộ nội tức. Thấy kia ngốc thiếu rõ ràng không chịu nổi gánh nặng, lại còn đang kêu gào, Hoàng Thanh Như mắt phượng hơi nheo lại, tràn đầy tức giận, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, cái này tiên đế cảnh giới linh thú, làm sao có thể đủ đánh thắng được nàng cái này tiên đế cảnh giới thần thú. Phượng hoàng vốn là thượng cổ liền lưu truyền tới đỉnh tiêm cấp linh thú. Mỗi một con đều đến từ không dễ, chỉ là ấp hóa phượng phượng hoàng trứng, liền muốn trải qua ngàn vạn năm. Mà cái này ngốc thiếu còn chưa từng huyễn hóa thành hình người, liền muốn tới đây lãnh giáo một phen, thật là vô tri tuyệt cùng. Nghĩ như vậy, Hoàng Thanh Như trên khuôn mặt sắc mặt giận dữ càng rõ ràng hơn. Sau một khắc, nàng lần nữa xúc lực, trung điệp không ngừng phượng hoàng hỏa bỗng nhiên bắn ra. Một tiếng ầm vang, một đạo đồng bột lại tràn đầy ánh lửa nội tức đem cái này toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng sáng loáng. Cùng lúc đó, cái kia ngốc thiếu trên người hàm xúc ra hắc sắc nội tức, cũng bị vô cùng vô tận phượng hoàng hỏa diễm phá vỡ. Bất quá trong chớp mắt, cái kia ngốc thiếu vẫn lấy làm kiêu ngạo nội tức, liền quân lính tan rã. Hoàng Thanh Như lăng không chạy như bay, trong miệng niết bàn hỏa trong nháy mắt phun trào. Mà quanh thân của nàng, lại là từng đạo tới khó phân phức tạp thần văn cùng là niết bàn hỏa hòa lẫn, trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh linh chỉ địa đều là có thể cảm nhận được mạnh mẽ như vậy tình khí tức. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Cái kia ngốc thiếu thấy thế, rõ ràng tâm kinh đẳng hàn, bay lượn tốc độ cũng thay đổi chậm lại. Nhưng mà, đợi quay đầu nhìn lại, phía sau mình đi theo linh thú phi điều, đã sớm chết thì chết, thương thì thương, ngốc thiếu quyết tâm trong lòng, lúc này hướng phía Hoàng Thanh Như mà đi. Cái này thánh linh chỉ địa vốn cũng không có cái gì tình cảm đáng nói. Linh thú nơi này, chính là nặng nhất tình nghĩa tồn tại. Những thứ kia thiên ngoại thiên mà đến tu sĩ, vì ẩn giấu ở thánh linh đất bảo tàng, lưới giao giáp nhau, không hề nhân tính. Cố gắng, bên trên một giây vẫn còn ở đồng thời chống đỡ kẻ thù bên ngoài, một giây kế tiếp liền nổi lên nội chiến. Vì vậy, ngốc thiếu thấy Tô Trường Ngự đám người, tự nhiên liền đem bọn họ trở thành thiên ngoại thiên nhân vật. Những người đó trong tay dính đầy linh thú tiên huyết, sở cầu không nhiều lắm, chính là vì trong vòng đan tăng cao tu vi. Nghĩ như vậy, ngốc thiếu lần nữa bỗng nhiên bắn vọt, hướng phía Hoàng Thanh Như vị trí đánh tới. Hoàng Thanh Như cánh huy động, hỏa diễm bay tán loạn. Nàng lạnh lùng quan sát cái kia hướng tới mình ngốc thiếu, mặt không biểu cảm, không nổi lên được một tia sóng lớn. Nàng biết được, cái kia ngốc thiếu vô luận như thế nào cũng đánh thắng không được chính mình. Quả nhiên, đợi cái kia ngốc thiếu không tiếc lấy hôi phi yên diệt, tan hết tu vi làm giá, xuất phát ra sức một kích lúc, Hoàng Thanh Như dễ dàng liền tiếp nhận chiêu này. Hai người trên không trung đối kháng một lúc lâu, cái kia ngốc thiếu đã từng bước không có khí lực. Hoàng Thanh Như cũng cảm nhận được vẻ bại, nhưng so với kia ngốc thiếu trạng thái tốt hơn nhiều lắm. Hoàng Thanh Như không nguyện lại liên chiến, cũng chưa từng bố thí cho cái kia ngốc thiếu một ánh mắt, sau một khắc, liền ngưng tụ tự thân toàn bộ nội tức, vận kết với niết bàn trong lửa. Trong nháy mắt, tiên đế cảnh giới uy áp ở toàn bộ thánh linh chi địa bắn ra. Đột nhiên làm cho đại địa cũng theo đó run lên. Sấm sét cuộn cuộn, từ điện ầm vang, thiên sinh dị tượng, nước biển đảo lưu, chim muông tế minh. Mà cái này, mới là Hoàng Thanh Như thực lực chân chính. Cho dù lúc trước gặp qua Hoàng Thanh Như xuất thủ, nhưng hôm nay lần nữa thấy, Tô Trường Ngự đám người vẫn là không nhịn được chấn động theo. Đám người ngước mắt nhìn lại, liền thấy bầu trời ở giữa niết bàn hỏa, giống như lưu hành mở dạng, trên không trung xẹt qua một tia huyết hồng tung tích, sau một khắc, liền hung hăng đập vào cái kiêng ngốc thiếu trên người. Ngốc thiếu một tiếng gào thét, lại cũng không phát ra được âm thanh. Phát thông. Một tiếng vang thật lớn, ngốc thiếu từ không trung bỗng nhiên rơi đập, hóa ra là đem mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố sâu. Không trung phi thú thấy thế, đều là trong lòng kinh hoàng. Có thể Hoàng Thanh Như lúc đó giống như tử thần, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản ứng, di hình hoán ảnh gian, niết bàn hỏa tứ tán mà ra. Phàm là nhiễm đến niết bàn hỏa chi phi thú, đều là có ở đây không đến nửa nén hương thời điểm, liền mất đi chống đỡ, ầm ầm ngã xuống đất. Lúc đó, đại thế đã đảo ngược. Không trung phi thú cũng không giống như nữa là gió thổi không lọt sóng biển một dạng tập kích mà đến, Hoàng Nguyệt cùng Hoàng Thanh Như cũng từng bước có cơ hội thở dốc. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng hỏng. Tô Trường Ngự cùng Mạc Nguyệt hai người chung sức hợp tác, lấy đẩy lùi cái này như sóng triều một dạng thú triều. Khói thuốc súng tràn ngập, như sương như khói. Linh thú tiên huyết mình từng bước hội tụ thành một cái huyết hà. Không thể không nói, có Hoàng Thanh Như, Bạch Tuyên Nhi đám người gia trì, nguyên bản không thể cản phá thú triều, cũng từng bước buông tuần ra. Mà Tô Trường Ngự, càng là đỉnh thiên lập địa nhân vật tầm thường, trên chiến trường, quát xá phong vân, không thể cản phá. Lúc đó, Mạc Nguyệt cầm trong tay lam sắc thủy nhận, lấy nội tức thôi động, hào quang màu xanh lam nhạt ánh sân chứ nàng như trang mở dạng. Dung nhan cao lạnh, giống như vách núi thẳng đứng lang tiêu, khiến người ta nhìn nhiều liền cảm giác tội ác. Mạc Nguyệt hiện nay mình là địa tiên cảnh giới nhân vật, đối phó những linh thú này cũng không tính được là việc khó gì. Mới vừa rồi, Mạc Nguyệt cũng dựa vào sức một mình, chém giết hơn 40 đầu linh thú, bất quá, những linh thú này cũng đều là địa tiên cảnh giới, thậm chí càng cảnh giới kế tiếp tồn tại. Cho nên khi hiện nay trước mắt bỗng nhiên đụng tới một tất tiên đế cảnh giới xài lang lúc, Mạc Nguyệt trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. Cùng lúc đó, trong kết giới Tô Cửu mệnh tự nhiên là không có bỏ lỡ một màn này. Chiến tranh lúc mới bắt đầu, tầm mắt của nàng liền vẫn đi theo Mạc Nguyệt. Nàng không biết, vì sao chính mình đối với Mạc Nguyệt quan tâm nhiều như vậy, cũng không biết, chính mình vì sao phải ngóng trông Mạc Nguyệt nhân sinh sụp đổ, nhưng nàng đích thật là nghĩ như thế. Nàng hận, hận chính mình vì sao không thể ở Tô Trường Ngự bên người, cùng hắn đồng thời liên thủ đối kháng thú triều, cũng hận tâm kế của chính mình thâm hậu, bộc phát rơi vào lạc đường bên trong. Mắt thấy, cái kia ác lang răng nanh tất hiện, chảy nước miếng rớt xuống mặt đất bên trên, trong mắt hàn quang nổi lên một phía. Tô Cửu Mệnh trong lòng đống nhiên có một loại giải thoát. Nếu như Mạc Nguyệt chết rồi, có hay không chính mình tại trong vô tình biến hóa, cũng sẽ tiêu thất. Nàng nhớ kỹ, là Mạc Nguyệt đi tới thiếu gia phía sau người, nàng mới từ từ biến thành người khác một dạng. Hiện nay, Tô Cửu Mệnh hồi tưởng, mới phát giác được, có lẽ là Mạc Nguyệt cùng là chính mình tương tự, rồi lại không tương tự à. Tô Cửu Mệnh xuất thân dưới giới, chính là bị người vứt bỏ con mồ côi, dọc theo đường đi lảo đảo, hối hả, suýt nữa chết cóng đầu đường, nếu không phải là Tô Trường Ngự cho dù xuất hiện, nàng đã sớm mất mạng còn sống. Mà Mạc Nguyệt đâu, là Mạc gia hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ chính là đám người tha thiết ước mơ thủy hệ linh căn, có thể thao túng thế gian sở hữu thủy khí. Nàng cả đời nhận hết vinh hoa phú quý, diệp thiên phú kinh người, ôn luyện hiền tụ. Nếu như không phải thiên ma nhất tộc đem hắc đồng cổ vực người trong trạm sát hầu như không còn, nàng cố gắng còn là một không buồn không lo nữ tử. Chương 382, Tô Cửu Mệnh bỏ mình, lấy hộ tống Mạc Nguyệt. Trái lại Tô Cửu Mệnh, cánh mạng của nàng bên trong, không có gì ngoài Tô Trường Ngự, lại không còn lại. Nàng không dám nghĩ, hôm qua ban đêm, Tô Trường Ngự nói ra để cho nàng ở lại trung thanh giới Vân Thiên Thần Cung lúc, tim của mình là như thế nào vỡ vụn ra. Tô Cửu Mệnh cũng biết, cho dù nàng và Mạc Nguyệt đều hái mộ với Tô Trường Ngự, Tô Trường Ngự cũng ai cũng không từng tuyển trạch. Việc này cũng không liên quan đến Mạc Nguyệt. Từ đầu đến cuối, Mạc Nguyệt một câu nói cũng chưa từng nói, thậm chí, mới vừa rồi ở nàng vết thương chồng chất thời gian, vẫn là Mạc Nguyệt ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ thay nàng bôi thuốc. Chỉ là hiện nay, Tô Cửu Mệnh cũng là dị thường khát vọng, Mạc Nguyệt liền như vậy chết ở ác lang thủ hạ. Tựa như, chỉ cần nàng tiêu thất, chính mình nhân sinh bên trong những thứ kia khúc chết cùng đau khổ, cũng có thể tùy theo trôi qua một dạng. Đều là trải qua đau khổ, cô đơn một người, vì sao Mạc Nguyệt có thể giống như đóa hoa vậy tiểu diễm bất ác, mà nàng nhưng phải hãm sâu với trong vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế. Ở sâu trong nội tâm, Tô Cửu Mệnh bướng bỉnh điên cuồng mà nghĩ lấy, mà ánh mắt của nàng cũng từ đầu đến cuối rơi vào Mạc Nguyệt trên người. Ác lang chậm rãi tới gần, tiên đế cảnh giới khí tức bại lộ hoàn toàn. Mà lúc này, Tô Trường Ngự lại là khó có thể tới ra thân. Liên tại Mạc Nguyệt bị ác lang gắt gao nhìn thẳng thời điểm, Tô Trường Ngự lại là cùng một chỉ đã hóa thành nửa hình người xà yêu giao chiến. Cái kia xà yêu cảnh giới hóa ra là đã sắp đột phá tiên cảnh, có muốn xông ra đại cảnh giới tư thế đầu. Coi như Tô Trường Ngự bây giờ đã vào nhân tiên cảnh, đối phó trong tiên cảnh tồn tại không hề chắc trở, nhưng này xà yêu thực sự khó chơi. Trong lúc nhất thời, Tô Trường Ngự hết sức chuyên chú với cùng là xà yêu giao chiến, chưa từng chú ý tới Mạc Nguyệt tình hình nơi này. Mà Hoàng Nguyệt, Hoàng Thanh Như đám người càng là trên không trung tung bay, phóng thích niết bàn hỏa, vô hạ cố cập trên mặt đất sự tình. Bạch Uyển Nhi thì không ở chỗ này chỗ, ở sau lưng mấy người đối phó bên kia hướng phía bọn họ hiện lên mà đến linh thú. Tiểu Cửu đôi mắt trông mong nhìn lấy Bạch Uyển Nhi trong tay tung bay ngọc nữ Tô Tâm kiếm, muốn chờ không lánh giáo trải qua. Nàng luôn cảm thấy, chỉ có cái kia tam vị chân hỏa gia trì, chiêu thức của mình thực sự không tính là xinh đẹp. Có thể nói, lớn như vậy thánh linh chỉ địa, phát giác Mạc Nguyệt gần có nguy hiểm, chỉ có Tô Cửu mệnh một người. Mắt thấy cái kia ác lang lợi trảo đã gần trong gang tấc, Mạc Nguyệt sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, Tô Cửu mệnh trong lòng vui vẻ liền bộc phát rõ ràng có thể làm cái kia lợi trảo chân chính rơi vào Mạc Nguyệt trên người, xé rách ra một đạo vết máu lúc, Tô Cửu mệnh cũng là chợt bình tĩnh lại. Nàng quả thật như vậy lãnh huyết vô tình sao, ngược lại cũng chưa chắc. Trên chiến trường, tiếng gào thét bên tai không dứt, linh thú từng cái thanh âm chấn thiên, không người nghe được Mạc Nguyệt tế vi tiếng cầu trợ. Tô Cửu mệnh cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn lấy, Mạc Nguyệt thân thể mềm mại, bị cái kia ác lang hung hăng vỗ vào trên mặt đất. Nàng may mắn chạy trốn, ác lang lại tiếp tục đuổi kịp. Đến phía sau, Mạc Nguyệt đã thể lực chống đỡ hết nổi, không thể trốn đi đâu được. Sẽ ở đó ác lang muốn lao ra, hàm xúc toàn bộ nội tức, đem Mạc Nguyệt kích sát lúc. Sau một khắc, Tô Cửu mệnh bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Bên cạnh người động tĩnh, Tiểu Cửu tự nhiên chú ý tới. Có thể làm nàng phản ứng kịp, Tiểu Cửu sớm đã bại lộ ở tại kết giới ở ngoài. Cửu mệnh tỷ tỷ. Tiểu Cửu kinh hô một tiếng, trong nháy mắt huyễn hóa thành Cửu Vũ thần hoàng hình thái. Khói đen chết bắt đầu, tam vị chân hỏa không ngừng biến ảo, đem nguyên bản huyết hồng thiên lại nhiều làm nổi bật ra khỏi ba loại ánh sáng màu. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đám người theo Tiểu Cửu muốn lao vào hướng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Tô Cửu mệnh chẳng biết lúc nào đã chạy ra khỏi kết giới, trực tiếp hướng Mạc Nguyệt vị trí mà đi. Tô Trường Ngự nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ đang trách cứ nàng tùy hứng làm vậy, nhưng đối diện Xà Yêu cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội có thể chạy trốn. Một đạo dịch nhờn từ Xà Yêu trong miệng phun ra, Tô Trường Ngự không thể làm gì khác hơn là lấy trưởng phong đánh tan ra. Mà Tô Cửu mệnh như vậy cảnh giới, tự nhiên là linh thú dễ dàng hạ thủ đối tượng. Còn chưa chờ Tô Cửu mệnh đi tới Mạc Nguyệt trước mặt, cái kia ác lang trực tiếp gào thét một tiếng, tiên đế cảnh giới uy áp trong nháy mắt phân tán bốn phía. Tô Cửu mệnh bị người tiên nhân này ý chí chấn động, đã thất khiếu chảy máu. Nhưng nàng như cũ kiên định, một bước, hướng phía Mạc Nguyệt vị trí mà đi. Chứng kiến tình cảnh này, Mạc Nguyệt đã sớm lệ rơi đầy mặt. Mới vừa rồi nhiều lần giao chiến, ôn nhu như nàng, chưa từng rơi xuống một giọt nước mắt. Bị cái kia ác lang đuổi tới cùng mạnh mẽ xá, không ngừng công kích, Mạc Nguyệt cũng chưa từng nhíu mày. Thấy Tô Cửu mệnh bỏ qua tánh mạng mình, cũng muốn cứu mình lúc, Mạc Nguyệt quả thật hổ thẹn không thôi, khó có thể tự giữ. Cửu mệnh, đừng tới đây. Mạc Nguyệt một số gần như gào thét, mà Tô Cửu mệnh như vậy hành vi, cũng để cho cái kia ác lang cho là đang gây hấn với. Chất, cái kia ác lang chính là không chút nghĩ ngợi, hướng phía Tô Cửu mệnh vị trí bắn vọt mà đi. Ác lang nhãn trung bắn ra lấy băng lãnh hàn quang thấu xương, u lam ánh mắt dường như địa ngục đi ra ác quỷ, lợi chảo bên trên còn nhỏ xuống, lấy dính huyết dịch. Ác lang tốc độ cực nhanh, hầu như mấy giây, cũng đã chạy như bay đến Tô Cửu mệnh trước người. Mà cái kia vô thượng nội tức, càng là từng bước ép sát, lúc đó, Tô Cửu mệnh đã không hề khí lực, căn bản mại không mở một bước. Mạc Nguyệt khàn cả giọng, cũng muốn hướng phía Tô Cửu mệnh vị trí chạy đi. Lúc đó, bầu trời ở giữa Hoàng Nguyệt, Hoàng Thanh Như cùng Tiểu Cửu, cũng đồn dập hướng phía Tô Cửu mệnh mà đi. Bạch Uyển Nhi cùng Tô Trường Ngự đều là bị tiên đế cảnh linh thú cuốn lấy, khó có thể thoát thân, vô hạ cố cập. Ác Lang cũng nhìn đúng thời cơ, một đạo nhức mắt hắc hoi thở lượn lờ lam tấm sáng bóng theo hắn lợi trảo bên trong xuất phát, hình thành một cái mãnh liệt quang trụ, trực tiếp đâm xuyên qua Tô Cửu mệnh thân thể. Không có gì ngoài kêu lên một tiếng đau đớn, Tô Cửu mệnh lại cũng không phát ra được những tiếng vang khác. Từng bước, ánh mắt biến đến đen nhánh đứng lên, mà Tô Cửu mệnh ánh mắt, nhưng vẫn rơi vào xa xa, Tô Trường Ngự cùng là xạ yêu chém giết chẳng cảnh. Đợi Tô Trường Ngự trở lại con ngươi, liền thấy Tô Cửu mệnh giống như tàn phá diều mở dạng, ngã trong vũng máu, sắc mặt từng bước mất đi huyết sắc, thần hồn cũng bắt đầu tan rã ra. Lúc đó, Tô Cửu mệnh thất khiếu chảy máu, toàn thân không một chỗ hoàn hảo, ngón tay không bị khống chế nhảy lên vài cái, thật là khiếp người. Đã từng giống như lăng tiêu một dạng cao lạnh mỹ nhân, lúc đó đang ngã vào bùn xình mặt đất, không còn nữa trước đây dáng dấp. Mà Tô Cửu mệnh ở sinh mệnh sau cùng, chứng kiến Tô Trường Ngự vì nàng bộ dáng lo lắng, cuối cùng nở một nụ cười. Chỉ là, nụ cười kia lại dị thường đáng sợ. Nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, sớm bị vết máu xâm nhiễm, nhìn không ra ban đầu dáng dấp. Bây giờ, trong đầu của nàng, hoàn toàn đều là cái kia đông dạng. Coi như từng tại hạ giới, chưa từng nắm giữ nhiều như vậy bản lĩnh, cũng không từng trở thành Vân Thiên Thần cung thiếu cung chủ trước người người tâm phúc. Nàng cũng là phát ra từ đáy lòng vui sướng. Dù sao, ngay lúc đó Tô Trường Ngự chỉ thuộc về nàng Tô Cửu mệnh một người. Vô luận nàng nói cái gì, làm cái gì, Tô Trường Ngự đều là do lấy tính tình của nàng tới. Những thế gia kia tiểu thư, danh môn quê tú, tựa như cũng không sánh nổi nàng còn con này một cái tiểu nha hoàn. Trong tầm mắt, giả tạo quang cảnh nổi lên tức. Chương 383, Tô Trường Ngự rốt cuộc tỉnh ngộ, đại chiến xà yêu. Hạ giới. Đông dạng. Tràn ngập đông tuyết đem chọn cái hạ giới bao phủ, nhãn chỗ tức đều là trắng loáng một mảnh. Bị vứt bỏ Tô Cửu mệnh co do thân thể, quần áo trên người vẫn là đơn bạc trang phục hè. Nàng đã nhớ không rõ đến tuột cùng mấy ngày chưa từng dùng nữa, cái bụng cô lô mà vang lên lấy. Trên tay, trên người, tất cả đều là nước ra. Tô Cửu mệnh ngã vào cỏ tranh bên cạnh, ý đồ cái này lạnh như băng cỏ tranh có thể lấy ấm áp. Cũng yên lặng dưới đáy lòng thần cầu, có thể nhiều vượt qua một ngày, nhìn nhiều một ngày nhân gian quang cảnh, không đến mức ở nơi này ban đêm bị đông cứng chết đầu đường như là. Lần này, cái kia nhanh nhẹn như ngọc công tử nhà họ Tô chưa từng xuất hiện, mà nàng cũng rốt cuộc chết ở cái kia tuyết dạng. Thánh linh chi địa trung, Tô Cửu mệnh nhìn lấy Tô Trường Ngự nóng nảy răng rấp, khóe môi câu dẫn ra một tia cười nhạt ý sau đó, thân thể từng bước cứng ngắc, cái kia một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi cũng mất đi nhiệt độ. Nàng cái này dạng, xem như là thằng chứ. Ít nhất, chưa từng bại bởi Mạc Nguyệt, cũng chưa từng chân chính từ Tô Trường Ngự trong trí nhớ tiêu thất. Trên chiến trường, Tô Trường Ngự mình là rét đỏ cả mắt rồi. Cho dù trước mắt xà yêu khó chơi tột cùng, hắn cũng không tiếc lấy tổn hao tự thân phương pháp, đi đối phó cái này xà yêu. Nếu như không phải cái này xà yêu gắt gao vương hữu, từ đó làm khó dễ, Tô Cửu Mệnh thì như thế nào chết ở cái kia ác lang trong tay. Cửu Hận đã đem Tô Trường Ngự hai mắt toàn bộ che đậy. Bạch Tuyển Nhi trong lòng cũng bởi vì Tô Cửu Mệnh chết đau đớn không thôi, bất quá, nàng nhìn thấy càng là lo lắng Tô Trường Ngự trạng thái. Bạch Tuyển Nhi theo Tô Trường Ngự vài năm, đối với Tô Trường Ngự tính tình tự nhiên hiểu. Coi như hắn đối với Tô Cửu Mệnh có chút xa lánh, nhưng cũng không thể thực sự không ở trong lòng cho Tô Cửu Mệnh lưu một chỗ đứng chân. Thậm chí, Tô Cửu Mệnh đối với hắn mà nói, có thể là ở trong những người này, trọng yếu nhất tồn tại. Quả nhiên, sau một khắc, Tô Trường Ngự liền không tiếc lấy tự thân toàn bộ nội tức vì gia trì, trong nháy mắt xông phá cầm cố. Hỗn độn bất diệt đạo cốt ở trên người hắn hiện lên, mà Tô Trường Ngự phía sau, cũng thình lình xuất hiện nhất tôn lớn như vậy thượng cổ chiến thần hư ảnh, hư ảnh này có chừng cao vạn trượng, tựa hồ muốn toàn bộ thánh linh chỉ địa trường khống với trong lòng bàn tay một dạng. Kim quang liễm diễm, lưu hình bay lượn, thú triều tựa hồ bị Tô Trường Ngự kinh người khí tức hù dọa mất mật, hơn nửa ngày cũng không có nhúc nhích. Nhưng mà, Tô Trường Ngự cũng là hồn nhiên mặc kệ những bầy thú này như thế nào, tiếp tục xuất phát lấy vô thượng uy áp. Vô số nhức mắt kim quang từ Tô Trường Ngự trên người xuất phát đi ra, mà thượng cổ thần vân cũng bao trùm với trong thiên địa. Tình cảnh này, coi như là chiến trường thượng cổ cũng khó mà bằng được mấy may. Tô Trường Ngự đứng lơ lửng trên không, trên người uy áp toàn bộ bày ra, mà hắn, tựa như chính là chúa tể đây hết thảy thần. Từ trên người Tô Trường Ngự vào phát ra cường hãn khí tức, có thể dùng cả thánh linh chỉ địa đều thiên dung địa chấn, sấm sét cuồn cuộn. Lúc đó, cái kia xà yêu cũng bị cường hãn này tiên nhân ý chí định trụ, không còn dám lỗ mãng. Thậm chí, cái kia tiên đế cảnh giới xà yêu cũng không biết kết quả thế nào, đang đối mặt như vậy một cái nhân tiên cảnh giới đối thủ, biết liên tiếp lui về phía sau mà Tô Trường Ngự cũng là chưa cho xà yêu bất cứ cơ hội nào. Sau một khắc, Tô Trường Ngự ầm ầm một trướng vô ra, trưởng phong nổi lên bốn phía, trực tiếp hướng phía xà yêu mệnh môn mà đi. Thấy thế, xà yêu hãi nhiên, theo bản năng phun ra một đạo nọc độc, cùng là cái kia cường hãn nội tức quấn quýt cùng nhau. Lưỡng đạo cường hãn nội tức đối chiến, sao động ra một tầng kim quay vòng. Sau một khắc, kim quay vòng tan ra bốn phía, quang mang bốn phía, cường đại động tĩnh có thể dùng ở tiên cảnh phía dưới linh thú toàn bộ ngay tại chỗ bỏ mình. Kim quang không ngừng phân tán bốn phía, duy trì liên tục một lúc lâu, chưa từng dừng lại nghỉ. Đại nhân, kim quang làm nổi bật ở Bạch Tuyển Nhi trên mặt, nàng trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt trung ít ỏi mang theo vẻ kinh ngạc. Bây giờ Tô Trường Ngự năng lực, chạm sát tiên cảnh người, không huyền niệm chút nào. Chỉ là, như vậy tổn hao tự thân công kích phương pháp, rất dễ dàng làm cho hắn lúc đó rất nhập ma đạo. Đại nhân, không nhưng này vậy khinh suất. Bạch Tuyển Nhi cuối cùng nhìn không được, hô to một tiếng. Nhưng mà, lúc đó giết đỏ cả mắt rồi Tô Trường Ngự căn bản không quan tâm những linh thú này như thế nào, Tô Trường Ngự thân ảnh giống như gió, hướng phía xà yêu mà đi. Trong tay kim quang càng là hội tụ thành trạm thiên kiếm. Một đạo cương phong từ Tô Trường Ngự kiếm trong tay giao bổ mở, xà yêu thấy thế, cả người run lên. Rõ ràng Tô Trường Ngự bất quá là nhân tiên cảnh giới, có thể như thế nội tức, nó hóa ra là khó có thể chống đỡ. Cùng lúc đó, Tô Trường Ngự viền mắt cũng biên thành tỉnh hồng không thôi, ở bên cạnh hắn linh thú đều là bị hắn chạm sát. Cái kia cường hãn kiếm phong dưới, không một linh thú có thể may mắn tránh khỏi gặp nạn. Mà Tô Trường Ngự mục tiêu lại là rõ ràng, chính là chạy cái kia xà yêu đi, hắn một bên mũi chân điểm nhẹ, hướng phía xà yêu vị trí bay đi, một bên cũng âm thầm thi hành tiên nhân ý chí. Tiên nhân ý chí cường hãn và phần, từ nơi sâu xa, xà yêu căn bản không thể động đậy, nó hoảng sợ nhìn lấy Tô Trường Ngự, ý đồ lần nữa đối kháng. Sau một khắc, xà yêu đem hết toàn lực, không tiếc lấy nhập ma làm giá, lấy để thăng tu vi của mình. Nó biết được, cổ như hôm nay không chết ở Tô Trường Ngự trong tay, sau này cũng không mặt mũi đối với bầy thú. Vì vậy, xà yêu không thể làm gì khác hơn là buông tay đánh một trận. Chất, cái kia xà yêu ẩn chứa vô thượng ma tức, lớn như vậy cự xà hư ảnh sau lưng nó triển khai, cùng là Tô Trường Ngự sau lưng chiến thần hư ảnh hình thành rằng có thái độ. Chỉ thấy cái kia cự xà hư ảnh tê tê một lưỡi, cho dù chỉ là quang ảnh, nhưng thật giống như có thể làm cho người cảm nhận được trên người nó lạnh lùng cùng dịch nhợn. Liên Hoàng Thanh Như thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chân mày gắt gao nhíu lên. Sau một khắc, cái kia cự xà hư ảnh cùng là xà yêu động tác không có sai biệt, há miệng ra, chỉ là cự xà hư ảnh cũng là một tâm thâm viên cự khẩu đầy lưỡi bay lượn trên không trung, nơi đi đến đều là nọc độc. Bị nọc độc nhiễm đến linh thú, đều là không chỗ nào may mắn tránh khỏi, đồn dập bỏ mình. Cùng lúc đó, Tô Trường Ngự lại là cấp tốc đem nội tức ngưng tụ thành kết giới, bảo hộ ở chính mình quanh thân. Cái kia thâm viên cự khẩu cho dù dũng manh đáng sợ, nhưng cũng không làm gì được Tô Trường Ngự mảy may. Thấy thế, cái kia cự xà hư ảnh chỉ có thể vẫy đuôi, đồng nhiên hướng phía Tô Trường Ngự vị trí mà đến. Bất quá cho dù như vậy, Tô Trường Ngự cũng là một chút cũng không bối rối, trong nháy mắt lui về phía sau rút lui mà đi, tốc độ nhanh như không. Không tiềm điện. Cự xà nhào không, thẻ tần suất càng cao hơn, tựa như đã rất là không nhịn được. Mà Tô Trường Ngự cũng phẫn nộ tới cực điểm, bây giờ Tô Cửu Mệnh thi cốt chưa hàn, hắn có thể nào không vì Tô Cửu Mệnh báo thù? Chợt, Tô Trường Ngự bỗng nhiên hàm xúc nội tức, thi triển ra một cái thái thương thủ. Chỉ thấy lớn như vậy kim trưởng bao trùm toàn bộ thánh linh chi địa, từ trên trời giáng xuống, hướng phía xà yêu vị trí mà đi. Cảm nhận được cực kỳ cường hãn cảm giác áp bách, cái kia xà yêu cũng đội vã điều khiển cự xà hư ảnh, chuẩn bị lên chiến. Nhưng hôm nay Tô Trường Ngự vốn là cảnh giới cao cường, lại có hỗn độn bất diệt đạo cốt cùng thôn tiên nạp nguyên trải qua gia trì, có thể nói là trong tiến cảnh khó tìm đối thủ. Trong nháy mắt, thái thương thủ liền đè ép xuống, tựa như không hề trở lực một dạng, trực tiếp hướng phía cái kia cự xà hư ảnh nghiền áp xuống. Chương 384, lấy linh thú cho cùng, thánh linh chi địa sinh linh đồ thán. Bây giờ triệt để đem năng lực của mình cùng nội tức vào vọng lại Tô Trường Ngự, không thể cản phá, giống như chúa tể cái này thánh linh chi địa hết thảy thần xà yêu này ít điểm cảnh giới, mặc dù đã tiên đế cảnh, nhưng ở Tô Trường Ngự nơi đây, căn bản cũng không đủ nhìn. Một cái thái thương thủ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, liền đem cái kia cự xà hư ảnh nghiền nát đi. Cự xà hư ảnh huyễn diệt lên không, hóa thành lấm tấm sáng bóng, trên không trung phiêu linh, theo ti ti lũ lũ gió thổi tan ra. Phản phất cái kia đã từng rong ruổi nhất thời, ở Thánh Linh Chi Địa tạo thành trọng đại như thế ngàn qua cự xà hư ảnh, chưa từng tồn tại một dạng. Cùng lúc đó, theo cự xà hư ảnh tan rã, xà yêu đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái kia cự xà hư ảnh vốn là xà yêu lực lượng chỗ, nó mới vừa rồi vì có thể cùng Tô Trường Ngự buông tay đánh một trận, càng đem chính mình thần niệm cũng ra chỉ vào cái kia cự xà trong hư ảnh. Bây giờ, cự xà hư ảnh bị Tô Trường Ngự một cái thái thương thủ nghiền nát, xà yêu tất nhiên là sẽ phải chịu phản vệ. Thấy thế, Tô Trường Ngự sắc mặt bình tĩnh, tựa như không nổi lên được bất luận cái gì sóng không bốn lan một dạng. Có thể Bạch Uyển Nhi cũng là biết được, hắn đã bi thống tới cực điểm. Tô Cửu mệnh chết, Tô Trường Ngự canh cánh trong lòng. Lúc này, càng đem cái kia xà yêu coi là hết thảy người khởi sướng. Tô Trường Ngự quan sát phía dưới xà yêu, trong con ngươi có một tia hung ác. Chợt, Tô Trường Ngự không do dự nữa, Thiên Ma Nhiếp Hồn ấn đã khai mở, cái kia xà yêu trong nháy mắt không chỗ che giấu. Sáng bóng bao trùm toàn bộ Thánh Linh chi địa, Thánh Linh đất sở hữu tu sĩ cùng linh thú, đều là bị này cổ cường hãn lực lượng bao trùm. Mà Tô Trường Ngự lúc đó, càng đem chính mình nhân tiên cảnh giới nội tức toàn bộ dung nhập Thiên Ma Nhiếp Hồn ấn chung. Trận pháp đã thành, phô thiên cái địa kim quang theo thiên địa lan tràn. Mới vừa rồi hiện lên mà đến thú triều, hầu như hoàn toàn không có may mắn tránh khỏi. Thời gian đưa đẩy, trên mặt đất vô số linh thú đều là cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, bên tai không dứt. Mà Tô Trường Ngự gương mặt tuấn mỹ bên trên, lại không có bất kỳ một tia một hào đồng tình. Không bao lâu, những linh thú này bản thể dồn dập tiêu tán, mà cái kia xà yêu đã sớm biến thành một bãi huyết thủy. Mới vừa rồi đem Tô Cửu mệnh đánh chết Tắc Lang, cũng ở trên Thiên Ma Nhiếp Hồn Ân xuống không đường có thể trốn, thân thể thối rữa, đánh mất ý chí. Phàm là mới vừa tới nơi này linh thú, không một không bị Thiên Ma Nhiếp Hồn Ân khống chế. Cho dù mới vừa rồi còn có linh thú muốn thừa dịp thời điểm hỗn loạn đào tẩu, nhưng còn chưa từng đi ra một hai bước, trận pháp kia liền đem bọn họ trói ngay tại chỗ, trực tiếp nghiền thành một bãi máu thịt bè bét đồ vật. Màu đỏ dịch nhờn từ linh thú trong cơ thể phún ra ngoài, không quá nửa thường, mới vừa rồi còn chim hót hoa nở Thánh Linh Chỉ Địa, lúc này đã thành nhân gian luyện ngục. Coi như vậy, Tô Trường Ngự còn không chút nào muốn dừng lại ý tứ. Bạch Uyển Nhi nhìn về phía Tô Trường Ngự bối ảnh, nguyên bản là cao không thể chạm đại nhân, bây giờ càng là thanh lãnh giống như vách núi thẳng đứng nguyệt quang, khiến người ta thấy được, cũng là đụng vào không đến. Chủ nhân, từ trước đến nay rộng rãi ồn ào tiểu cửu chứng kiến tình cảnh này, cũng trong lúc nhất thời không dám ngôn ngữ. Cuồn phong không ngừng, huyết nguyệt trên không, linh thú tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, trong lỗ mũi tràn ngập, hoàn toàn đều là mùi máu tanh nồng đậm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản không thể cản phá thú triều, lúc này đã quân lính tăng dã, hầu như tất cả đều thành Thiên Ma Nhiếp Hồn Ân phía dưới vong hồn. Không biết qua bao lâu, cho đến bên trong phương viên mười dặm không còn có linh thú quá nhiều, Tô Trường Ngự mới đưa Thiên Ma Nhiếp Hồn Ân thu liễm đi. Linh thú tiên huyết theo sơn đạo truyền gặp gần phương hướng, hội tụ thành từng cái sông. Cùng phong tịch quyển, đem linh thú ra lông cùng thần hồn thổi nhập không trung, vừa tàn nhẫn ném ở dưới đất. Trên trời cao, tử sắc sấm sét cùng tiệm điện như trước ken ken rung động, tựa như đang vì này nhân gian bi kịch tấu lên lâm trùng một khúc. Thánh Linh Chi Địa trùng, Bạch Uyển Nhi cùng Hoàng Nguyệt chờ các loại người đưa mắt nhìn nhau, cũng không người dám đi tới gần Tô Trường Ngự. Lúc đó, Tô Trường Ngự quanh mình tản mát ra khí tức, ngoại trừ lãnh, lại không còn lại. Cho dù Bạch Uyển Nhi ở Tô Trường Ngự bên người đợi hơn mấy vạn năm, nhưng nàng cũng chưa từng thấy qua hắn như vậy thất hồn lạc phách dáng dấp. Mà Mạc Nguyệt hiện nay càng là khóc thành lệ người, nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, lê hoa đái vũ, nhìn ta liền làm cho đau lòng người không ngớt. Nàng trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, nếu như mình chưa từng rơi vào hạ phòng, chưa từng bị cái này ác lang khi dễ, Tô Cửu Mệnh có phải hay không sẽ không phải chết. Mạc Nguyệt mặc dù không biết Tô Trường Ngự cùng Tô Cửu Mệnh trong lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không biết Tô Cửu Mệnh vì sao len lén một cái người chạy đến, có thể nàng biết được, vô luận như thế nào, Tô Cửu Mệnh ở Tô Trường Ngự trong lòng địa vị đều là không thể thay thế. Đều là nữ tử, Mạc Nguyệt tự nhiên có thể cảm giác được Tô Cửu Mệnh đối với mình khi thì nồng nặc, khi thì hơi hận chán ghét, nàng cũng suy đoán được vài phần, việc này nên phải cùng Tô Trường Ngự có quan hệ. Có thể nàng lại vạn vạn không nghĩ tới, chính là cái này vậy chán ghét cùng với chính mình nữ tử, dĩ nhiên có thể ở chính mình sắp thời khắc sắp chết, xuất thủ tương trợ. Cửu Mệnh, xin lỗi. Mạc Nguyệt sáng nhược tỉnh thần con ngươi đã khóc sưng, chóp mũi cũng hơi phím hồng, thoạt nhìn lên điềm đạm đáng yêu. Tiểu Cửu không đành lòng, đi ra phía trước, nhẹ nhàng nắm ở Mạc Nguyệt bả vai. Mạc Nguyệt tỷ tỷ, việc này cùng ngươi cũng không có quan hệ gì bốn. Cửu Mệnh tỷ tỷ thật là đáng tiếc. Tiểu Cửu than nhẹ một tiếng, cũng không biết nói như thế nào, tài năng mới có thể thoải mái Mạc Nguyệt. Người chết không thể sống lại, Mạc Nguyệt, ngươi còn phải tiếp tục đi về phía trước. Bạch Uyển Nhi tiến lên một bước, cũng trấn an nói, có thể Tô Cửu Mệnh đã chết, chuyện này vô luận đối với người nào đều đả kích thâm hậu. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ một cái người, không 20 cứ như vậy không có hô hấp, tùy ý ai cũng khó có thể tiếp thu. Nếu như ta mới vừa rồi không bị cái kia ác lang công kích, có thể tránh thoát trừ ác lang đuổi tới cùng mạnh mẽ xá, nói không chừng Cửu Mệnh liền sẽ không bởi vì phải cứu ta bỏ mạng. Mạc Nguyệt khóc bệnh tâm thần, không chút nào thường ngày bên trong tao nhã lịch sự răng dấp, nàng một chuyến tình lệ nhiễm đã ướt nước vào áo, cả người sắc mặt trắng bệnh, phản phất yếu đuối tới cực điểm. Trong miệng nàng thì thào nói nhỏ, hôm nay thấy rồi nàng, ta còn thay nàng bôi thuốc, còn chữa thương cho nàng, nàng rõ ràng nhiệt độ còn bình thường, mặc dù là đang tức giận, nhưng cũng là một người sống sờ sờ, làm sao lại như thế không có đâu. Mạc Nguyệt đầu vai run rẩy, con ngươi hơi rung động, không dám nhìn tới ngã vào trong vũng máu Tô Cửu Mệnh. Mà Mạc Nguyệt cái này buổi nói chuyện, cũng để cho Bạch Uyển Nhi, Hoàng Nguyệt, Tiểu Cửu cùng Hoàng Thanh Như nhịn không được đỏ cả với mắt. Bạch Uyển Nhi cùng Tô Cửu Mệnh tiếp xúc thời gian xem như là dài nhất. Từ ở hạ giới tìm được đại nhân, Tô Cửu Mệnh nha đầu kia liền từ đầu đến cuối đứng ở Tô Trường Ngự bên người. Tô Cửu Mệnh lời nói không coi là nhiều, có thể toàn tâm toàn ý đều là vì Tô Trường Ngự làm việc, nàng đối với Tô Trường Ngự ở tử cũng thích, đại gia đều thấy ở trong mắt. Giống như Lăng Tiêu một dạng cô nương, một ngày gặp được Tô Trường Ngự, trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi luôn có thể hiện ra vẻ mỉm cười. Chương 385, Cửu Mệnh bỏ mình, Tô Trường Ngự đau thấu tim gan. Thường ngày bên trong, Tô Cửu Mệnh coi như là trầm mặc ít nói, nhưng này lần thật lòng và thiện ý, các nàng đều cảm giác được. Bạch Uyển Nhi nhớ mang máng, trước hết mang Tô Trường Ngự cùng Tô Cửu Mệnh đi tới Vân Thiên Thần Cung lúc, tiểu cô nương trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, tựa hồ là sợ người ngoài gây bất lợi cho Tô Trường Ngự. Khi nhìn đến Vân Thiên Thần Cung chân thành phía sau, liền đem nơi này chân chính trở thành chỗ đặt chân. Mỗi khi Tô Trường Ngự lúc xuất hiện, cách đó không xa luôn có thể nhìn thấy Tô Cửu Mệnh thân ảnh. Mà Hoàng Nguyệt vốn là nhắm nhủi, đối với Tô Cửu Mệnh quan sát thì xem xét tỉ mỉ hơn thêm vài phần. Mỗi khi nàng xem thấy Tô Cửu Mệnh thời điểm, liền gặp nàng cái kia một đôi thanh lãnh rồi lại tựa như có thể nói chuyện con người, liên tiếp nhìn lấy Tô Trường Ngự. Coi như là nàng không nói, người ngoài cũng có thể đi qua nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một tiếng cười, đoán ra nàng đối với Tô Trường Ngự nồng đậm tình yêu. Mà Tô Cửu Mệnh cùng là Hoàng Thanh Như chính là một loại người, thường ngày bên trong thoạt nhìn lên nhạt nhẽo và phần, không thích ngôn ngữ, kỳ thực cũng ở sâu trong nội tâm yên lặng quan tâm mỗi cá nhân. Đương nhiên, trong này cũng không Mạc Nguyệt. Theo Mạc Nguyệt, Tô Cửu Mệnh tựa như vẫn không thích nàng ở lại Tô Trường Ngự bên người. Có thể hắc đồng cổ vực bị hủy, người nhà toàn bộ đều bị thiên ma nhận giết. Mặc ra, càng là từ đầu đến cuối ở Tô Trường Ngự dưới sự hướng dẫn, cùng là thiên ma nhất tộc phấn chiến vài vạn năm. Như vậy công vân, như vậy vinh dự, Tô Trường Ngự không có khả năng làm như không thấy. Kỳ thực, coi như Mạc Nguyệt lưu tại Tô Trường Ngự bên người, cũng không lo ngại. Khó thì khó ở tại, Mạc Nguyệt cũng là thích Tô Trường Ngự. Trung Thanh Giới đại nhân, Vân Thiên Thần Cung thiếu công chủ, vừa ra tay liền có thể làm cho cả Trung Thanh Giới rung lên ba lần. Nhân vật bậc này, ai có thể không động tâm? Mà Mạc Nguyệt biết được, Tô Cửu Mệnh không định gặp chính mình, có thể từ chăn nhỏ Mạc gia giáo dưỡng thật tốt, cho dù Tô Cửu Mệnh đối nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Mạc Nguyệt như trước tao nhã lịch sự, đối với Tô Cửu Mệnh săn sóc nhập vi. Cái này cũng chính là vì sao Mạc Nguyệt nhìn thấy Tô Cửu Mệnh hãm hại ngã xuống đất, biết tiến lên lấy ra chính mình chân quý dược liệu, thay Tô Cửu Mệnh liệu khỏi bệnh nguyên nhân. Có thể nàng lại không biết, chính mình cái này vậy ôn nhuận thiện lương, nhưng cũng là tổng táng Tô Cửu Mệnh nguyên nhân. Tô Cửu Mệnh tự nhiên hy vọng Mạc Nguyệt chết ở cái kia ác lang dưới móng nhọn, thậm chí, liền nàng ấy một bộ tinh xảo mỹ lệ túi da cũng bị lợi trảo tư toái mới tốt. Nhưng liền tại nàng thấy Mạc Nguyệt thực sự sắp đề kháng không nổi lúc, Tô Cửu Mệnh lại cảm thấy thống khổ. Nếu như Mạc Nguyệt lúc đó không thể tiến lên trấn an nàng, cố gắng nàng thực biết mắt mở trừng trừng nhìn lấy Mạc Nguyệt lúc đó chết. Có thể sự tình lại thay đổi cái dạng, nàng không phải do chính mình không thèm nghĩ nữa, Mạc Nguyệt mới vừa rồi lo âu nhìn lấy ánh mắt của nàng, cũng không khỏi chính mình suy nghĩ Mạc Nguyệt trong ngày thường đối với nàng săn sóc nhập vi. Mạc Nguyệt càng ôn nhu lễ độ, giống như thiên thượng trăng sáng, Tô Cửu Mệnh liền càng phát giác chính mình giống như là chìm đắm vào vũng bùn bên trong âm lãnh miêu. Huống hồ, hôm qua ban đêm, Tô Trường Ngự lời nói giống như châm mở dạng, hung hăng đâm vào Tô Cửu Mệnh tâm. Thoạt nhìn lên không hề tung tích có thể tìm ra, nhưng mỗi khi hít thở một chút, đều là gai đau nhức. Vì vậy, suy nghĩ một lát, Tô Cửu Mệnh quyết định kết thúc cánh mạng của mình. Có thể Tô Cửu Mệnh cũng không phải thật can đảm, cam nguyện đi chết. Nàng kể từ đó, vì bất quá chỉ là làm cho Mạc Nguyệt cùng Tô Trường Ngự vĩnh viễn quên mất không được chính mình. Nàng là vì cứu Mạc Nguyệt mà chết, cũng vì để cho Tô Trường Ngự an tâm mà chết. Mà Tô Cửu Mệnh cũng tự nhiên là như nguyện. Lúc đó, thánh linh đất này mảnh nhỏ trong rừng cây, huyết lưu khắp nơi trên đất, không một chỗ có thể chứng kiến thổ địa nguyên bản nhan sắc. Linh thú thi hài giống như rác rưởi một dạng tùy ý tán loạn trên mặt đất, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân. Tô Cửu Mệnh thi thể an an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất. Không biết nàng trước khi chết đến tột cùng suy nghĩ cái gì, trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhắm lại, khóe môi thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười. Tô Trường Ngự nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi, đã mất nhiệt độ Tô Cửu Mệnh, trái tim có rút đau đớn. Hắn chậm rãi đi hướng Tô Cửu Mệnh, chỉ là chân này bước cực kỳ nặng thong thả. Bước này, không biết hao tốn hắn bao nhiêu khí lực cùng dũng khí cho đến ngày nay, Tô Trường Ngự là không dám đối mặt với Tô Cửu Mệnh. Hôm qua bên trong hắn nói gì đó, tự nhiên là chính mình rõ ràng nhất. Tô Trường Ngự cho rằng, đối với hiện hắn hôm nay mà nói, Tô Cửu Mệnh cảnh giới cùng tính tình đã thành cái nặng. Nhưng bây giờ thấy Tô Cửu Mệnh lãnh băng băng nằm ở cái này một mảnh neo bên trong, hắn mới hiểu, Tô Cửu Mệnh đối với hắn đến tuột cùng có cỡ nào trọng yếu. Tô Trường Ngự chậm rãi hướng phía Tô Cửu Mệnh thi hài vị trí đi tới, mỗi một bước đều giống như đi ở trên mũi dao mở dạng, làm cho hắn tim như bị lao cắt. Trên mặt đất người sắc mặt trắng bệnh, cùng trong ngày thường nàng hồng nhuận đẹp mắt dáng dấp tạo thành so sánh rõ ràng. Cửu Mệnh. Tô Trường Ngự trong miệng lẩm bẩm Tô Cửu Mệnh tính danh, thanh âm khàn giọng, cực lực kiềm nén cùng với chính mình cảm xúc. Thanh âm này vừa ra, coi như là Bạch Tuyển Nhi, Hoàng Nguyệt chờ các loại gặp rất nhiều gió to sóng lớn người, cũng không khỏi đỏ cả với mắt. Mà Tô Trường Ngự lúc này dường như tháo xuống mới vừa rồi đến cổ sát khí kia, cả người bên trên tràn đầy trong trẻo lạnh lùng nghiền nát cảm giác. Hôm nay Tô Trường Ngự, nơi nào còn có Trung Thanh Giới đại nhân, Vân Thiên Thần Cung thiếu cung chủ răng rắc, dọc theo đường đi đi lại duy gian, tựa như tùy thời có thể phá tan tới một dạng. Hắn tung bước đến gần Tô Cửu Mệnh bên cạnh thân, mâu quang bên trong tràn đầy sợ hãi và đau lòng. Hôm qua ban đêm, Tô Cửu Mệnh trong trẻo lạnh lùng nước mắt, tựa như bây giờ mới rốt cục rơi vào lòng bàn tay của hắn. Không biết qua bao lâu, cho đến Bạch Uyển Nhi đám người đều vì vậy dần dần rơi lệ, Tô Trường Ngự mới từ từ đi tới Tô Cửu Mệnh bên cạnh thân. Hắn ngồi xổm người xuống, giống như phá toái diều một dạng, hoang vu tịch liêu. Cửu Mệnh. Tô Trường Ngự trong miệng thì thào, ôm lấy Tô Cửu Mệnh, hai tay nhận không ngừng run rẩy. Nhưng mà, lúc này Tô Cửu Mệnh đã không hề hô hấp, cũng không cách nào giống như là trước đây giống nhau, cười trả lời Tô Trường Ngự lời của. Tô Trường Ngự viền mắt trong nháy mắt ướt át, Tô Cửu Mệnh trên người huyết dịch cũng ngất nhuộm áo của hắn, nhưng hắn lại tựa như không hề phát hiện một dạng, chỉ là tự mình lau chùi Tô Cửu Mệnh bị vết máu nhuộm dung nhan. Có thể vết máu cũng là càng là trà lau, liền bộc phát hỗn loạn. Sau đó, Tô Trường Ngự động tác từng bước biến đến thô lỗ, cả người cũng rất giống là mất đi hồn phách một dạng, gần như ngoan cường lau chùi. Chủ nhân, cửu mệnh tỷ tỷ nàng không hồi tỉnh tới. Tiểu cửu rốt cuộc không nhìn nổi, hô to một tiếng mầm. Có ai nghĩ được, vừa dứt lời, một đạo phô thiên cái địa tiên nhân ý chí liền chiến áp xuống tới. Tiểu cửu đứng ở tại chỗ, không thể động đậy. Đại nhân, buông ra tiểu cửu a. Bạch Uyển Nhi thấy thế, kinh hô một tiếng. Lúc đó Tô Trường Ngự sợ là đã hoàn toàn đánh mất tâm hồn. Mà Hoàng Nguyệt cùng Hoàng Thanh Như cũng không hẹn mà cùng sử dụng nội tức, ý đồ ngăn cản Tô Trường Ngự tiên nhân ý chí, để bảo vệ tiểu cửu. Cũng may Hoàng Thanh Như cùng Hoàng Nguyệt thực lực đủ mạnh mẽ, không phải vậy, nói không chừng tiểu cửu sẽ trở thành Tô Trường Ngự trong tay vong hồn. Cho đến lưỡng đạo đụng nhau khí tức tiêu thất, tiểu cửu mới chỉ có từng ngụm thở hổn hển. Nàng không thể tin nhìn về phía xa xa Tô Trường Ngự, một đôi tròn trịa ánh mắt trong nháy mắt phiếm hồng. Chương 386, nhìn như bình thường, kỳ thực nội tâm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Chủ nhân, ngươi làm thật sự nếu như vậy sao? Tiểu cửu quăng ra những lời này phía sau, liền cũng không quay đầu lại chạy ra. Mà Tô Trường Ngự còn nửa quỳ trong vũng máu, trong lòng ôm lấy Tô Cửu Mệnh. Hắn lông mi khẽ run, nhìn về phía Tô Cửu Mệnh ánh mắt giống như muốn vỡ vụn ra một dạng. Nguyên bản trông rất sống động người đã không có động tĩnh, Tô Trường Ngự quanh thân khí tức giống như hầm băng một dạng khiến người ta sinh ra. Bạch Uyển Nhi cùng Hoàng Nguyệt chờ, các loại, người đưa mắt nhìn nhau, không dám lên trước, ai cũng không biết kế tiếp Tô Trường Ngự sẽ làm ra như thế nào cử động. Mà lúc đó, Tô Trường Ngự chỉ là an an tĩnh tĩnh nằm trong lòng đã không có sinh tức Tô Cửu Mệnh, không nói được một lời, từ xa nhìn lại, tựa như một tòa điêu khắc. Thời gian dài, Bạch Uyển Nhi đám người liền tùy tiện tìm địa phương nghỉ ngơi. Tô Trường Ngự lại là như trước vẫn duy trì khi trước bộ kia tư thái. Bất chi bất giác, đã qua ba ngày, cái này trong ba ngày, Tô Trường Ngự vẫn quỳ gối tại chỗ. Suy nghĩ của hắn chung, lại là đã từng cùng Tô Cửu Mệnh sống chung sở hữu hình ảnh, Tô Cửu Mệnh em dung tiếng mạo, một lần, ở Tô Trường Ngự trong đầu hiện lên, sau đó lại lùi bước. Mỗi khi hắn cho là mình có thể miễn cưỡng chống lên tinh thần thời điểm 117, lại một lần nữa bị những thứ kia hồi ức đánh bại. Cho đến sau ba ngày, cái kia một đôi huyết hồng con ngươi mới rốt cục từ khắc đỏ thẫm, từng bước bình tĩnh lại. Bất quá, ở sâu trong nội tâm, hắn lại thường xuyên cảm giác được hổ thẹn và phần. Cho đến ngày nay, hắn không đường có thể lui, cũng không có thể để cho Tô Cửu Mệnh khởi tử hoàn sinh. Tô Cửu Mệnh cuối cùng tâm nguyện cũng đã thành, Tô Trường Ngự quả thật không có cách nào đem Tô Cửu Mệnh quên mất. Ít nhất, ở nơi này ngắn ngủi trăm năm bên trong, nàng vẫn luôn sẽ ảnh hưởng lấy Tô Trường Ngự. Chỉ là, Tô Trường Ngự biết được, tới đây Thánh Linh chỉ địa, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Người chết không thể sống lại, tư nhân đã đi qua, người sống chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Sau 3 ngày, nhật quang đang quá mức. Mặc dù không tính được là bên trên nhiệt, nhưng cái này khô khốc huyết dịch cũng từng bước tản mát ra một loại mùi hôi thối. Tô Trường Ngự ấn tay một cái một điểm, moi ra một cái hố sâu, đem Tô Cửu Mệnh cẩn thận từng ly từng tí an trí nơi này, sau đó lại lấy tay chậm rãi trên chôn thổ. Tiểu Cửu khí đã xong tiêu mất, Bạch Uyển Nhi mấy người cũng muốn bang Tô Trường Ngự mai táng Tô Cửu Mệnh, tuy nhiên cũng bị hắn ngăn lại. Thẳng đến Tô Trường Ngự hai tay vết hồng, bị bùn đất cùng sa lịch vẽ ra từng đạo thật nhỏ chỗ rách, mổ mới rốt cục xây xong. Tô Trường Ngự vẫn chưa thay Tô Cửu Mệnh cảnh mộ địa, cũng không từng lấy tấm ván gỗ điêu khắc, cao ngất phần mộ cứ như vậy đứng ở một cái biển máu bên trong. Tô Trường Ngự lặng lặng nhìn lấy cái này mộ, lại một lần nữa đã ướt nước viền mắt. Bất quá, lần này hắn lại là rất nhanh liền đem tâm tình bình phục lại tới. Vô luận như thế nào, hắn còn phải tiếp tục tiến lên. Cửu Mệnh, ta biết được tâm ý của ngươi, cũng biết ngươi tại sao lại làm ra cử động như vậy. Ngươi ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, ta làm sao có thể không nhớ kỹ tính nết của ngươi tính cách đâu? Ngươi thắng, nếu như có kiếp sau, trên người của ta cũng không có những thứ này Vân Thiên Thần Cung trọng trách, cùng Thiên Ngoại Thiên Bí ẩn chưa có lời đáp, ta nguyện ý cùng ngươi giắt tay, làm một đôi bình thường. Phu thê. Chỉ là, xin lỗi, đời này ta chung quy phải bị ngươi. Tô Trường Ngự thanh âm hơi có chút nghẹn nào, nhưng bỏ xuống những lời này, hắn liền cũng không quay đầu lại ly khai. Bạch Uyển Nhi đám người thấy thế, trong lòng cả kinh, nhưng cũng là không chút suy nghĩ liền cùng là Tô Trường Ngự đồng thời đi về phía Thánh Linh đất ở chỗ sâu trong. Hôm nay Tô Trường Ngự thoạt nhìn lên tựa như cùng là lúc trước một dạng, giống như lúc, nhưng ngẫu nhiên đã có quên mất Tô Cửu Mệnh đã bỏ mình, biết hô lên tên của nàng. Càng nhiều hơn thời điểm, Tô Trường Ngự lại là trầm mặc ít nói, không nói câu nào, nhìn mai táng Tô Cửu Mệnh cái kia phiến thổ nhưỡng, như đi vào cõi thần tiên không biết nơi hội tụ. Cuộc sống như thế bị phá vỡ, là gặp Đông Phương Ngọc Chỉ ngày ấy. Dọc theo con đường này, Tô Trường Ngự nhìn thấy linh thú, liền sẽ chạm sát, cho dù linh thú vẫn chưa từng có mạo phạm ý tứ, cũng sẽ không lưu lại chỗ chống hắn thấy, coi như là linh thú, cũng bất quá chỉ là giết người không chớp mắt ác mà, không phải vậy, Tô Cửu Mệnh như thế nào sẽ chết ở linh thú trong tay, như thế nào lại rời hắn mà đi. Vì vậy, mỗi khi gặp phải linh thú, liền không một linh thú có thể đào sinh. Cho đến Đông Phương Ngọc Chỉ xuất hiện, mới để cho Tô Trường Ngự kích khởi một tia sóng lớn. Vốn là tầm thường một ngày, phương viên 10 dặm cũng không có linh thú cùng tu sĩ khí tức, có thể trong mơ hồ, Tô Trường Ngự liền cảm giác không đúng. Hắn cùng là Đông Phương Ngọc Chỉ đã giao thủ, đối với Đông Phương Ngọc Chỉ nội tức tự nhiên quen thuộc, nhưng cái này Thánh Linh Chi địa trùng, Đông Phương Ngọc Chỉ nội tức cũng là khi có khi không. Đông Phương Ngọc Chỉ bất quá tiên đế cảnh giới, Thánh Linh Chi địa trùng, rất nhiều linh thú đều đã đột phá tiên đế cảnh giới, thậm chí là càng cao cường hơn tồn tại. Theo lý thuyết, Đông Phương Ngọc Chỉ cho dù chết ở nơi này Thánh Linh Chi địa trùng, cũng chẳng có gì lạ. Tiên cảnh bên trên, còn có bị ngạn. Bị ngạn càng là chia làm hư không cảnh, thiên nhất kỳ, cùng luân hồi cảnh. Tuy là bây giờ Tô Trường Ngự còn chưa từng thấy qua bị ngạn cảnh giới cường giả, nhưng là không có nghĩa là nơi này cũng không bị ngạn cảnh giới tồn tại. Đông Phương Ngọc Chỉ so với bọn hắn tới Thánh Linh Chỉ địa phải sớm bên trên một chút, cho dù có long giác cho tiên khí gia trì, cũng không nhất định sẽ là bi ngạn cảnh giới đối thủ. Nhưng hôm nay, đã là tìm được một tia sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, Tô Trường Ngự liền đương nhiên sẽ không buông tha. Các ngươi cẩn thận, Đông Phương Ngọc Chỉ đang ở phụ cận. Tô Trường Ngự thanh âm trầm thấp, ở trong rừng cây, lặng lẽ nói rằng. Nghe nói như thế, tiểu cửu mâu quang đều sáng vài phần. Đây chính là Tô Trường Ngự đầu một lần cho các nàng đoàn người chủ động nói chuyện. Nàng đều sắp cho rằng, cửu mệnh tỷ tỷ sau khi chết, chủ nhân đều muốn biến thành câm. Tiểu cửu mặc dù không thích Đông Phương Ngọc Trì, cũng đau nhức hận thiên ma nhất tộc ở trung thanh giới làm dưới Luy Luy làm ác. Nhưng giờ khắc này, nàng cũng là từ tâm bên trong cảm thấy Đông Phương Ngọc Trì xuất hiện quá đến lúc rồi. Nếu như không phải Đông Phương Ngọc Trì, cũng không biết chủ nhân đến tột cùng muốn tỉnh thần xa suốt bao lâu. Mà Bạch Uyển Nhi cùng Hoàng Nguyệt tự nhiên cũng mừng rỡ, tuy là trên mặt nội không nói, cũng không dám biểu lộ ra, có thể khỏe môi cũng là không nhịn được giơ lên. Chỉ có Mạc Nguyệt, nghe nói như thế, vẫn là thờ ơ, dưới cái nhìn của nàng, Tô Cửu mệnh chết, cùng chính mình không trốn thoát liên quan. Hầu hết thời gian, Mạc Nguyệt đều muốn, nếu như ban đầu là nàng chết rồi, thì tốt biết bao. Chính mình không cần vĩnh viễn sống ở đối với Tô Cửu mệnh hồ thẹn chung, cũng sẽ không ở nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, tựa như chứng kiến Tô Cửu mệnh vẫn còn ở bên cạnh mình. Một đôi con mắt u oán gắt gao xem cùng với chính mình, giống như lấy mạng nữ quỷ. Bất quá, đây hết thảy, Mạc Nguyệt cũng không từng cho người ta nói qua. Bình thường bên trong, nàng vẫn là cái dạng nào tao nhã lịch sự, săn sóc hiểu chuyện. Người ngoài đều cho rằng, Mạc Nguyệt đã sớm từ Tô Cửu mệnh hôm đó trong bóng ma đi ra, nhưng chưa từng nghĩ, so với Tô Trường Ngự, đáng sợ nhất tình cảnh chính là Mạc Nguyệt như vậy. Bên ngoài thoạt nhìn lên toàn bộ như thường, kỳ thực nội tâm đã sớm quân lính tan rã. Mỗi khi nhàn rỗi xuống tới, Mạc Nguyệt trong lòng tổng hội hiện lên Tô Cửu mệnh không lay động hướng cùng với chính mình đi tới, tận lực chịu chết dáng dấp. Chương 387, cửu nhân gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Tô Trường Ngự ở nói xong câu đó phía sau, liền cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía trước đi tới. Dù sao, cùng là Đông Phương Ngọc Trì phân biệt, đã có một thời gian. Tô Trường Ngự chính mình bây giờ cũng vào nhân tiên cảnh, còn không biết Đông Phương Ngọc Trì có thể hay không ở Thánh Linh chi địa như vậy, linh lực dư thừa địa phương, đột phá bị ngạn cảnh giới. Cho dù Tô Trường Ngự còn đang vì Tô Cửu mệnh bỏ mình tin tức bi thống, có thể thuộc trọng thuộc kinh, hắn đã sớm ở trong lòng cân nhắc đi ra, không phải vậy, hắn cũng sẽ không ngày hôm đó ban đêm tìm được Tô Cửu mệnh, ý đồ để cho nàng ở lại Vân Thiên Thần Cung. Đối với hắn mà nói, mấy vạn năm trước, hắn ra sức thủ hộ trung thanh giới, cùng là thiên ma đại chiến, chính là chỗ chức trách. Bây giờ tuy là vẫn chưa thể tìm toàn bộ chính mình chân thân, nhưng này sứ mệnh cũng cho tới bây giờ cũng không từng thay đổi qua. Tô Trường Ngự một bên cẩn thận từng ly từng tí, nín hơi ngưng thần, thu liễm nội tức, hướng phía nơi này trong rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới, một bên tỉ mỉ thăm dò, ý đồ tìm kiếm ra Đông Phương Ngọc Trì chỗ ẩn thân. Lớn như vậy trong rừng rậm, hoàn toàn yên tĩnh, không có gì ngoài nhỏ gầy không có thành tựu linh thú từ trong bụi cỏ xuyên qua bên ngoài. Trong rừng rậm, ở không còn lại âm thanh, thậm chí liền tiếng chim hót cũng hầu như không nghe được. Mấy ngày nay, Tô Trường Ngự đã đem cái này bên trong phương viên 10 dặm linh thú tàn sát hầu như không còn. Sở dĩ hắn rất xác định, mới vừa rồi hơi thở kia chính là từ Đông Phương Ngọc Trì trên người tản mát ra. Chật, Tô Trường Ngự cẩn thận siêu tâm mảnh này rừng cây, bất luận cái gì một nơi nội tức dung chuyển cũng sẽ không bị hắn bỏ qua. Có thể cho dù đi mấy dặm, Tô Trường Ngự vẫn còn không thấy bất cứ gì thường nào. Mọi người ở đây đều hoang mang khó hiểu, muốn hỏi thời gian, rốt cuộc một đạo kịch liệt hắt hơi thở từ bọn họ ngay phía trước xuất phát mà đến. Không cần suy đoán, cũng biết cái này ma tức khẳng định là tới từ ở Đông Phương Ngọc Trì. Thiên ma nhất tộc nội tức vốn có đặc biệt đặc thù, ma tức lượn lờ, từng đạo lạnh thấu xương hắt hơi thở trùng điệp không dứt, giống như câu nhân tâm hồn nguyền rủa một dạng vô thiên cái địa. Mà đem như vậy tà ác ma tức luyện thành, không có gì ngoài thiên ma nhất tộc, ở không những người khác. Đông Phương Ngọc Trì, lăn ra đây! Tô Trường Ngự nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt tinh hồng, hắn đánh giá chung quanh cánh rừng rậm này, có thể không có gì ngoài che lấp lại cũng nhìn không thấy bất luận cái gì còn lại, cũng căn bản không nhìn thấy ở đâu có người thân ảnh. Nếu như không phải thiên ma nhất tộc ở trung thanh giới làm sàng làm bậy, nếu như không phải hắn Đông Phương Ngọc Trì trốn ra hắc ám cấm khu, đi tới thánh linh chỉ địa, cái kia Tô Cửu mệnh thì như thế nào biết bỏ mạng tại này? Lúc đó, Tô Trường Ngự đem toàn bộ đều trách nhiệm cùng ma luyện đều do ở tại Đông Phương Ngọc Trì trên đầu. Bất quá, cái này Đông Phương Ngọc Trì cũng là gieo gió gặt bão, nếu như không vì Long Giác bán mạng, không vì sở hữu thiên ma nhất tộc nội tức bị ma quỷ ám ảnh, hắn cũng không trở thành biết rơi vào hôm nay tình trạng. Mới vừa rồi, Đông Phương Ngọc Trì vốn là không phải nghĩ ra được, bất quá, khi nhìn đến Tô Trường Ngự cả người mất hồn mất vía, giống như nhập ma sau đó, hắn cũng là tự nhiên mà vậy từ ẩn nấp thân hình trong sơn động đi ra. Một thời gian tìm không thấy, Đông Phương Ngọc Trì vẫn là bộ kia cả lơ phất phơ nhanh nhẹn công tử dáng dấp. Chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn nhìn không ra Đông Phương Ngọc Trì chính là thiên ma người trong, cố gắng, còn có thể cảm thấy hắn là nhà ai tu hành quý công tử, hắn đánh giá Tô Trường Ngự, Tô Trường Ngự tự nhiên cũng đánh giá hắn. Chỉ thấy Đông Phương Ngọc Trì phía trước bị thương, cũng là lấy tốc độ cực nhanh khỏi rồi, Tô Trường Ngự hung hăng nhìn lấy Đông Phương Ngọc Trì, cảm giác cảnh giới của hắn tựa như vẫn là tiên đế cảnh giới, không khỏi tùng một khẩu khí. Tiên đế cảnh giới đến bị ngạn cảnh giới, dù sao cũng là một cái đại giai đoạn vượt qua, coi như Đông Phương Ngọc Trì lúc này nằm ở Thánh Linh chi địa, như vậy trong tiên cảnh, có thể hấp thu được thượng hạng nội tức cùng linh khí, nhưng là không thể đã đủ trong vòng thời gian ngắn vượt qua. Đại cảnh giới vượt qua, cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Rất hiển nhiên, hôm nay Đông Phương Ngọc Trì vẫn chưa thể làm đến bước này. Mấy ngày tìm không thấy, ngươi cái này trung thanh giới đại nhân làm sao lạc phách đến bộ dáng như vậy? Đông Phương Ngọc Trì trên mặt mang mỉm cười, hắn hôm nay đã loáng thoáng mò tới bị ngạn cảnh ngưỡng cửa của giới, đương nhiên sẽ không đem chỉ có nhân tiên cảnh giới Tô Trường Ngự không coi vào đâu. Đây cũng là Đông Phương Ngọc Trì vì sao dám xuất hiện lần nữa nguyên nhân. Mà Tô Trường Ngự ở nghe nói như thế sau đó, nhưng chưa trực tiếp công kích. Hắn tự nhiên là nổi giận, Tô Trường Ngự tay phải gắt gao siết thành nắm tay, hung hắn nói: "Ngươi có thể biết, ngươi cách tử kỳ không xa." Nghe lời này một cái, Đông Phương Ngọc Trì không những không giận mà còn cười, trong tay chiếc phiến nhẹ nhàng loạn choạng. "Chỉ bằng ngươi? Ngươi cũng đã biết ta lúc đó là thế nào trốn ra được. Ngươi tìm bao lâu mới chỉ có tìm được? Chỉ bằng ngươi điểm ấy cảnh giới, chỉ bằng ngươi hôm nay thân phận, ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, cái này không khác nào người si nói mộng. Nói xong những lời này, Đông Phương Ngọc chỉ cười điên cuồng, nhìn về phía Tô Trường Ngự trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ha ha, ngươi ngược lại là cả gan làm loạn, dám cùng ta nói như vậy nói. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa trên bất quá chỉ là Long Giác đưa cho ngươi tiên khí mà thôi, nếu như không có tiên khí, ngươi lại nên làm thế nào lựa chọn? Đông Phương Ngọc chỉ, ngươi sẽ không coi là thật cảm giác mình có nhiều bản lĩnh chứ? Tô Trường Ngự lạnh lùng nói, mỗi chữ mỗi câu trực tiếp đâm trọng Đông Phương Ngọc chỉ trong lòng. Mà nghe nói như thế, Đông Phương Ngọc chỉ cũng là không khỏi trên trán chạy ra tỉnh mịn mồ hôi lạnh. Hắn tự nhiên không có đoán được Tô Trường Ngự biết được chính mình như thế nào từ trong hư không kia chạy trốn. Dù sao, Tô Trường Ngự hiện tại nên phải là không chọn bản thân, việc này, Đông Phương Ngọc chỉ cũng là đang âm thầm cùng Long Giác liên hệ, đồ ăn biết được Tô Trường Ngự kiếp trước và kiếp này. Có thể nói, Đông Phương Ngọc chỉ bây giờ so với Tô Trường Ngự hiểu rõ hơn chính hắn, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, Tô Trường Ngự lại đột nhiên biết được kiếp trước của mình, còn có Long Giác tồn tại. Chẳng lẽ, hắn toàn bộ nghĩ tới? Nghĩ tới đây, Đông Phương Ngọc chỉ không khỏi có chút hoảng hốt. Nhưng mà, khi nhìn đến Tô Trường Ngự đáy mắt không có gì ngoài tàn nhẫn lợi, cũng không những sắc thái khác, hắn mới rõ ràng, Tô Trường Ngự coi như là đã biết Long Giác cùng tiên khí, nhưng là nên phải cùng thân thế của hắn không có bất kỳ liên quan. Vì vậy, Đông Phương Ngọc chỉ tăng lên đánh bạo tử, lạnh lùng nhìn lấy Tô Trường Ngự, nói rằng: "Ngươi là làm thế nào biết? Long Giác đại nhân đích danh hảo, cũng là ngươi có thể trực tiếp đe." Nghe lời này một cái, Tô Trường Ngự trong nháy mắt minh bạch rồi, này Thiên Ma nhất tộc, còn tưởng là thực sự là vì Thiên Ngoại Thiên Long Giác làm việc. Lúc trước ở Thiên Ngoại Thiên thân phận địa vị, Tô Trường Ngự hoàn toàn không biết, nhưng hắn cũng có thể suy đoán ra vài phần, mấy vạn năm trước, hắn nhất định là chứng kiến cái gì, mới có thể từ Thiên Ngoại Thiên đến Trung Thanh giới tới. Chỉ là, ở thương cổ chiến trường bên trong, hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, không thể không lần nữa hạ giới lịch lãm. Cái này Đông Phương Ngọc Trì, một đôi lời, liền đem chính mình Long Giác quan hệ nói ra. Cũng không biết là ngây thơ không như kế, vẫn là ngu xuẩn một cái. Đại nhân, à, Đông Phương Ngọc Trì, ta và ngươi nhận thức vài vạn năm, còn lần đầu thấy ngươi như thế khúng núng răng rớp. Tốt lắm, hiện tại giá trị của ngươi cũng không có, chịu chết đi cùng. Chương 388, hai người giao chiến, dị tượng tần phát. Tô Trường Ngự lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đông Phương Ngọc Trì, chợt tay phải cũng đã lặng yên bắt đầu hàm xúc vô thượng nội tức. Cùng lúc đó, Đông Phương Ngọc Trì cũng cảm nhận được Tô Trường Ngự nội tức, không khỏi trong lòng âm thầm may mắn. Lúc trước Tô Trường Ngự cùng là linh thú thú triều một đường giao chiến, coi như là chưa từng tổn thương nguyên khí nặng nề, thế nhưng nội tức đã không bằng phía trước thuần túy cường hãn. Bây giờ, Đông Phương Ngọc Trì càng là đã mò tới bị ngạn cảnh ngưỡng cửa của giới, đương nhiên sẽ không đem Tô Trường Ngự không coi vào đâu. Ngươi vừa mới nói nhiều như vậy mạnh miệng, không nghĩ tới, thực lực của ngươi chính là cái này vậy. Tô Trường Ngự a, Tô Trường Ngự, ta là làm thật không nghĩ tới, ngươi cũng biết có ngày hôm nay. Đông Phương Ngọc Trì trong tay chiếc phiến chậm rãi lay động, một bộ phong lưu phóng khoáng quý công tử dáng dấp. Trái lại Tô Trường Ngự, lại là một bộ chiến tổn dáng dấp. Nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp, thiểm thước kim quang kim lân quân chiến giáp, đã không biết ở khi nào dính vào một chút tiên huyết, cái kia một đôi lấp lánh ánh mắt có thần, cũng bởi vì Tô Cửu mệnh chết, mà ảm đạm xuống. Đông Phương Ngọc Trì thấy Tô Trường Ngự lâu không nói, chỉ là liên tiếp địa vận tạ nội tức, chỉ cảm thấy không thú vị tụ cùng. Chẳng biết tại sao, cái này Tô Trường Ngự mang đến cho hắn một cảm giác, cùng là khi trước hoàn toàn khác nhau. Đông Phương Ngọc Trì mâu quang sau lưng Tô Trường Ngự trên người mọi người dò xét một vòng, đột nhiên làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thái độ. Hắn liền nói, cái này Trung Thanh giới đại nhân, đường đường Tô Trường Ngự, sao có hứng? Ngươi vậy làm sao thiếu cái tiểu nha hoàn? Lần đầu gặp mặt ta chính là cảm thấy thú vị, chưa từng thấy qua nàng kia, cô gái kia cảnh giới cũng thấp tuyệt cùng, bây giờ minh bạch rồi, Tô Trường Ngự, ngươi đây là nuôi cái con dâu nuôi từ nhỏ à? Thánh linh chi địa, chớ không phải là đưa ngươi cái kia con dâu nuôi từ nhỏ cắn nuốt mất rồi. Đông Phương Ngọc Trì quăng ra những lời này, chính là tự mình điên cuồng cười to. Mà Bạch Uyển Nhi đám người nghe được những lời này phía sau, tâm tính thiện lương lại tựa như đều treo lên một dạng. Ai không biết, bây giờ Tô Cửu mệnh danh hào chính là Tô Trường Ngự trong lòng cấm kỵ. Ít nhất, các nàng mấy người ở Tô Trường Ngự trước mặt, hoàn toàn không dám nhắc tới bắt đầu Tô Cửu mệnh tên. Quả nhiên, Đông Phương Ngọc Trì như vậy vũ nhục Tô Cửu mệnh phía sau, Tô Trường Ngự cả người trạng thái bộc phát không đúng. Chỉ thấy hắn cái trán gân xanh nhảy lên, trong mắt tơ máu trải rộng, tựa hồ là đang cực lực cẩn nhận lấy cái gì. Sau một khắc, Tô Trường Ngự rốt cục bạo phát. Đông Phương Ngọc Trì, Cửu mệnh ra là ngươi có thể nhắc tới. Bọn ngươi chết đi. Tô Trường Ngự nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nội tức lại là triệt để vào phát ra rồi. Đông nhiên trong lúc đó, mảnh này trong rừng cây cuồng phong gào thét, Bạch Uyển Nhi biết được nguy hiểm, tay ngọc vung lên, vội vã ở mấy người quanh thân bày kết giới. Nhân tiên cảnh giới cùng tiên đế cảnh giới đọ sức, không phải là các nàng có thể thừa nhận. Trong kết giới, một mảnh mạnh khỏe. Trong rừng cây, sắc thực giống như thế giới mà thế một dạng. Có thể nói, coi như là lúc trước Kim Lân quân đại chiến tiên ma lúc, cũng chưa từng dẫn phát ra mãnh liệt như vậy đáng sợ nội tức. Tô Trường Ngự đứng lơ lửng trên không, tuy là chiến giáp tổn hại, toàn thân khắp nơi dính tiên huyết, nhưng như trước chí cao vô thượng bệ nghệ lấy thế gian vật vật. Sau một khắc, chỉ thấy đầy trời rườm rà phức tạp thần văn đem trọn cái rừng cây chiếu rọi, thần văn bên trên bám vào cường hãn khí tức, hướng Đông Phương Ngọc Trì vị trí nhấc lên. Đông Phương Ngọc Trì thấy thế, khóe môi hơi câu giận ra, cố gắng cũng là đến hứng thú, đột nhiên hai cánh tay bỗng nhiên mở ra, một đạo thân ảnh quen thuộc hàng lâm với trong rừng cây, chính là Đông Phương Ngọc Trì lấy thiên ma chi nội tức hàm xúc mà thành thượng cổ hung thú. Chỉ là, lần này thấy thượng cổ hung thú, so với một lần trước cùng là Đông Phương Ngọc Trì lúc đối chiến, không biết cường hãn bao nhiêu. Mà Tô Trường Ngự nhìn thấy tình cảnh này, trên khuôn mặt cũng là không có một tia bừng lòng. Tại hắn thấy Đông Phương Ngọc Trì đệ nhất khoảnh khắc, cũng chỉ tiểu lúc này không giống ngày xưa. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng có làm cho Đông Phương Ngọc Trì nợ máu trả bằng máu. Tô Trường Ngự ánh mắt hơi nheo lại, chiến giáp bên trên, thần văn trải rộng, chiết xạ sóng lớn sáng bóng, mà trong tay nội tức càng là thiểm thức không gì sánh được, kim quang ánh sấn chư thế gian vạn vật. Mặc dù chỉ là một thân ảnh, cũng đủ để cho tâm thần người nhóng lên, muốn biết người này đến tột cùng là ai. Động thủ đi, Tô Trường Ngự, làm cho ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng phải hay không phải trung thanh giới đại nhân. Đông Vương Ngọc Trì một số gần như điên cuồng, nhã nhặn khuôn mặt hiện lên ra không nên xuất hiện thần sắc, hắn cơ hồ là khát cầu Tô Trường Ngự xuất thủ. Thậm chí, hắn đã trong đầu tưởng tượng đến rồi hắn có thể đủ đem Tô Trường Ngự đánh bại chẳng cảnh. A. Tô Trường Ngự cười lạnh một tiếng, hắn sao không biết Đông Phương Ngọc Trì trong lòng những thứ kia con lượn quanh lượn quanh, cùng hắn giao chiến vài và năm, Đông Phương Ngọc Trì là ai, hắn đã sớm thăm dò rồi chứ. Muốn kích sát ta, đời sau a. Tiện đà, Tô Trường Ngự bỗng nhiên thi triển ra một đạo thái thương thủ. Kim quang thình lình lăng không, trên trời cao, một đạo cự đại trường ấn từ trên trời giáng xuống. Kim quang phía dưới, khuấy động lên vô số thần văn, nguyên bản tụ tập ở trong rừng cây thần văn, dồn dập thái thương thủ bỗng nhiên đi tản ra tới. Chợt, cái kia thần văn lại là che giả măng mọc hướng phía thái thương thủ xông lên đi, trong lúc nhất thời, kim trưởng bên trên tràn đầy thần văn. Như thế bí lực, chính là lúc trước các nàng đều chưa từng thấy qua. Lấy thái thương thủ, ra chỉ tiên nhân ý chí, lại lấy thần văn bao trùm, khó có thể tưởng tượng một chiêu này xuống phía dưới, biết nhấc lên như thế nào lớn kinh đảo hải lãng. Hoàng Nguyệt trong con mắt, ánh sân chứ trong rừng tây cảnh sắc, nàng kinh ngạc nói: "Đúng vậy, đại nhân công pháp dường như lại tỉnh tiến chút." Cho dù là từ trước đến nay sự lạnh nhạt Bạch Uyển Nhi, ở nhìn thấy một chiêu này phía sau, trên mặt cũng không thiếu thần sắc kinh ngạc. Mà tiểu Cửu thì càng là kích động lắp bắp, thật lâu cũng một câu nói đều không nói ra. Cùng lúc đó, bầu trời ở giữa, Tô Trường Ngự cùng Đông Phương Ngọc Trì lại là rơi vào đại chiến bên trong. Một chiêu kia thái thương thủ bỗng nhiên hướng xuống đất bên trên Đông Phương Ngọc Trì áp bách, mà Đông Phương Ngọc Trì sở gọi tới thượng cổ hung thú lại là tê minh một tiếng, tức giận trùng thiên. Bất quá giây lát, chỉ thấy vô số hắc hơi thở từ thượng cổ hung thú trong miệng khí thế bằng bạc, bay vút lên trời, trực tiếp cùng là Tô Trường Ngự khí hai. Không hơi thở chạm vào nhau. Nhất kim nhất hắc lưỡng đạo nội tức va chạm lúc, dường như hai người đều cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn. Hai người cũng trong lúc đó, hết sức ăn ý lần nữa hàm xúc nội tức, tựa hồ là muốn ra chỉ cái này đang ở ra chiêu chiêu số. Trong nháy mắt, bên trong vùng rừng rậm này, liền biểu hiện ra rơi diệp tiêu tiêu cảnh sắc. Mới vừa rồi đầy mảnh lục, ở ngắn ngủi vài giây bên trong, liền trong nháy mắt ô vàng, rơi xuống. Dầm dạp xanh um sâm lâm thành một mảnh trống không, lá cây điêu linh, mảnh này trong rừng cây, cảnh sát nhìn một cái không sót gì. Nguyên bản còn núp trong bóng tối quan sát tình hình chiến đấu linh thú sinh linh, vừa thấy chính mình bạo lộ ra, rất sợ liên lụy với bản thân, dồn dập chạy thoát thân mà Tô Trường Ngự cùng Đông Phương Ngọc Trì đỏ sức lại vẫn còn tiếp tục, hai người không ngừng thôi động tự thân nội tức, hướng bầu trời ở giữa hội tụ chiêu số bên trên quán đâu, kiên trì một lúc lâu, cũng chưa từng có một người buông tay. Chương 389, cường đại trước đó chưa từng có chi lực. Không biết qua bao lâu, Tô Trường Ngự trên trán đã thẩm thấu ra khỏi tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh, mà Đông Phương Ngọc Trì cũng không có tốt hơn chỗ nào. Như vậy rằng có hầu như tiếp cận nửa canh giờ, ở lưỡng đạo mạnh mẽ nội tức đụng nhau thời gian, bầu trời ở giữa, dị tượng tần phát. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng không biết bắt đầu từ lúc nào đã gập ghềnh không bằng phẳng, vô số hố sâu ở nội tức đè ép phía dưới hiện lên. Tô Trường Ngự đứng lơ lửng trên không, bệ nghệ lấy trên mặt đất toàn bộ, Đông cùng Ngọc Trì thì hai tay giơ lên thật cao, cũng cùng là Tô Trường Ngự nội tức đụng nhau. Đương nhiên, Tô Trường Ngự bỗng nhiên giảm bất lực, hắn tự biết nếu như tiếp tục như vậy rằng co, hậu quả khó mà lường được. Không có gì ngoài hao hết nội tức, lại không những chỗ tốt khác. Vì vậy, Tô Trường Ngự lấy nội tức hóa kiếm, chỉ một thoáng, thượng cổ kiếm ảnh liền trong nháy mắt phù hiện ở không trung. Một đạo cương phong nổi lên bốn phía, trong giây lát đem Đông Phương Ngọc Trì bước lui mấy chục bước. Đông Phương Ngọc Trì không ngờ tới lại sẽ bị Tô Trường Ngự bỗng nhiên bước lui, lấy toàn bộ nội tức vận chuyển, tài năng mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Thấy thế, Bạch Uyển Nhi đám người đều là kinh hãi không thôi, cũng chẳng biết tại sao ở trong chớp mắt, Tô Trường Ngự là có thể đem tiên đế lại giới không bốn Đông Phương Ngọc Trì như vậy áp bách. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Trường Ngự tay phải cầm kiếm, lại tựa như từ nhật quang bên trong mà đến, từ trên trời giáng xuống. Cho dù trên người kim giáp đã rách nát không thôi, nhưng không người dám coi khinh hắn mảy may. Đông Phương Ngọc Trì cắn chặt răng, tận lực đối kháng lấy cái này khí tức bằng bạc. Cho dù khoảng cách xa xôi, thấy không rõ Tô Trường Ngự trên khuôn mặt biểu tình, Đông Phương Ngọc Trì cũng có thể tưởng tượng ra tới, lúc đó Tô Trường Ngự nên phải là biểu hiện ra loại nào lãnh ý. Mà hiện nay, Tô Trường Ngự trên khuôn mặt hoàn toàn chính xác tràn đầy khinh thường. Mới vừa rồi Tô Trường Ngự mặc dù có thể có chút đột phá, đều là bởi vì lĩnh ngộ Liêu Thụ chỉ lực. Lấy đầy trời linh tức vi dẫn, càng ở rừng cây rậm rạp chỗ, bên trong vùng thế giới này nội tức chính là bộc phát có thể vì Tô Trường Ngự sử dụng. Tô Trường Ngự, không nghĩ tới, ngươi còn là có chút tài năng. Đông Phương Ngọc Trì ánh mắt hơi nheo lại, làm như đang quan sát Tô Trường Ngự. Nhưng Tô Trường Ngự thì như thế nào sẽ để cho hắn nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, hắn chậm rãi rót xuống thân hình, trong tay nội tức lại đang vận chuyển. Hãy bóp sàng luôn đi, Đông Phương Ngọc Trì, người ta hôm nay nhất định phải có một cái người bỏ mình, vì chết đi cửu mệnh chịu nhận lỗi. Nói xong câu đó, Tô Trường Ngự chỉ cảm thấy cả người đều bông lòng một chút. Nguyên lai, hắn mấy ngày nay lặng im không nói cùng Trầm Mặc, đều là bởi vì hắn biết được, hắn kỳ thực có lỗi với Tô Cửu Mệnh. Thông minh như Tô Trường Ngự, tự nhiên sẽ hiểu Tô Cửu Mệnh trong lòng còn con lượn quanh lượn quanh, nàng một lòng muốn chế, vì liền để cho Tô Trường Ngự nhớ nhung cả đời không thể không nói, Tô Cửu Mệnh làm xong rồi, càng đem Tô Trường Ngự đưa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. A. Đông Phương Ngọc Trì cười lạnh một tiếng, kế tiếp lại là lấy toàn bộ ma tức đối kháng. Chỉ thấy ma tức từ Đông Phương Ngọc Trì quanh thân xuất phát đi ra, từng đạo cương phong không ngừng lấy Đông Phương Ngọc Trì làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển mà đi. Đây là cường giả ý chí nghiền ép. Lúc đó, Đông Phương Ngọc Trì toàn thân tán phát lăng liệt khí tức khiến người ta sợ run lên, sởn tóc gáy. Cho dù cách xa nhau mấy dặm, Bạch Uyển Nhi cùng Tiểu Cửu đám người cũng nhịn không được trở nên run rẩy. Lúc đó, Bạch Uyển Nhi đám người ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Đông Phương Ngọc Chỉ nhất cử nhất động. Có thể cho dù địch ngoài sáng ta trong tối, các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Uyển Nhi biết được, nếu như là nàng cùng là Đông Phương Ngọc Chỉ đối chiến, lúc đó phòng trường đã trở thành một vũng máu thịt, khiến người ta không phân biệt được mảy may. Qua một lúc lâu, bên trong vùng rừng rậm này vẫn là một mảnh quỷ dị tĩnh mật của hướng thái độ. Sau đó, đợi Đông Phương Ngọc Chỉ rốt cuộc hàm xúc đứng lên toàn bộ nội tức, sau lưng hung thú lớn ảnh bộ phát khổng lồ thời gian, hắn lại cũng không nhẫn mại được mảy may, tận lực hướng phía Tô Trường Ngự xuất phát ra một đòn kinh thiên động địa. Tô Trường Ngự thấy thế, cũng là sắc mặt quặn cũng é, hắn cũng hàm xúc nội tức, đã thấy trong rừng rậm sở hữu thụ mục đều là lấy nội tức ra chỉ Tô Trường Ngự, phô thiên cái địa lục quang từng tia từng sợi hướng phía Tô Trường Ngự trùng điệp mà đi. Chẳng biết lúc nào, Tô Trường Ngự trong tay đã biến hóa ra khỏi một đạo lục sắc cự đại kiếm ảnh, cùng lúc đó, Thánh Linh Chi địa trùng, dị tượng tần phát ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy thiên lôi cuồn cuộn, tử điện sấm sét, ầm ầm rung động. Trong chốc lát, nguyên bản tinh không vạn lý thương khung trong nháy mắt âm trầm không gì sánh được. Đương nhiên, giọt mưa lớn như hạt đậu đện ở Bạch Uyển Nhi đám người trên mặt, cho dù có kết giới hộ thể, cái này dị tượng cũng đủ để cho người kinh hồn tăng đảm, phản ứng không đến. Thấy thế, tiểu cửu mình là kinh ngạc môi mỏng khẽ mở, hiếu kỳ người chủ nhân này trong tay kiếm lớn màu xanh lục đến từ đâu. Nhưng mà, nàng chưa kịp mở miệng, sau một khắc, liền thấy xa xa trên trời cao, đột nhiên phát sinh một trận chói mắt hàn quang. Đợi đám người mở mắt lần nữa lúc, liền thấy vạn đạo kiếm khí bắt đầu khởi động, kiếm khí phóng lên cao, dường như muốn đem toàn bộ phá hủy mở dạng, không thể cản phá. Trên bầu trời, vạn đạo kiếm quang lúc sáng lúc tối, tóe ra huyễn lệ ánh sáng lóa mắt chạch. Mà tụ tập ở Thánh Linh Chỉ địa trung, đến từ thiên ngoại thiên tu sĩ, cũng bị kiếm này khí quấy rầy, chỉ thấy bọn họ trong đó không ít người, trường kiếm trong tay, đã sớm không bị khống chế. Tu sĩ kiếm hạt trung, thân kiếm chiến minh, loan thoáng muốn phá tan kiếm hạt giằng buộc, cùng là trên bầu trời này phương kiếm khí quý nhất. Còn chưa chờ đám người phản ứng kịp, đi ức chế mũi kiếm lúc, liền thấy mọi người bảo kiếm hầu như đều xông phá kiếm hạt, phi xông lên thiên, hội tụ ở thiên khung chỉ thượng. Trong chớp mắt, vạn kiếm thể phi, hàn quang lạnh lùng, đem kiếm này cắt chiếu sáng không một chỗ đen nhánh chỉ địa. Cho dù Tô Trường Ngự đám người bây giờ vẫn chỉ là ở Thánh Linh đất sắt biên giới, chưa từng chứng kiến thiên ngoại thiên nhân vật, nhưng là biết được, những người này vẫn 483 ở Thánh Linh Chỉ địa trung, ý đồ tìm kiếm chỗ sâu cái kia bảo vật. Như thế nào còn chưa từng chạm mặt, Tô Trường Ngự cường hãn như thế khí tức cũng đã cho bọn họ một cái bộc lộ quan điểm. Thánh Linh Chi địa bên trong thiên ngoại thiên tu sĩ đều là trở nên cường hãn khí tức thán phục, dồn dập hướng phía linh tức vị trí nhìn lại. Nhưng mà, Tô Trường Ngự cũng là vung tay phải lên, đem các loại nghiên cứu thảo luận và phân tích ánh mắt cho bác bỏ đi. Chỉ có mấy cái đã bị ngạn cảnh giới cao thủ, tài năng mới có thể nhìn thấy mảy may, chỉ là Tô Trường Ngự dáng dấp bọn họ cũng là hoàn toàn thấy không rõ lắm. Có thể tưởng tượng được, ở vận dụng liêu thụ lực Tô Trường Ngự là như thế nào cường đại. Có thể nói, trong tiên cảnh không có đối thủ, coi như là tới bị ngạn cảnh giới cao thủ cũng có thể đánh một trận. Hiện nay Tô Trường Ngự đang không có Tô Cửu Mệnh, không tình ái vương hữu, lại chuyên tâm hỏi, đang lúc giao chiến, căn bản không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Cùng lúc đó, Đông Vương Ngọc Chỉ cũng không nghĩ tới Tô Trường Ngự có thể trong nháy mắt liền hàm xúc ra cường hãn như thế khí tức. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Tô Trường Ngự, mới vừa rồi nhanh nhẹn nho nhã dáng dấp đã không còn tồn tại, thay vào đó, tràn đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Tô Trường Ngự, ngươi làm sao có khả năng hàm xúc ra mạnh mẽ như vậy nội tức? Đông Phương Ngọc Chỉ trong miệng thì thào, vừa nói, một bên lui về phía sau không tự chủ được lùi bước. Chương 390, Đông Phương Ngọc Chỉ lần nữa chiến bại. Hắn mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng trong lòng cũng biết được, nếu như như vậy mênh mông kiếm khí rơi đập trên người mình, hắn biết có gì có thể bố hạ chẳng. Đông Phương Ngọc Chỉ gắt gao cắn chặt hàm răng, kết lực đối kháng lấy cái này đến từ chính Tô Trường Ngự áp bách. Chợt, Đông Phương Ngọc Chỉ bỗng nhiên hàm xúc ma tức, chỉ thấy một đạo thượng cổ hung thú lớn ảnh thuấn gian ở Thánh Linh đất không trung tán phát ra. Cái kia thượng cổ hung thú một bên tê mình, một bên tràn đầy vô thượng ma tức, trong miệng khói đen lượn quanh, tựa hồ muốn thế giới vạn vật thôn phệ vào trong miệng một dạng. Lần này Đông Phương Ngọc Chỉ bao hàm tạ đi ra thượng cổ hung thú lớn ảnh, so với trước kia hắn hàm xúc, còn mạnh hơn không ít. Cái kia thượng cổ hung thú có chừng cao vạn trượng, một đạo tê minh cũng đủ để cho toàn bộ thiên địa vì thế mà chấn động. Nhưng mà, Tô Trường Ngự nhìn lấy đây hết thảy, vẫn là sắc mặt nhạt nhẽm. Một mảnh trong khói đen, Tô Trường Ngự đứng lặng lặng giữa thiên địa, giống như bệ nghệ vạn vật thần. Ở trong mắt hắn, Đông Phương Ngọc Chỉ vô luận sử dụng ra chiêu gì số lượng, đều không đủ gây sợ. Vạn năm trước, ngươi cùng ta ở thương cổ chiến trường chém giết, bị ta phong ấn, là ta thực lực không đủ. Hôm nay, chính là thân ngươi chết ngày. Tô Trường Ngự mắt lạnh nhìn Đông Phương Ngọc Chỉ, mặt không thay đổi quăng ra những lời này. Nghe nói thế, Đông Phương Ngọc Chỉ cảm giác mình hình như là nghe được cái gì chê cười một dạng, nụ cười trên mặt cũng biến thành vật mèo. Tô Trường Ngự, ngươi khi đó là tiên đế cảnh giới tu vi, cũng không làm gì được ta, bây giờ bất quá chính là nhân tiên cảnh, lại tại sao có thể là đối thủ của ta? Đông Phương Ngọc Chỉ ngước mắt nhìn lấy trong cao không Tô Trường Ngự, trong mắt tràn đầy ghen tị và hận ý. Nếu như không phải Tô Trường Ngự, hắn như thế nào sẽ ở điều khắc bên trong phong ấn vạn năm, thì như thế nào sẽ ở đây thế gian hay thay đổi thời gian, không có bắt được tốt nhất kỳ ngộ. Nếu không phải Tô Trường Ngự trước đây từ thiên ngoại thiên đi tới trung thanh giới, làm rối loạn bọn họ thiên ma nhất tộc kế hoạch, sợ rằng hôm nay thiên ngoại thiên cũng là thiên ma nhất tộc vật trong bàn tay. Đông Phương Ngọc Chỉ tâm tư hoàn toàn không phải cực hạn với nho nhỏ trung thanh giới, hắn nhớ muốn là thiên ngoại thiên, là cả thế giới thần phục với dưới chân hắn. Nhưng mà Đông Phương Ngọc Chỉ cũng là bỏ quên, muốn có được những thứ này cũng phải chính hắn có bản sự này mới được. Cho dù dạ tâm so thiên cao, nhưng thực lực không bằng người, hoài bão hùng vĩ xa xăm chống trải cũng đều là uổng công. Ồ, phải không? Đông Phương Ngọc Chỉ, coi như là qua vạn năm, ngươi cũng chưa từng minh bạch, người ta chênh lệch chưa bao giờ là còn con này một ít tu vi, người ta sự chênh lệch là nơi đây. Tô Trường Ngự dùng ngón tay chỉ đầu của mình. Đông Phương Ngọc Trì làm sao có khả năng không minh bạch Tô Trường Ngự ý tứ, vũ nhục này ý tứ đều sáng loáng viết lên mặt. Tô Trường Ngự. Đông Phương Ngọc Trì gân xanh trên trán bạo khởi, hiển nhiên đã nhẫn mại tới cực điểm. Cái này Tô Trường Ngự thật sự là khinh người quá đáng. Nhưng mà, Đông Phương Ngọc Trì cũng là không biết, Tô Trường Ngự những lời này đều là phát ra từ sâu trong nội tâm. Mấy vạn năm trước thương cổ đại chiến, Tô Trường Ngự nhìn như là tiên đế cảnh giới, đã cao siêu không thôi, kỳ thực ở thiên ngoại thiên trung, nhân tài kiệt xuất đều là, mỗi người thực lực cao thâm, không thể khinh thường. Tô Trường Ngự này một ít thực lực, cũng thật là không đủ nhìn. Trước đây, cái kia ba vị thiên ma thiên tôn cũng tiên đế cảnh, Tô Trường Ngự một người, lấy tiên đế cảnh chi lực, đem ba vị thiên ma thiên tôn phong ấn, dựa vào là không phải đầu óc, vậy là cái gì? Đông Phương Ngọc Trì vẫn cho là thực lực của chính mình không bằng người, mới để cho Tô Trường Ngự chui chỗ trống, lấy liền pháp đưa bọn họ ba vị thiên ma phong ấn. Kỳ thực, trận pháp này cũng không phải bình thường kẻ ngu dốt có thể lĩnh ngộ được. Tô Trường Ngự có thể lĩnh ngộ trận pháp, không có gì ngoài thiên phú dị bẩm ở ngoài, chính là thông minh của hắn. Trận pháp muốn thành, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Rất đáng tiếc, Đông Phương Ngọc Trì cũng là không minh bạch đạo lý này, hiện tại Đông Phương Ngọc Trì thấy Tô Trường Ngự đối xử với hắn như thế, chỉ cảm thấy đây là một loại nhục nhã, hoàn toàn không để ý Tô Trường Ngự trong lời nói ý tứ. Hãy bất sàng luôn đi, để mặc lại. Đông Phương Ngọc Trì bỗng nhiên giống giận một tiếng, chợt liền hàm xúc ra vô thượng ma tức. Cùng lúc đó, ở bên trong vùng rừng rậm kia từng bước mà hội tụ thành cự đại thượng cổ hung thú ảnh tử, cũng từng bước bằng đại, thân ảnh không ngừng mở rộng, đã đủ đem trọn cái thiên địa bao phủ trong đó. Cái kia thượng cổ hung thú giống như thao thiết một dạng, mở ra miệng, to như chậu máu, thậm chí không tiếc lấy hủy diệt tự thân lực lượng đi đối phó Tô Trường Ngự. Sau một khắc, cái kia thượng cổ hung thú liền từ trong miệng xuất phát ra vô thượng ma tức từng tia từng sợi, trung điệp không dứt, bao phủ toàn bộ thánh linh chỉ địa. Đợi ma tức huyền hóa thành một đạo trường rộng một trượng trụ lớn phía sau, rồi đột nhiên hướng phía Tô Trường Ngự vị trí mà đi. Chỉ là, này một ít ma tức ở trong mắt Tô Trường Ngự bất quá chút tài mọn, Tô Trường Ngự trong tay lục sắc kiếm ảnh cũng vận sức chờ phát động, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, chỉ là vút qua, liền đem cái kia ma tức đánh nát. Hắc hơi thở tản mát, hóa thành trận trận sáng bóng, tiêu tán ở không. Đông Phương Ngọc Trì nhãn xem cùng với chính mình lấy toàn bộ ma tức sở hội tụ mà thành công kích, cứ như vậy dễ dàng nào không, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Trường Ngự, tựa hồ là không thể hiểu được vì sao chính mình tại vài vạn năm chung với điêu khắc bên trong, không ngừng hàm xúc tự thân lực lượng, ở Tô Trường Ngự nơi đây cũng là nhiều lần vấp phải trắc trở. Mà Tô Trường Ngự cũng là không có cho Đông Phương Ngọc Trì bất luận cái gì tỉnh táo cơ hội, liền tại Đông Phương Ngọc Trì một số gần như điên cuồng sát biên giới, Tô Trường Ngự xuất thủ lần nữa. Kim quang hiện ra, đem cái này chùi lủi rừng cây trong nháy mắt tạo thành một tầng kim sắc, mà nguyên bản hắc hơi thở ở lúc đó đã lặng yên vô tung lần. Tô Trường Ngự bỗng nhiên sử dụng một cái thái thương thủ, càng là lấy tự thân nội tức hội tụ ở kiếm ảnh bên trong. Thái thương thủ phá tan tầng tầng trở ngại, gắt gao kiểm chế ở Đông Phương Ngọc Trì cổ. Mà trên bầu trời kiếm ảnh, càng là treo lơ lửng ở giữa không trung, tựa như lúc nào cũng muốn đem Đông Phương Ngọc Trì chạm sát nơi này. Đông Phương Ngọc Trì cả người run rẩy, cường đại tiên nhân ý chí làm cho hắn không thể động đậy, bất quá coi như là đến rồi tính mệnh du quan thời khắc, Đông Phương Ngọc Trì trong mắt vẫn là khó hiểu. Sao, làm sao có khả năng? Ta làm sao lại thua ở ngươi, Tô Trường Ngự, lần trước ta vốn tưởng rằng là ta mới từ điêu khắc trung giải thoát, thực lực chưa từng khôi phục, lần này, làm sao sẽ? Đông Phương Ngọc Trì muốn rách cả mí mắt, hung hăng nhìn về phía Tô Trường Ngự. Tô Trường Ngự không thể nghi ngờ là hắn mộng hiểm. Rõ ràng chính mình đã tiên đế cảnh giới, Tô Trường Ngự bất quá chính là nhân tiên cảnh giới, làm sao lại đánh bại hắn? Lần này giao thủ, Đông Phương Ngọc Trì biết được, chính mình mệnh số sẽ hết. Nhưng nàng không ý kỵ chết, sợ hãi, là lần lượt cùng Tô Trường Ngự giao thủ, nhưng lại chưa bao giờ từng chiến thắng quá. Vì sao không có khả năng? Chớ không phải là muốn toàn bộ sự tình đều do ngươi quyết định, mới, chỉ có, nên khả năng. Đông Phương Ngọc Trì, ta cùng ngươi không có gì đáng nói, cho đến ngày nay, ngươi nên vì trung thanh giới vong hồn đền mạng, nên vì Tô Cửu mệnh chết phụ trách. Lần nữa nhắc tới Tô Cửu mệnh tên, Tô Trường Ngự vẫn cảm thấy buồng tim của mình có rút đau đớn không thôi. Chương 391, thương cổ trong nháy mắt, trung quy bỏ mình. Lúc đó, Tô Cửu mệnh em dung tiếu mạo, lại lần nữa hiện lên Tô Trường Ngự trong đầu. Bao nhiêu lần Tô Trường Ngự cho rằng Tô Cửu mệnh chết đã thành đã qua, có thể mỗi khi bình tĩnh trở lại, lại sẽ đối nàng nhớ không gì sánh được. Từng tiếng thiếu ra, truyền vào Tô Trường Ngự trong đầu. Ở nơi này trung thanh giới, không có gì ngoài Tô Cửu mệnh, lại có ai sẽ như vậy gọi hắn? Hắn đã từng lấy vì Tô Cửu mệnh là mình đi trước thiên ngoại thiên gánh vác cùng liên lụy. Nếu như tinh tế hồi tưởng lại, nguyên lai trong đời của chính mình đã không có Tô Cửu mệnh, là như thế khô khan không thú vị. Hiện nay, Tô Trường Ngự một câu nói cũng không muốn nhiều lời, hắn biết được, chính mình nhất định phải đem trong lòng hổ thẹn thanh toán xong. Mà thanh toán xong biện pháp tốt nhất, chính là theo một cái người tới thay hắn chịu khổ. Cái này nhân loại, không thể nghi ngờ, không có gì ngoài Đông Phương Ngọc Trì, lại không những nhân tuyển khác. Nếu như không phải Đông Phương Ngọc Trì ở Hắc Ám cấm khu trong hư không, vì chạy trối chết, toàn bộ mà tràn vào thánh linh chi địa, Mạc Nguyệt thì sẽ không tao ngộ kiếp nạn, nếu như Mạc Nguyệt không phải tao ngộ kiếp nạn, Tô Cửu mệnh cũng sẽ không nghĩ ra lấy chính mình bỏ mình, đổi lấy hắn ghi khắc cuộc đời ngu muội ý tưởng. Nghĩ điểm, Tô Trường Ngự trong đôi mắt lần nữa dính vào một tia đỏ thẫm, hận ý không dứt. Nếu như 433 ánh mắt có thể giết người nói, Đông Phương Ngọc Trì sợ rằng đã chết ngàn vạn lần. Chẳng qua hiện nay thấy Tô Trường Ngự như vậy phản ứng, Đông Phương Ngọc Trì cũng là cũng không sợ hãi. Đường đường trung thanh giới đại nhân, vậy mà lại vì một cái Tô Cửu mệnh, thất hồn lạc phách tới mức như thế, thật là chê cười. Chỉ thấy Đông Phương Ngọc Trì cười đến điên cuồng, hắn không có thua, cho đến ngày nay, hắn mới rõ ràng, hắn vẫn luôn là thằng lấy. Mấy vạn năm trước là, hiện nay cũng là. So với Tô Trường Ngự, hắn am hiểu nhất chính là không thêm vào bất luận cái gì tình cảm. Thiên ma nhất tộc, từ lúc sinh ra đã mang theo chính là lãnh tình lãnh ý người. Tô Trường Ngự lại bởi vì Tô Cửu Mệnh cùng trung thanh giới tu sĩ chết trắng đêm khó ngủ, không đáng kể. Có thể thiên ma nhất tộc lo liệu từ trước đến nay đều là đạp vai của người khác leo lên, khi tất yếu, chạm sát đối phương, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tô Trường Ngự, ngươi thua. Ngươi cho rằng giết ta, ngươi là có thể dựa trên người tội nghiệp sao? Tô Cửu Mệnh vì ai mà chết, chỉ sợ cũng là ngươi a. Đông Phương Ngọc chỉ chịu nhịn trên thân thể đau đớn kịch liệt, cười đến che giả mang mọc, bất quá ở liên lụy đến vết thương trên người lúc, hắn lại bỗng nhiên thay đổi thần sắc. Như vậy hai cực xoay ngược lại sắc mặt biến biến hóa, đặt ở Đông Phương Ngọc chỉ trên mặt, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy có gì không đúng. Thậm chí, tựa như hắn vốn là hẳn là điên cuồng như vậy. Từ khi nào bắt đầu, người ngoài còn tưởng rằng Đông Phương Ngọc chỉ chính là cái gì nhanh nhẹn như ngọc quý công tử, hôm nay nhìn một cái, mới hiểu hắn là cắt đầu cắt đuôi ma nghiệt. Tô Trường Ngự nghe nói như thế, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế cùng với chính mình cảm xúc, không ngờ, nhưng vẫn là bị Đông Phương Ngọc chỉ nhìn ra. Câm miệng. Tô Trường Ngự nổi giận gầm lên một tiếng, theo tới, còn có đồng bộ bạo phát cường hãn nội tức. Tô Trường Ngự trên người kim quang cùng lục quang đan vào trên miên, bỗng nhiên hướng bốn phía xuất phát đi ra ngoài, như thế lực lượng, kinh thiên động địa, cách đó không xa trong núi không ngừng có đá lớn lăn xuống. Chân núi sinh linh linh thú nhìn thấy dị tượng, tê minh không thôi, dồn dập chạy trối chết. Cương phong không ngừng, Tô Trường Ngự tóc trên không trung không ngừng vướng víu bay lượn, hắn sắc mặt trắng bệch, phản phất là vận dụng nhiều lắm nội tức. Tiểu Cửu trong kết giới nhìn lấy một màn này, cho dù Tô Trường Ngự lúc trước bởi vì nàng bất quá nói Tô Cửu mệnh danh hảo, mà giận dữ, Tiểu Cửu đối với hắn cũng nhớ không hận nổi. Ai bảo hắn là chủ nhân của mình đâu? Tiểu Cửu khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm. Sớm biết liền trốn ở Cửu Vũ thần điện không ra ngoài. Người chủ nhân này thật là không có cái đáng tin thời điểm, ngươi xem hắn bộ dáng như hiện tại, sợ không phải muốn tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Cửu ngữ khí tuy là như vậy bất hảo, thế nhưng trong ánh mắt tràn đầy đối với Tô Trường Ngự lo lắng. Mà Bạch Uyển Nhi lúc đó cũng sắc mặt vô cùng lo lắng, nàng làm sao không biết được Tiểu Cửu tâm tư. Đồng thời, nàng cũng cùng là Tiểu Cửu giống nhau, rất là lo lắng Tô Trường Ngự tình cảnh. Hiện nay Tô Trường Ngự nhìn như thắng, có thể đem Đông Phương Ngọc Trì chấm dứt, nhưng hắn lại chậm chạp kéo, tựa như là muốn một cái xin lỗi. Có thể Đông Phương Ngọc Trì người thế nào, vốn là không có tim không có phổi thiên ma, làm cho hắn nói xin lỗi, so với giết hắn đi còn khó hơn. Quả nhiên, liền tại mấy người tự định giá lúc, Tô Trường Ngự lạnh lùng đã mở miệng. Cho Tô Cửu mệnh xin lỗi. Xin lỗi. Ngươi nằm mơ. Tô Trường Ngự, ta chẳng bao giờ cảm thấy tự ta làm sai, Tô Cửu mệnh là chết ở trong tay ta sao? Không phải, là ngươi. Là ngươi hại nàng. Ta mặc dù không biết nha đầu kia đến tột cùng lai lịch ra sao, thế nhưng nhất định là ngươi trêu ra tới khoản nợ. Hôm nay ngươi coi như là giết ta, có thể chứng minh cái gì? Tô Cửu mệnh chết, không phải ta tạo thành, mà là ngươi. Đông Phương Ngọc Trì trong mắt lóe ra biến thái quá mang, khóe miệng hắn kéo xuống cực hạn, nhìn lấy Tô Trường Ngự thần sắc thống khổ, hắn liền bộc phát thoải mái. Hắn cho dù chết, lại có cái gì quan trọng hơn, hắn muốn Tô Trường Ngự thống khổ, so với hắn chết rồi còn thống khổ hơn. Nghĩ như vậy, Đông Phương Ngọc Trì cũng không do dự nữa, chỉ thấy hắn bỗng nhiên dùng hết sau cùng ma tức, hội tụ thành ti ti lũ lũ vớ đen, đưa hắn chính mình nâng lên. Tô Trường Ngự thấy thế, đôi mắt run lên, chẳng lẽ cái này nghiệt xúc ở sau cùng còn muốn liều chết đánh một trận sao? Hắn ma tức đã sắp muốn dùng tân, coi như là lấy thần hồn câu diệt hạ trạng, cũng cùng chính mình không quá mấy chiêu. Liên tại Tô Trường Ngự trong lòng âm thầm suy đoán thời điểm, đã thấy Đông Phương Ngọc Trì một số gần như điên cuồng cười, trong ánh mắt của hắn tràn đầy trâm trọng. Trung thanh giới đại nhân, Vân Thiên Thần cung thiếu cung chủ, thiên ngoại thiên nhân vật, cũng bất quá là bại tướng dưới tay của hắn. Mọi người ở đây không rõ vì sao, không biết Đông Phương Ngọc Trì đến tuột cùng muốn làm gì thời điểm, đã thấy hắn không trung treo đưa lực lượng đông nhiên toàn bộ phong thích. Sau một khắc, liền thấy Đông Phương Ngọc Trì từng bước hướng phía cái kia giữa không trung dắt cự kiếm mà đi. Hắn là muốn tự vận. Tô Trường Ngự thấy thế, lúc này liền muốn thu liễm nội tức, sử dụng cự kiếm biến ảo ra, có ai nghĩ được, Đông Phương Ngọc Trì hóa ra là thực sự lấy tự thân thần hồn vi dựa vào, không tiếc lấy không vào luân hồi làm giá, trực tiếp hướng trên lưới kiếm đụng. Tô Trường Ngự, ta muốn ngươi vĩnh viễn đều sống ở trong thống khổ. Đông Phương Ngọc Trì lâm trung câu nói sau cùng, cũng là bình thản không gì sánh được. Nghe được những lời này, Tô Trường Ngự giống như ngũ lôi banh đỉnh, thật lâu không có nói một câu. Trên trời cao, Đông Phương Ngọc Trì thân thể hướng phía cự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh, mà trong cao không treo mà không quyết kiếm lớn màu xanh lục cũng cảm nhận được thiên ma khí tức, hung hăng cắm vào Đông Phương Ngọc Trì trong thân thể. Đông Phương Ngọc Trì làm bậy đa đoan, vốn là nên cho trung thanh giới cùng Tô Cửu mệnh một cái công đạo. Bỏ mình, đã hắn kết cục tốt nhất. Bây giờ hắn khí tức đã tuyệt, huyễn hóa thành từng sợi khói đen, phiêu tán ở không trung. Thánh linh chi địa, một lần nữa quy về tĩnh lặng, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Mà Tô Trường Ngự cũng là mâu quang hơi thiểm thước, sau đó nhắm lại con người. Chương 392, thay đổi thất thường, không đáng kể. Không người biết Tô Trường Ngự đến tột cùng đang suy nghĩ gì, cũng không người biết Tô Trường Ngự liền như vậy ở bầu trời ở giữa đứng lặng lặng bao lâu. Chỉ biết hiểu, nhiều cái ngày đêm thay đổi, Tô Trường Ngự vẫn là cái dạng nào lặng lặng chiến đứng ở không trung. Tàn phá chiến giáp ở Lạc Nhật dư huy dưới, có một loại thê lương mỹ cảm. Đông Phương Ngọc Trì cái chết, đối với bọn hắn trung thanh giới người trong mà nói, vốn phải là thiên đại chuyện tốt. Nhưng là, làm nhìn lấy Tô Trường Ngự liền như vậy lặng lặng đứng ở bầu trời ở giữa, cũng là không một người có thể nói ra một câu. Trên khuôn mặt thần sắc cũng không bất luận cái gì vui thích dấu hiệu. Bạch Uyển Nhi đối với Tô Trường Ngự tính tình, tự xưng là hiểu rõ. Dù sao, ở bên cạnh hắn đã bồi bạn có hơn mấy vạn năm. Thế nhưng, mỗi khi làm sợ Tô Trường Ngự trầm mặc ít nói, không nói câu nào thời điểm, căn bản không người biết trong lòng hắn đến tột cùng làm thế nào cảm khái trước đây, Tô Cửu Mệnh lấy thân thể của mình chết đổi lấy Tô Trường Ngự trong lòng kiên cố địa vị. Tô Trường Ngự kỳ thực có thể lý giải, đối với Tô Cửu Mệnh mà nói, Đông Phương Ngọc Chỉ chính là trong lòng nàng trọng yếu nhất tồn tại. Tô Trường Ngự là vì Tô Cửu Mệnh tốt, vừa muốn nàng trở lại Vân Thiên Thần Cung, vui mừng vô ưu vượt qua cả đời. nhưng đối với Tô Cửu Mệnh mà nói, những lời này không thể nghi ngờ là đem chính mình hướng tử lộ bên trên bước. Ai không biết, nàng Tô Cửu Mệnh tâm duyệt Tô Trường Ngự mình lâu, càng đem thân thể cũng cho Tô Trường Ngự, để cho nàng trở về Vân Thiên Thần Cung, đi bị người ngoài đâm cổ sống sao? Kỳ thực, Tô Trường Ngự sớm cũng đã nghĩ đến, tính tình cương liệt Tô Cửu Mệnh, từ đầu đến cuối cũng sẽ không hoàn toàn là bị hắn tay máy đổ vật. Chỉ tiếc, coi như bây giờ hiểu rõ ra, thế nhưng cũng đã muộn. Mà ngày nay Đông Phương Ngọc Trì cùng là Tô Trường Ngự đích thực một trận chiến này, càng làm cho Tô Trường Ngự mê man không thôi. Đông Phương Ngọc Trì cũng nhìn ra Tô Trường Ngự là cái kia người trọng tình trọng nghĩa, vì vậy không tiếc lấy chính mình bỏ mình làm giá, làm cho Tô Trường Ngự hảo hảo nhỏ kỹ, hại chết Tô Cửu Mệnh, cũng không phải hắn thiên ma người trong, cũng không phải hắn Đông Phương Ngọc Trì. Từ đầu đến cuối, đều là bởi vì Tô Trường Ngự. Thân hồn của Đông Phương Ngọc Trì biến thành ti ti lũ lũ khói đen, phiêu tán vu thánh linh chỉ địa trung. Thánh linh chỉ địa vốn là nội tức dồi dào, linh lực đầy đà, cho dù bị cái này tiên đế cảnh giới ma tức quấy nhiễu, cũng bất quá ngắn ngủi 2 ngày thời gian, liền toàn bộ tàn đi. Đông Phương Ngọc Trì, thân hồn câu diệt, tự nhiên không thể chuyển thế. Vì vậy, vài vạn năm tới, Đông Phương Ngọc Trì hao tổn tâm cơ, tính kế lâu như vậy, cũng cuối cùng là giỏ che múc nước, công dã chẳng. Có thể Tô Trường Ngự lại biết được, Đông Phương Ngọc Trì không hối hận. Hắn nhớ muốn, kỳ thực đã đều được. Coi như không thể làm cho thiên ma người trong ở trung thanh giới đứng vững căn cơ, tập hợp lại, thế nhưng, cũng để cho Tô Trường Ngự bị triệt để đánh sụp. Bạch Tuyển Nhi cùng Hoàng Nguyệt đám người nhìn lên bầu trời bên trong Tô Trường Ngự, trong lòng lo lắng không thôi. Nhiều lần, Tiểu Cửu đã khẩn cấp, muốn xông lên phía trước, đem Tô Trường Ngự từ cái kia trên bầu trời kéo xuống, nhưng là bị Bạch Tuyển Nhi gắng gượng cho ngăn lại. Bạch Tuyển Nhi biết được, Tô Trường Ngự bây giờ rất khó khống chế tốt tâm tình của mình. Nếu để cho Tiểu Cửu tùy tiện tiến lên, tránh không được, sẽ bị Tô Trường Ngự giũi cho một trận. Gian dạy cũng là tốt. Ít nhất, Tô Trường Ngự còn có tâm tình quan tâm còn lại sự tình. Nhưng nếu như buộc Tô Trường Ngự không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, vậy bọn họ có thể liền được không bù mất. Vì vậy, lần này các nàng có thể làm, duy nhất sự tình, chính là chờ, các loại. Chờ, các loại, Tô Trường Ngự tỉnh táo lại, có thể tập hợp lại, tiếp tục lên đường. Thời gian nhoáng lên, đã qua 7 ngày. Lúc đó, Tiểu Cửu như vậy nhảy thoát người cũng đều ủ rũ ba xuống dưới, đã không có tiếp tục tiến lên, muốn khuyên bảo Tô Trường Ngự ý tứ. Nàng thậm chí âm thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ muốn đi trước Thánh Linh Chi địa chỗ sâu kế hoạch, muốn mắc cạn rồi sao? Thậm chí cũng đều đánh nhau trở lại trung thanh giới, ở Vân Thiên Thần Cung làm một chỉ tiểu thần hoàng cũng không tệ. Kỳ thực, Tiểu Cửu còn cho là mình theo chủ nhân có thể đi thiên ngoại thiên, không nghĩ tới, một cái Tô Cửu Mệnh chết, để hắn chưa gượng dậy nổi. Nói cho cùng, Tiểu Cửu tuy là cùng Tô Cửu Mệnh có chút không hợp nhau, thế nhưng trong lòng cũng là bi thống. Nhưng là coi như chỉ một chỉ Cửu U thần hoàng, không quá mức tâm tư, lại nhỏ liền cũng minh bạch, người ngược lại dù sao cũng phải nhìn về phía trước. Tô Cửu Mệnh chết mình là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí cái kia phần mộ đều là Tô Trường Ngự chính mình lấy tay một cái đào lên. Dựa theo Tiểu Cửu xem, Tô Trường Ngự phải làm, chính là thản nhiên tiếp thu việc này. Nàng cũng không hiểu, vì sao Tô Trường Ngự liền cần phải hoàn bẻ chỉ ở chỗ này hao tổn. Nếu như hao tổn có thể để cho Tô Cửu Mệnh sống lại, cái kia đừng nói là Tô Trường Ngự, nàng Tiểu Cửu tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Đáng tiếc, cũng không thể. Tiểu Cửu nước mắt nhìn về phía bầu trời ở giữa, Tô Trường Ngự trên người kim giáp đã bị phơi nắng bóc ra sắc, cả người môi trắng bệnh, sợi tóc mất trật tự, da thịt khe nước, trước đây tinh thần quắc thước dáng dấp không còn tồn tại. Thấy Tô Trường Ngự chật vật như vậy dáng dấp, Tiểu Cửu nhịn không được thở dài. Sau đó, Tiểu Cửu chớp mắt, nhìn về phía một bên Bạch Tuyển Nhi, nhịn không được háng giọng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi nói, ta không phải vậy trở về trung thanh giới, trở về Vân Thiên Thần Cung a, ở nơi này thánh linh chỉ địa lợi, cũng không có ý gì, chúng ta cũng không thể cũng vẫn xem lấy chủ nhân như thế dây dưa đến chết chứ? Không phải ta nói, Hoàng Thanh Như tiền bối nên lấy ra Thiên Ngoại Thiên Thần Dược, trực tiếp cho chủ nhân thần không biết quỷ không hay phục rồi, làm cho hắn đã bất tỉnh. Ta cũng không tin, chúng ta mấy cái tuy là không có hắn có thể đánh, nhưng hắn chỉ cần một bộ đi qua, chúng ta mấy người còn kéo không động hắn một cái." Tiểu Cửu càng nói càng đã tới hứng thú, thanh âm cũng không nhịn được lớn vài phần. Tiểu Cửu thao thao bất tuyệt nói, lại chưa từng chú ý tới bầu trời ở giữa một nói bóng người màu vàng nóng đột nhiên hiện ra. Chẳng biết lúc nào, Tô Trường Ngự đã lặng yên chưa phát giác ra đều đi tới Tiểu Cửu phía sau, nhưng mà, nói ở cao hứng Tiểu Cửu cũng là hồn nhiên không biết, như trước miệng đầy tùy tiện nói, trong giọng nói cũng không thiếu đối với Tô Trường Ngự mấy ngày nay tới bao hàm oán hận. Xem chủ nhân hiện tại cái này ủ rũ đi à nha dáng vẻ, cũng không có tiếp tục ý tứ, chúng ta cũng không bằng đi trở về à, không phải vậy, ta trở về Cửu U thần điện cũng tốt, ta đường đường Cửu U thần hoàng, ở Cửu U bên trong thần điện cũng là nói 102 đại linh thú, ta tại nơi này sống được cũng tự tại. Chật, Tiểu Cửu ánh mắt rơi vào một bên trên thân người, cũng không biết ở tự định giá cái gì. Mạc Nguyệt nhìn lấy Tô Trường Ngự sắc mặt âm lãnh, mắt nhìn không chấp Tiểu Cửu, nhất thời trong lòng hoảng loạn, vội vã mở miệng nói: "Tiểu Cửu được rồi, bớt tranh cãi." Tiểu Cửu tự nhiên không rõ Bạch Mạc Tháng ý tứ, theo lý thuyết, Mạc Nguyệt tỷ tỷ vẫn tao nhã lịch sự, xưa nay sẽ không cho mình nói nặng lời, làm sao hôm nay kỳ quái như thế? Nghĩ như vậy Tiểu Cửu cũng minh bạch rồi, Tô Cửu mệnh là bởi vì Mạc Nguyệt tỷ tỷ chết, nàng tất nhiên tâm tình không tốt. Bất quá bây giờ Tiểu Cửu còn tưởng rằng Mạc Nguyệt là cảm giác mình không có suy nghĩ nàng đâu, ngay sau đó, Tiểu Cửu vô đuổi, có chủ ý lại. Chương 393, hạ lệnh chủ khách trở về riêng phần mình trấn doanh. Đúng rồi, Tiên Nhi tỷ tỷ trở về Vân Thiên Thần Cung, Hoàng Nguyệt tỷ tỷ trở về Phượng Hoàng Bộ Lạc, Mạc Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cái kia hắc đồng cổ vực đã không có, cái này trung thanh giới cũng không có người nhà của ngươi. Không phải vậy, ngươi theo ta cũng không tệ. Ân, chính là đáng thương Hoàng Thanh Như tiền bối, đại thù chưa báo, nhiều biệt khuất ta. Lúc này Hoàng Thanh Như ẩn nấp đang đoạt hồn ô bên trong, nghe được Tiểu Cửu kêu danh hiệu của mình, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, liền muốn từ ô bên trong đi ra, nhưng nội tức tìm tòi, liền phát hiện Tô Trường Ngự liền tại cách đó không xa, cũng không cần nàng quan tâm. Vì vậy, Hoàng Thanh Như chỉ coi chính mình không có nghe được, không phải bị đuổi mà mắc cỡ. Ai nói ta phải đi về? Liên tại tiểu cựu tràn đầy phấn khởi, hương cao thải liệt giảng thuật tương lai tính toán thời điểm, đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm từ tiểu cựu đầu đỉnh bay tới. Nghe thế quen thuộc lại băng lãnh thanh âm phía sau, tiểu cựu cả người đều ngẩn ra, hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Tiểu cựu, ngươi mới vừa nói cao hứng mừng mừng, bây giờ làm sao lại thành công? Tô Trường Ngự thanh âm không tính là nghiêm túc, nhưng coi như đang nói đùa, cũng để cho tiểu cựu không khỏi đánh một cái giật mình. Huống chi, giống như là Tô Trường Ngự ngày hôm trước trạng thái, hắn có thể nói đùa. Đó mới có quỷ đâu. Bị Tô Trường Ngự điểm danh, tiểu cựu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn lấy Tô Trường Ngự, hậm hực cười. Chủ nhân, ngài tại sao trở lại? Ta không thể trở về tới. Tô Trường Ngự giả bộ nghiêm mặt, vẻ mặt thành thật nói rằng. Nhìn hắn bộ dáng này, cái này tiểu cựu là thật luống cuống, nàng chưa từng thấy qua Tô Trường Ngự sắc mặt như thế ngưng trọng thời điểm. Chủ nhân, không phải, ngươi hãy nghe ta nói. Tô Trường Ngự biết tiểu cựu cô nương này cũng không cái gì tâm tư xấu, liền do lấy nàng đi. Gặp nàng vẻ mặt sốt ruột, muốn nói, nhưng lại không biết kể từ đâu dáng. Dấp, cũng là không đành lòng. Chợt, Tô Trường Ngự thở dài, chậm rãi nói rằng. Được rồi, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, cũng không phải thực sự nghĩ rời đi, cũng chính là bị ta cái này phó chưa gượng dậy nổi dáng dấp phát cáu. Ta ở chỗ này chỉ hoãn 7 ngày thời gian, cũng liên lụy mọi người tiến trình. Ta Tô Trường Ngự ở chỗ này cam đoan, sau này tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm này. Lời này vừa nói ra, Bạch Uyển Nhi đám người một mảnh xôn xao. Phải biết rằng, từ trước đến nay kiêu ngạo như Tô Trường Ngự cũng không cho người ta giải thích, quá khứ hắn làm chuyện gì, cũng là sẽ không ra bên ngoài nói, chớ đừng nhắc tới hướng các nàng bảo đảm. Có thể thấy được hôm nay Tô Trường Ngự quả thật hạ quyết tâm, chỉ là các nàng lại không biết Tô Trường Ngự là như thế nào rốt cuộc thanh tỉnh. Bạch Uyển Nhi đám người không rõ ràng, có thể Tô Trường Ngự cũng là trong lòng dường như minh kính giống nhau. Cái này 7 ngày, Tô Trường Ngự đứng thẳng ở trên trời cao, tùy ý dầm mưa dai nắng, mưa tuyết quá nhiều, hắn đều không chút sức mẻ. Đông Phương Ngọc Chi chết, coi như là cho Tô Trường Ngự một cái thức dậy. Bây giờ, Tô Trường Ngự chỉ cảm thấy lấy, tại chính mình không thể có năng lực bảo hộ người bên người thời điểm, nếu như làm cho các nàng cứ như vậy cùng với chính mình, coi như là đối với các nàng đều liên lụy. Sở dĩ, tiểu cửu mới vừa nói được mấy câu nói, vẫn chưa làm cho Tô Trường Ngự không cao hứng, cũng là làm cho Tô Trường Ngự càng thêm chắc trong lòng mình ý tưởng. Hắn chân chính ý thức được, chính mình không nên như thế ích kỷ. Nghĩ điểm, Tô Trường Ngự dừng một chút, ánh mắt lóe lên, chợt lúc này mới đã mở miệng. Cho đến ngày nay, nếu như đại gia muốn về liền trở về Áp Vân Tiên Thần Cung, thủy chung có các ngươi nghỉ lại chỗ, sau này nếu như gặp phải khó xử, cũng có thể hướng ta cầu cứu. Ta không muốn để cho các ngươi liên lụy ở bên cạnh ta, cũng không muốn cho các ngươi liền như vậy hoang phế vẻ đẹp của mình tốt thì giờ. Nữ tử chung quy là phải lập gia đình. Các ngươi đợi ở bên cạnh ta, cũng sợ là mỗi cái bảo đảm. Tô Trường Ngự thanh âm đạm nhiên, trong mắt càng là lộ ra một tia không bỏ cùng dễ dụ tình cảm. Cho dù Tô Trường Ngự đối với Bạch Uyển Nhi đám người đều không có tình yêu nam nữ, nhưng là các nàng ngày đêm hầu ở bên cạnh mình, đối với Tô Trường Ngự mà nói, Tô Trường Ngự đã đem các nàng coi là chính mình chí thân cốt đục một bộ phận. Bây giờ bản tiếng, làm cho các nàng đi, Tô Trường Ngự trong lòng cũng là tất cả không bỏ được. Nhưng là, chỉ cần nghĩ tới Tô Cửu mệnh chết, Tô Trường Ngự liền cả người lạnh lẽo, khó có thể tự giữ. Nếu như sau này mỗi người đều là kết quả này, hắn phải như thế nào không làm? Thất vọng chung thanh giới, như thế nào không làm? Thất vọng Bạch Uyển Nhi bọn họ, thì như thế nào không làm? Thất vọng chính mình, có thể nói là một buổi sáng bị giăng cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng. Vì chặt đứt cái này tuyệt lộ, Tô Trường Ngự sách tóm tắt lấy, còn không bằng làm cho các nàng trở lại phía trước vị trí. Tự mình nói dễ nghe là thiên ngoại thiên đại nhân vật, Vân Thiên Thần Cung thiếu công chủ, trung thanh giới đại nhân. Nhưng là nói trắng ra là, hắn chỉ là Tô Trường Ngự, hắn không có biện pháp làm cho tất cả mọi người đều vì lựa chọn của mình phụ trách, lại càng không nguyện làm cho các nàng cứ như vậy bị chính mình liên lụy trung thân. Mà Tô Trường Ngự cái này buổi nói chuyện đến rồi tiểu cửu trong tai, cũng là vạn phần chói tai. Tiểu cửu nháy con mắt, cố nén cùng với chính mình gần tràn mi ra nước mắt, nhỏ giọng nói rằng: "Chủ nhân, ngươi có phải hay không cần ta nữa?" Nghe nói như thế, Tô Trường Ngự run lên trong lòng, bất quá còn chưa chờ Tô Trường Ngự phản bác vài câu, tiểu cựu liền tiếp tục nói: "Chủ nhân, ta mới vừa nói những lời này, đều là nói lấy, ta làm sao có khả năng thật muốn ly khai ngươi. Ngươi cũng biết, tiểu cựu ngã xuống đất là cái dạng gì tính nết, chính là thích loạn xiểm. Cựu U Thần Hoàng một ngày nhận chủ, trừ phi chết, chắc là sẽ không sửa đổi, ngài liền đem ta mang theo trên người a ta phía trước đã nói, ngài toàn làm ta là phát điên, mê muội. Ngày sau ta là tuyệt đối sẽ không lại nói." Nói đến chỗ này, tiểu cựu trong mắt đã chảy ra hai hàng thanh lệ. Tiểu cô nương từ trước đến nay nhảy thoát hoa bát, nơi nào rơi lướt qua lệ, coi như là bị trọng thương, nàng cũng là không nói tiếng nào. Nhìn thấy tiểu cựu bộ dáng này, Tô Trường Ngự tâm giống như châm chọc đâm một dạng, bén ngậy đau lấy. Mà cùng lúc đó, Mạc Nguyệt cũng là viền mắt tinh hồng, lê hoa đái vũ, đối với nàng mà nói, Tô Trường Ngự liền là ân nhân cứu mạng của mình, tái tạo chi chủ. Tuy nói Tô Trường Ngự chưa từng cùng Mạc Nguyệt ký kết cái gì khế ước, cũng chưa từng cùng là Tô Trường Ngự trong miệng đạt được quá cam kết gì. Nhưng Tô Trường Ngự chính là Mạc Nguyệt có khả năng dựa vào toàn bộ. Đã từng bị Hắc Đồng cổ vực vì trưởng thượng Minh Châu nàng, nơi nào chịu hay? Sáu quá như vậy lệnh đuổi khách. Vì vậy, Mạc Nguyệt cho dù không nói được một lời, nhưng này run rẩy bả vai, cùng với từng bước biến lớn hô hấp, cũng để cho Tô Trường Ngự đau lòng như mày. Mạc Nguyệt. Tô Trường Ngự hô kêu một tiếng Mạc Nguyệt tên, có thể Mạc Nguyệt nhưng tiên thiếu không có lúc trước ôn lương hình tượng, quay đầu đi, không nguyện nhìn nữa Tô Trường Ngự. Có thể thấy được Tô Trường Ngự mới vừa rồi cái kia mấy câu nói, ước chừng là làm cho Mạc Nguyệt tổn thương tâm. Bạch Uyển Nhi ánh mắt đạm nhiên, nhìn lấy đây hết thảy. Bạch Uyển Nhi là ở Tô Trường Ngự bên người ngây người lâu nhất nhân, tự nhiên sẽ hiểu Tô Trường Ngự có chính hắn suy tính, vì sao hạ cái này lệnh đuổi khách, Bạch Uyển Nhi hiện nay cũng suy đoán ra 7-8 phần. Không có gì ngoài Tô Cửu mệnh cái chết, cùng Đông Phương Ngọc Chỉ trước khi chết chửi bới bên ngoài, có thể để cho Tô Trường Ngự cẩn thận đề phòng, thận trọng, lại không lý do nào khác. Chương 394, hiểu lầm thời ra, lại hiện ưu tư. Nhưng là coi như vậy, đem Tô Trường Ngự trong lòng những ý tưởng kia đều toàn bộ suy đoán ra. Lúc này Bạch Tuyển Nhi cũng là nghiêm mặt, không nói được một lời. Tô Trường Ngự lệnh đuổi khách giới cũng quá tùy tiện một ít, coi như hắn trong lòng mình kiêng kỵ sau này mỗi người cũng sẽ là Tô Cửu mệnh kết cục. Vậy hắn cũng không hỏi qua các nàng đến cùng có đồng ý hay không. Nếu như nói Tô Trường Ngự một câu nói, là có thể làm cho các nàng toàn bộ trở lại Vân Thiên Thần Cung, riêng phần mình tránh quấy rầy đi. Như vậy, các nàng lúc trước xuất lĩnh Kim Lân Quân, cùng là Thiên Ma nhất tộc anh dũng đối kháng, cùng với bây giờ vẫn còn ở thương cổ chiến trường cung chủ, các nàng không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi trả giá, đến tột cùng tính là gì? Nghĩ tới đây, Bạch Uyển Nhi sắc mặt bộc phát thâm trầm. Tô Trường Ngự hôm nay mấy câu nói, có thể nói là triệt để làm cho mấy người này tổn thương tâm. Lúc này, Hoàng Nguyệt trong lòng cũng phẫn nộ, nhưng nhìn mấy người còn lại đều sắc mặt trầm tĩnh, không người từ đó quay vần, nàng chỉ có thể cố nén thầm nghĩ muốn chất vấn xung động, cùng phẫn nộ, chậm rãi đã mở miệng. Hoàng Nguyệt nhìn về phía Tô Trường Ngự sắc mặt lạnh nhạt khuôn mặt, sau một lúc lâu, mới chỉ có Cổ Túc Dũng 18 khi chậm rãi đã mở miệng. Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta là bình thường thông thường đồ vật sao? Ngài muốn cho chúng ta đi, để chúng ta đi, muốn cho chúng ta lưu, để chúng ta lưu. Nói lời này, Hoàng Nguyệt vẫn lạnh lùng nhìn lấy Tô Trường Ngự, rất sợ bỏ qua hắn trên khuôn mặt bất kỳ biểu lộ gì. Tiểu Cửu nói đúng, mình coi như không ở lại Tô Trường Ngự bên người, cũng có đường lui, thế nhưng những người còn lại bất động. Nàng coi như chỉ là vì những người còn lại, cũng muốn nghĩ ngày sau tình cảnh. Mà Tô Trường Ngự ở nghe đến lời này sau đó, cả người bỗng nhiên run lên, trong con ngươi cũng đầy phải không có thể tin tưởng. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt các nàng dĩ nhiên đưa hắn lời nói xuyên tạc đến rồi ý tứ này. Tô Trường Ngự sau khi phản ứng, chợt liền vội vàng nói: "Tự nhiên không phải, ta chỉ là muốn cho các ngươi có tốt hơn lối ra, không cần chỉ thủ ở bên cạnh ta, trong thiên hạ, diện tích vô ngân." Tô Trường Ngự lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng bị Tiểu Cửu bỗng nhiên ôm lấy. Tô Trường Ngự thân thể cứng đờ, muốn nói ra khỏi miệng nói cũng ngạnh ở tại cổ họng. Vừa nghe đến nói thật, Tiểu Cửu cũng rốt cuộc minh bạch được Tô Trường Ngự ý tứ, nước mắt trong nháy mắt không ngừng được, giống như vỡ đê mở dạng, phun ra ngoài. Tiểu Cửu nhào vào Tô Trường Ngự trong lòng, lạnh run, một bên khóc, vừa nói: "Ta liền biết, chủ nhân, ngươi không sẽ không muốn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu mới, chỉ có, không phải muốn tốt hơn sinh hoạt, Tiểu Cửu chỉ nghĩ muốn chủ nhân ngươi. A chủ nhân, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể lại nói như vậy Tiểu Cửu, Tiểu Cửu biết coi là thật." Tiểu Cửu nước mắt ba ba nhìn lấy Tô Trường Ngự, Tô Trường Ngự thấy tiểu cô nương khóc thương tâm như vậy, trong lúc nhất thời cũng không muốn nói thêm gì nữa, hắn êm ái vô vô Tiểu Cửu lưng, an ủi nàng. Cùng lúc đó, Bạch Uyển Nhi cùng Hoàng Nguyệt nghe nói như thế sau đó, liếc nhau, cũng rốt cuộc hiểu rõ Tô Trường Ngự ý tứ. Vốn tưởng rằng Tô Trường Ngự đã từ Tô Cửu mệnh bỏ mình đã kích bên trong đi ra, mà Đông Phương Ngọc chỉ cái chết, cũng hoàn toàn giải chuyện này. Đông Phương Ngọc chỉ việc, nên phải có thể làm cho Tô Trường Ngự từ quá khứ trong bóng tối đi ra, lại không nghĩ rằng Đông Phương Ngọc chỉ, lại cho Tô Trường Ngự một kích chí mạng. Cái loại này hoài nghi cùng thống khổ, làm cho Tô Trường Ngự thình lình lăng không, một người trên không trung đợi 7 ngày. Sau 7 ngày, đám người vốn tưởng rằng hết thảy đều biết quy về tại chỗ, gió êm sóng lặng, lại không nghĩ rằng, Tô Trường Ngự như trước kiêng kỵ năng lực của mình, cũng hoài nghi mình sẽ bị người bên cạnh mang đến bất hạnh. Bất kể là đi qua vẫn là đời trước, Tô Trường Ngự cũng không từng như vậy phủ định quá chính mình. Có thể thấy được, hắn hôm nay là thật trong lòng không có chắc. Bạch Uyển Nhi thấy thế, khe khẽ thở dài, từ Tô Trường Ngự trong lòng đem Tiểu Cửu kéo qua, giao phó cho Hoàng Nguyệt, từ ba lại là yên lặng nhìn về phía Tô Trường Ngự. "Thiên Nhi, ngươi nhưng là nói ra suy nghĩ của mình." Tô Trường Ngự môi mỏng khẽ mở, nhưng trong lòng có buồn chồn. Bạch Uyển Nhi bản lĩnh ở trong đám người này chính là nhân tài kết xuất, nếu như Bạch Uyển Nhi rời đi, các nàng nên phải cũng sẽ không cậy mạnh, muốn tiếp tục lưu lại Thánh Linh Đất. Vốn tưởng rằng, nếu như Bạch Uyển Nhi muốn rời đi, đưa các nàng toàn bộ mang đi, Tô Trường Ngự biết dị thường mừng rỡ. Nhưng hôm nay, làm Bạch Uyển Nhi thực sự chân thành đi tới trước người của hắn lúc, Tô Trường Ngự cũng là sinh ra một loại chẳng chịt dày vò cảm giác. Bạch Uyển Nhi dừng một chút, thở dài, rồi mới lên tiếng. Mấy vạn năm trước, từ Tiên Nhi đi theo đại nhân, lên thương cổ chiến trường lúc, Tiên Nhi liền biết hiểu, cả đời này tất nhiên sẽ cùng đại nhân nhắc lên liên quan. Cho đến ngày nay, lại quay đầu nhìn lại, hôm đó suy đoán vậy mà đều là đúng. Tiên Nhi cùng là đại nhân gấp mắt, duyên phận đã đến này. Nếu như muốn Tiên Nhi nên rời đi trước, tự nhiên là không có khả năng. Sau này, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Bạch Uyển Nhi hiếm có như thế nói nhiều thời điểm, có thể nàng ngôn ngữ lúc lại khó được chăm chú. Tô Trường Ngự nhìn trước mắt Bạch Uyển Nhi đạm nhiên lại kiên định mâu quang, trong lòng run lên, như nghẹn ở cổ họng, muốn nói ra một ít lời tới, lại cũng không biết mình đến tột cùng có thể nói cái gì đó. Qua thật lâu, Tô Trường Ngự lúc này mới gật đầu, thanh âm khàn giọng: "Tốt." Nghe vậy, bên trong vùng rừng rậm này lại rốt cuộc tràn ngập một chút tiếng cười. "Số chủ nhân, mới vừa còn nói không quan tâm ta." Tiểu Cửu đã khôi phục sức sống, lập tức giễu ra giễu rít hướng phía Tô Trường Ngự trên người chào hỏi một quyền. "Tiểu Cửu, không thể." Hoàng Nguyệt giả bộ sinh khí, khiển trách một câu, nhưng Tô Trường Ngự cũng là khoát tay áo, ý tứ không có việc gì, làm cho Tiểu Cửu từ cùng với chính mình tính tình khóc lóc om sòm. Bạch Uyển Nhi trong ánh mắt hàm chứa tiêu ý, 253 nhìn lấy đây hết thảy, chỉ cảm thấy Tô Trường Ngự trên người cái này mới, chỉ có khôi phục lại mấy phần sinh khí nhưng lại không người để ý đến, ở chỗ này lúc, Mạc Nguyệt thường thường mất hồn mất vía, không biết đang suy nghĩ gì. Vào đêm, Mạc Nguyệt đã không biết chính mình đến tột cùng là đệ mấy mặt trời là ngủ, nếu như giữa ban ngày không phải dùng sơn phấn che lại, cái kia nồng đậm vành mắt đen, tự nhiên là chạy không khỏi ánh mắt của người khác. Lúc này, Mạc Nguyệt cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Xuất thần nhìn lên trên trời cái kia một vòng nguyệt. Đồng nhiên, trong miệng của nàng lẩm bẩm nói: "Tô Cửu Mệnh, cửu mệnh, cửu mệnh. Không phải nói ngươi có 9 cái mệnh sao? Làm sao như vậy nhất chiêu, ngươi chính là không hề tiếng động đâu. Đối với Tô Cửu mệnh chết, Mạc Nguyệt từ đầu đến cuối đều là cảm thấy hổ thẹn. Nàng tiến tiến suýt uống một hớp trong hồ lô rượu, chợt liền đem rượu vung hướng mặt đất, tựa như đang cùng Tô Cửu mệnh cộng ẩm ở dạng. Tô Cửu mệnh trước người, chẳng bao giờ chứng kiến hai người từng có như vậy thân mật cử động. Cộng ẩm, càng là không có khả năng xuất hiện ở các nàng giữa hai người có thể từ Tô Cửu mệnh sau khi chết, Mạc Nguyệt hầu như mỗi ngày đều là cái trạng thái này, khó có thể ngủ, không có gì ngoài lấy rượu mất cảm giác chính mình, không biết tối nay hà tịch, triệt để ngủ mê mang, mới được một cái thiện cận ngủ mơ. Nhưng mà, coi như là trong ngủ mơ, Mạc Nguyệt cũng thường thường sẽ nhìn thấy Tô Cửu mệnh mặt mũi tái nhợt. Chương 395, Mạc Nguyệt gần ly biệt. Mạc Nguyệt biết được, Tô Cửu mệnh chết, không thể hoàn toàn trách nàng, nàng cũng luyến tiếc đem việc này nói cho người khác biết, khiến người khác ưu phiền. Vì vậy, mấy ngày nay, Mạc Nguyệt một mực tại chính mình chịu nhịn cái này thực cốt thống khổ. Không đem việc này nói cho người khác biết, chính mình yên lặng thừa nhận hết thảy tất cả, chính là Mạc Nguyệt cho là ẩn nhận phương pháp. Ánh trăng trên không, Mạc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn lấy thêm vào cô đan lạc phách ánh trăng, tấm màn đen kéo xuống, cũng không phồn tinh làm bạn. Theo lý thuyết, thánh linh chi địa chủng linh hơi thở rồi rào, chắc chắn sẽ là một mảnh tốt rồi, quần tinh lộng lẫy, ngân hà rơi xuống, mới là bình thường. Nhưng nơi này ánh trăng cũng là cực kỳ lạc phách cô đơn, cực kỳ giống hiện nay nàng. Chẳng lẽ, đại nhân nói lời nói chính là đúng? Nàng tựa như hoàn toàn chính xác không nên ở chỗ này liên lụy đại gia. Nàng e ngại Tô Cửu mệnh lúc đó thấy chết không sờn ánh mắt, cũng sợ sợ chính mình sau này sẽ bị Tô Trường Ngự sở chán ghét. Sở dĩ, mỗi khi quay đầu nghĩ đến, Mạc Nguyệt luôn cảm thấy, nếu như mình trước đây không có bướng bỉnh theo Tô Trường Ngự đồng thời tới đây hắc ám cấm khu, chưa có tới cái này thánh linh chi địa, cố gắng sẽ được một kết quả khác. Nhưng mà, hiện nay coi như là hối hận, cũng đã chậm. Công Nguyệt, Mạc Nguyệt, thật là có thể thành một bầu bạn đâu. Mạc Nguyệt nhếch miệng lên mỉm cười, tựa hồ là đang trào phúng vận mạng của mình, cũng tựa hồ là đang trào phúng hôm nay ý không bằng người tâm. Hiện tại đến tuột cùng là đi hay ở? Ánh trăng, ngươi cứ nói đi. Cha, tổ phụ, các ngươi ở trên trời, hy vọng Nguyệt Nhi làm ra dạng gì lựa chọn đâu? Mạc Nguyệt nâng lên con ngươi, si ngốc nhìn lấy nhìn một cái không sót gì ám trầm bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ. Nàng từ trước đến nay ô lương, chính là khó được tiểu thư khuê các, ngẫu nhiên ngày lễ ngày Tết mới có thể suýt uống 2-3 ly. Hôm nay dậy lên nỗi buồn, lúc này mới tham ly. Tiểu lượng không lắm, không có quá nửa thưởng, Mạc Nguyệt đã cảm thấy váng đầu ngất nặng nề, nhưng lại còn cố chấp không chịu nghỉ ngơi, si ngốc nhìn lên trời sắc, trong lòng nhịn không được vì hôm nay ban ngày bên trong sự tình phát sầu. Đại nhân, đến cùng là đúng hay không muốn ta đi ạ? Chẳng lẽ hắn là đem cựu mạng chết tất cả đều quái ở tại trên người ta sao? Khuê phòng bên trong nữ tử, tâm tư tinh mịn, sớm liền đem những suy đoán này suy nghĩ một lần. Theo lý thuyết, như Mạc Nguyệt như vậy bén nhạy nữ tử, tự nhiên không muốn cứ như vậy cúm núm ở lại Tô Trường Ngự bên người, các nàng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thế nhưng đối phương là đại nhân, là Tô Trường Ngự, Mạc Nguyệt không cách nào thuyết phục chính mình đến đây rời đi. Tô Trường Ngự bên người, gần giống như nàng tìm kiếm che chở một chỗ an tâm. Nàng không nghĩ tới, không có Tô Trường Ngự, cuộc đời của nàng phải như thế nào? Hắc đồng cổ vực đã không còn tồn tại, người nhà của mình cũng đã xóm tại cái kia chàng trong chiến loạn dồn dập cách nàng mà đi. Nguyệt Nhi, đến tột cùng nên đi nơi nào đâu? Mạc Nguyệt trong mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, Mạc Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy đầu vai của chính mình nhiều một đạo lực đạo, thân thể cũng bị ấm áp da lông bao trùm, ngước mắt nhìn lại, không phải Tô Trường Ngự, thì là người nào? Chẳng biết lúc nào bắt đầu, Tô Trường Ngự đã lặng yên đứng ở Mạc Nguyệt phía sau, cũng mới vừa rồi Mạc Nguyệt lơ đãng phát run thời điểm, đem trên người mình áo choàng đặt ở Mạc Nguyệt đầu vai. Mạc Nguyệt ngước mắt nhìn lấy Tô Trường Ngự, Tô Trường Ngự nhưng chưa túi đầu nhìn nàng. Cũng hoặc là nói, Tô Trường Ngự không biết nên phải như thế nào đối mặt Mạc Nguyệt. Mỗi khi chứng kiến Mạc Nguyệt, hắn liền có thể nhớ tới lúc trước cùng Tô Cửu Mệnh tâm sự thời gian, nàng đem Mạc Nguyệt coi như địch giả tưởng giáng dấp. Tô Trường Ngự đoán, Tô Cửu Mệnh bỏ mình, cũng vì ép mình ở nàng và Mạc Nguyệt trong lúc đó làm ra lựa chọn. Chỉ là bướng bỉnh dường như Tô Cửu Mệnh không tin, Tô Trường Ngự chẳng bao giờ đối với Mạc Nguyệt động tới ý niệm khác, cho dù là trong nháy mắt, cũng chưa từng có. Tô Trường Ngự biết được, Mạc Nguyệt chính là thiên hạ đỉnh đỉnh tốt nữ tử, ôn lương hiền thục, tuệ trí gian tâm, ôn luyện tục lương. Có thể trên người của nàng, tựa như thiếu một tia sinh khí. Nung chiều mà thành đại gia tiểu thư, dường như cũng không thích hợp Tô Trường Ngự như vậy lánh luôn lánh ngữ người. Mạc Nguyệt có kiêu ngạo của nàng cùng rụt rẻ, Tô Trường Ngự cũng có hắn không nói gì cùng đạm nhiên. Hai người tính tình đều là cực kỳ nhạt, nhạt tốt lại tựa như một bụng nước, cho dù dung hợp lại cùng nhau, cũng không nổi lên được biến hóa gì tới. Có thể Mạc Nguyệt đối với Tô Trường Ngự yêu thích, là thật. Ở trong mắt của nàng, Tô Trường Ngự chính là lòng mang thiên hạ đại nhân, hắn làm bên trên một cái đại chữ, cũng đương đắc bên trên bậc cha chú tổ tông vì hắn kiệt lực chiến đấu hăng hái, cũng đương đắc bên trên nàng Mạc Nguyệt thích. Thiếu niên lang giống như sao rơi lộng lẫy, chói mắt. Có thể tiếp xúc sau khi xuống tới, Mạc Nguyệt mới phát giác, trước mắt đại nhân so với nàng trong tưởng tượng, muốn đạm nhiên rất nhiều. Có thể cho dù như vậy, Mạc Nguyệt đối với Tô Trường Ngự tình yêu, cũng sớm liền thu không trở về. Cho đến ngày nay, Mạc Nguyệt không biết nên phải làm thế nào, mới là chính xác. Thiên ngoại thiên là địa phương nào, nàng lúc trước cũng từ phụ thân cùng ra ra nơi đó nghe qua một ít. Phàm là thiên ngoại thiên tồn tại, tất nhiên không có địa tiên cảnh giới phía dưới. Nàng phí hết tâm tư, khổ tâm tu luyện, bây giờ cắm ở địa tiên cảnh giới, thật lâu không thể đột phá. Cho dù ở thánh linh chỉ địa, người ngoài đều có đột phá bình cảnh dấu hiệu, có thể nàng cũng là chưa từng cảm nhận được. Nàng biết được thủy hệ linh căn không dễ, có thể thiên ngoại thiên cường hãn nhất thủy hệ linh căn hàm dưỡng chỗ chính là vong ưu tuyển, mà cái kia vong ưu tuyển chính là thiên ma nhất tộc đản sinh địa phương. Nếu như đi theo Tô Trường Ngự đi trước thiên ngoại thiên, nàng nội tức không chiếm được tầm bổ thì cũng thôi đi, càng là sẽ trở thành Tô Trường Ngự đoàn người uy hiếp. Nghĩ điểm, Mạc Nguyệt nhìn về phía Tô Trường Ngự mâu quang cũng dần dần mở đi một chút. Đại nhân, ban đêm lãnh, ngài không cần phải niệm ta. Mạc Nguyệt khuôn mặt bên trên dính vào một tia hồng sắc, có thể cái kia một đôi mắt cũng là ngây thơ dường như nai con. Cứu mạng sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Tô Trường Ngự vẫn chưa khách sáo, mà là trực tiếp đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ta mới gặp gỡ thời điểm sao? Ngươi trong sân động, lạnh run. Đại nhân, ân cứu mạng, Mạc Nguyệt đương nhiên nhớ kỹ, trung thân không quên. Mạc Nguyệt gật đầu, trong con ngươi khó hiểu bộ phát khắc sâu chút, nàng không biết Tô Trường Ngự nói những lời này là có ý gì huyện. Ta lúc đầu cứu ngươi, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sống sót. Cứu mệnh chính là ta lúc trước ở hạ giới nhặt về nữ tử. Ta tựa như cho là mình là chúa cứu thế, không ngừng thi cứu, có thể ta cuối cùng lại hại chết cứu mệnh. Tô Trường Ngự thanh âm đạm nhiên, có thể lắng nghe, lại có thể nghe được, trong âm thanh của hắn mang theo có chút run rẩy. Mạc Nguyệt bực nào thông tuệ, làm sao không minh bạch Tô Trường Ngự nói bên ngoài ý tứ? Đại nhân, ngài là nghĩ để cho ta trở về? Mạc Nguyệt con ngươi hơi lóe lên một cái, nhưng này câu nói ra khỏi miệng lúc cũng không có nàng tin tưởng bên trong đau đớn. Nguyên lai đang âm thầm, Mạc Nguyệt mình cũng đã nghĩ xong kết quả cuối cùng. Đau đớn chưa từng từ tâm tạng trung lan tràn, thay vào đó là ung dung cảm giác. Mạc Nguyệt, trở về đi. Tô Trường Ngự dương mắt nhìn về phía Nguyệt Quang, sắc mặt trắng bệch, dường như cực lực cẩn nhận thống khổ. Chương 396, quyết định, lúc đó biệt ly. Nói nói ra khỏi miệng trong nháy mắt đó, Tô Trường Ngự liền cảm giác huyết dịch tựa như đều đọng lại một dạng. Hắn khi nhìn đến Mạc Nguyệt thân ảnh cuộn mình với sơn động bên ngoài thời điểm, liền hiểu, Mạc Nguyệt là bị khốn ngay tại chỗ, vây ở Tô Cửu Mệnh bỏ mình ngày đó. Hắn sợ, sợ Mạc Nguyệt dẫm lên vết xe đổ, đi lên giống như Tô Cửu Mệnh không đường về, chết ở bên cạnh mình. Hắn cũng sợ, sợ Mạc Nguyệt coi như là giả bộ đồng ý, cũng sẽ chấm dứt tánh mạng của mình. Tô Trường Ngự đối với Mạc Nguyệt hiểu rõ, cũng không tính nhiều lắm. Đại nhân, ta đáp ứng ngài, sẽ đi, yên tâm, ta tự nhiên là sẽ không làm việc ngốc. Mạc Nguyệt thanh âm đạm nhiên, giống như phiêu miểu vũ khí dưới ánh trăng bên trong tản ra một dạng. Những lời này, đối với Mạc Nguyệt mà nói, không thể nghi ngờ là một loại giải thoát. Cho đến ngày nay, nàng coi như là minh bạch rồi, không phải là của mình, cuối cùng là không cưỡng cầu được. Có thể ở Tô Trường Ngự bên người đợi lâu như vậy, nàng đã thỏa mãn, những ngày đó giống như trong nháy mắt, tựa như là nàng trộm được một dạng. Bây giờ, nàng cũng biết, là thời điểm nên rời đi. Men say mông lung, Mạc Nguyệt híp mắt nhìn về phía cái kia trung thanh giới đại nhân, dưới ánh trăng, Tô Trường Ngự mặt bộ phận đường nét thông thuận mượt mà, ngũ quan tựa như đao tức một dạng tinh mỹ. Như thế tiên nhân, hoàn toàn chính xác, không nên 133 xuất hiện ở nơi này. Sáng sớm ngày mai, ta liền khởi hành. Đại nhân yên tâm, Hắc Đồng cổ vực tuy là không tồn tại nữa, nhưng cha và tổ phụ để lại cho ta giữ nhà pháp bảo vẫn còn ở trên người. Nói, Mạc Nguyệt liền từ bên hông của mình giải khai một viên ngọc bội, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vừa đụng, ngọc bội một phân thành hai. Mạc Nguyệt đem ngọc bội kia phân nửa đưa cho Tô Trường Ngự, Tô Trường Ngự ngây tại chỗ, hơn nửa ngày không có phản ứng. Đại nhân không cần lo lắng, cũng không phải là tín vật định ước, mà là thiên lý nhãn. Mạc Nguyệt cười nhạt một tiếng, không nguyện làm cho Tô Trường Ngự cảm giác mình là theo đuổi không bỏ người. Nghe đến lời này, Tô Trường Ngự cái này mới phản ứng được, đem Mạc Nguyệt ngọc bội trong tay nhận lấy. Mạc Nguyệt cũng không bận thần, lúc này biểu diễn lần, chỉ thấy chỉ cần nắm ngọc bội kia lúc, là có thể thấy đối phương không gian. Mà thanh âm cũng đặc biệt rõ ràng truyền vào đối phương trong tai. Cho dù là Tô Trường Ngự, khi nhìn đến như vậy hiếm lạ ngoạn ý nhỉ, cũng không nhịn được ánh mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới, Hắc Đồng cổ vực tuy là chỉ có hai gã địa tiên cảnh giới cường giả, nhưng này hiếm lạ ngoạn ý nhi, cũng là chưa thấy qua đâu. Nghe xong lời này, Mạc Nguyệt hơi sững sờ. Chưa thấy qua sao? Đại nhân, tổ phụ báo cho ta biết, đây là ngài trước đây lưu cho hắn. Mạc Nguyệt trong con ngươi dính vào vẻ kinh ngạc, bất quá chỉ là trong nháy mắt, nàng lúc này liền suy đoán ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Đường đường trung thanh giới đại nhân, một mực tại Thánh Linh chi địa bồi hồi, chưa từng đi thiên ngoại thiên. Cố gắng, mấy vạn năm trước thương cổ chiến trường, đã sớm làm cho Tô Trường Ngự thần hồn phiêu linh. Nghĩ như vậy, Mạc Nguyệt trong lòng càng thêm thanh minh chút. Không cho nàng ở lại Tô Trường Ngự bên người, đối nàng mà nói, thật là chuyện tốt. Hôm nay Vân Thiên thần cùng Huy Hoàng không lại. Cung chủ, thiếu cung chủ đều đã xuất sơn, Bạch Uyển Nhi cũng theo thiếu cung chủ bên người, Bát Đại Tiên Nhân cũng bị Tô Trường Ngự chém giết cái sạch sạch sẽ sẽ. Cho dù trung thanh giới đã mất thiên ma quá nhiều, nhưng cũng không chịu nổi quần long vô thủ. Nàng Mạc Nguyệt mặc dù ở Tô Trường Ngự đám người bên người không phải tính là cái gì thu hút nhân vật, nhưng này một thân điệu tiên cảnh giới tu vi, đã đủ trấn áp Vân Thiên thần cung. Nghĩ như vậy, trong lòng cuối cùng một chút như vậy nhi không cam lòng, cũng đều tan thành mây khói. Mạc Nguyệt chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Trường Ngự, nói rằng: "Đại nhân, việc đã đến nước này, liền cứ quyết định như vậy đi. Ngài hướng thiên ngoại thiên đi, trung thanh giới có ta, Vân Thiên thần cung, ta sẽ thay ngài xử lý tốt." Mạc Nguyệt lời nói chân thành, Tô Trường Ngự bây giờ cũng là thật tin tưởng. So với Tô Cửu Mệnh mà nói, Mạc Nguyệt từ đầu đến cuối đều là biết rõ chính mình đến tột cùng muốn cái gì, như thế nào mới có thể đạt được mục đích người. Nhìn như là nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong tiểu thư khuê các, chút nào không tâm cơ cùng thành phụ, kỳ thực, nàng lại hiểu được thích hợp tỏ ra yếu kém, hiểu được thận trọng. Tuy nói Mạc Nguyệt không có gì ý đồ xấu nhì, có thể nàng cũng không biết để cho mình đi nhầm một bước. Bây giờ, trở lại Vân Thiên thần cung, đảm nhiệm cung chủ một vị, chính là Mạc Nguyệt kết cục tốt nhất. Người đã nghĩ xong, bên kia tùy ngươi. Mạc Nguyệt. Tô Trường Ngự thoáng ngẫm nghĩ một hồi, lần đầu, hạ quyết tâm. Mạc Nguyệt thấy Tô Trường Ngự cho phép sau đó, trên mặt rốt cuộc nhớ tới một tia sáng chói tiêu ý vốn tưởng rằng sẽ là thống khổ ly biệt, nhưng chân chính đi tới thời điểm, cái kia cảm giác thống khổ cũng không có xuất hiện. Cố gắng, từ đầu đến cuối, nàng đối với Tô Trường Ngự cũng không phải chính là tình yêu nam nữ, mà là tại cực đoan bất lực phía dưới, sinh ra ỷ lại cảm giác cùng kính nể. Ngày mai ta liền xuất phát. Mạc Nguyệt đứng lên, nếu hạ quyết tâm, liền không nguyện ở Tô Trường Ngự cùng Thánh Linh chỉ địa bên trên lãng phí thời gian. Đã như vậy, cái kia ngày mai ta liền cùng Tiên Nhi các nàng đi tiễn ngươi. Tô Trường Ngự gật đầu, đáp. Nhưng mà, Mạc Nguyệt cũng là cự tuyệt hảo ý của hắn. "Không cần, đại nhân, bây giờ có thể đi tới nơi đây đã không dễ, ta xem, bóng đêm vừa lúc, thừa nguyệt mà đi, cũng sẽ không hấp dẫn linh thú cùng thiên ngoại thiên những người đó chú ý không bằng, ta hiện nay liền lên đường đi. Ban đầu trận pháp ta còn nhớ kỹ, như thế nào phá giải ta cũng không nhiều." Mạc Nguyệt trong lòng có tự định giá, Tô Trường Ngự cũng biết, nàng nhất khắc cũng không muốn ở lại nơi này, chỉ có thể để tùy đi. Bất quá, Tô Trường Ngự rốt cuộc là lo lắng làm cho Mạc Nguyệt một cái người đi về phía trước, vung tay phải lên, hướng phía Bạch Uyển Nhi đám người vị trí bảy một đạo cực kỳ cường hãn kết giới, lại huyền hóa ra tới một đạo kiếm quang tới, cùng là Mạc Nguyệt hai người ngự kiếm mà bay. Một đạo cực kỳ lạnh lùng nhức mắt hàn quang ở Thánh Linh Chi địa trung bung ra, trên bầu trời lớn như vậy kiếm quang bên trên, chính là Tô Trường Ngự cùng Mạc Nguyệt hai người. Bởi vì tốc độ cực nhanh, hàn phong lạnh lùng, Mạc Nguyệt chỉ có thể bắt lại Tô Trường Ngự ống tay áo. Nguyên bản yên tĩnh tâm, lúc này lại trở nên nhăn nhó vài phần. Mạc Nguyệt đứng sau lưng Tô Trường Ngự, cảm thụ hắn xốc xếch sợi tóc ngẫu nhiên thổi lướt quá mặt mũi của nàng, Mạc Nguyệt trong lúc nhất thời thất thần. Đã từng, mình và phụ thân còn có tổ phụ quan hệ giữa, tựa như chính là cái này vậy. Bọn họ mang chính mình ngự kiếm phi hành, luyện kiếm luyện võ, cái kia đoạn thời gian giấu sâu ở trong đầu, thành bây giờ thảm thống trong cuộc sống duy nhất đường. Nguyên lai, hồi lâu phía trước, chính mình liền đem Tô Trường Ngự coi là thân nhân, mà không phải là yêu say đám người. Đáng tiếc, mới biết yêu Mạc Nguyệt vẫn chưa từng đúng lúc phản ứng kịp, mới chỉ có ở phía sau thời gian chung, dần dần bị lạc một thời gian. Bây giờ, nàng xem như là triệt để tỉnh ngộ lại, đáng tiếc, vì vậy sinh ra lòng gánh tị, càng là bỏ mạng Tô Cửu Mệnh, cũng là lại cũng không về được. Nghĩ đến đây, Mạc Nguyệt trên mặt không khỏi bộc lộ ra ngoài một chuyến tình lệ, khó có thể tự giữ. Gió lạnh thổi qua, nước mắt phiêu linh tiêu thất, tựa như chưa từng xuất hiện một dạng. Chương 397, dưới ánh trăng đưa tiễn, tái mở chương mới. Việc đã đến nước này, không cách nào quay đầu. Mạc Nguyệt biết rõ, Vân Thiên Thần Cung chính là chính mình duy nhất quy tụ. Dạ Phong đem mới vừa rồi uống những rượu kia thủy cùng say hân hân cảm giác cũng đều thổi tan. Đợi rơi xuống, Mạc Nguyệt trên mặt đỏ ửng đã không còn tồn tại. Tô Trường Ngự quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Nguyệt chăm chú xem cùng với chính mình, dưới ánh trăng, hai trên thân thể người dắt lên một tầng quan mang, xinh đẹp tựa như không muốn tìm, thường phàm trần bên trong người. Hai người bọn họ đi tới địa phương, chính là tiến nhập Thánh Linh đất chỗ nào. Lúc đó, là Tô Cửu Mệnh kinh hô, nhiễu loạn trấn thủ ở chỗ này Bạch Hổ. Bây giờ, Bạch Hổ như trước men theo khí tức, đã nhận ra hai người dù sao, coi như phía trước từng có hiểu lầm. Nhưng Tô Trường Ngự cũng là hắn đột phá tiên đế cảnh giới đắc lực trợ thủ. Lúc này, Bạch Hổ khỏe mạnh kháo khỉnh, nhoáng lên đi tới hai người trước mặt, bất quá, còn chưa đi gần, nhìn một cái bầu không khí không đúng, cái kia Bạch Hổ lặng yên lẩm bẩm một tiếng, liền chậm rãi khoan thai từ chỗ này ly khai, không thấy tung tích. Xem ra ta cái này ân nhân nhất định là cùng nữ nhân kia trong lúc đó có hiểu lầm gì đó, tính rồi, ta đi đại ca nơi đó tránh một chút ta. Bạch Hổ nói một câu như vậy, sau đó, liền ẩn nấp thân thể đi. Nguyệt Quang Trung, Tô Trường Ngự cùng Mạc Nguyệt hai người nhìn nhau không nói gì. Thật lâu sau, Tô Trường Ngự mới rốt cục đã mở miệng. Nơi này chính là kết giới thiết lập chỗ, Mạc Nguyệt lên đường bình an, nhất định phải bình an vô sự. Tô Trường Ngự thanh âm đạm nhiên, như nhau mới gặp gỡ lúc giáng dấp. Nhưng là, tỉ mỉ nghe, Mạc Nguyệt cũng phát hiện hắn trong thanh âm run rẩy. Tuy là cùng Tô Trường Ngự tiếp xúc không tính là nhiều lắm, nhưng Mạc Nguyệt cũng biết, Tô Trường Ngự từ trước đến nay là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Mạc Nguyệt ở lại Tô Trường Ngự bên người lâu như vậy, cha của mình cùng tổ phụ cũng Tô Trường Ngự đã từng bộ hạ. Tô Trường Ngự tự nhiên sẽ coi nàng là làm thân nhân của mình bằng hữu. Bây giờ rời đi, mặc dù là thân bất do kỷ phía dưới truyền trạch, nhưng là trong lòng bén nhạy đau nhức, cũng là không thể tránh được. Đại nhân, trải qua này từ biệt, Mạc Nguyệt chúc ngài con đường phía trước rộng rãi bằng phẳng, không chỗ nào sầu lo. Mạc Nguyệt trên mặt treo lên một tia nhẹ khinh thiện cạn tiêu ý, ở ánh trăng sáng trong dưới, trong mắt của nàng tràn đầy hết sức chân thành đồng tâm hiệp lực tâm. Đoạn đường này ngự kiếm phi hành thời gian, nàng cũng rốt cuộc sáng tỏ, thanh phong khẽ phất lúc, Mạc Nguyệt nghĩ là an an ổn ổn vượt qua tiếng này, mà không phải là ở Tô Trường Ngự bên người vẫn tiếng kêu giết kêu đánh. Nàng vốn chính là nuôi dưỡng ở Thâm Khuê tiểu thư khuê các, tất nhiên khó có thể làm được thời khắc giúp đỡ ở Tô Trường Ngự bên người. Tô Trường Ngự bên người, nên phải là băng lãnh mà lại ấm áp chỉ nữ tử, có thể cùng hắn cộng tiến tối, đủ hoàn nạn. Mà nàng Mạc Nguyệt, cho dù đối với Tô Trường Ngự từng có tâm động, nhưng khó có thể làm được cái mức kia. Như vậy lựa chọn, đối với Mạc Nguyệt mà nói, đã coi như là tốt nhất. Nói xong câu đó phía sau, Mạc Nguyệt liền quay người sang, muốn rời đi. Tô Trường Ngự há mồm muốn nói, có thể cuối cùng cũng không nói gì cửa ra. Tô Trường Ngự chỉ là gật đầu, xem như là kết thúc. Thấy thế, Mạc Nguyệt nâng tay phải lên, chậm rãi hàm xúc nội tức, lam sắc thủy khí hòa hợp với mảnh này Thánh Linh Chi địa trung. Linh quang hiện ra, thủy hệ linh căn thiên phú hiện ra hết, từng đạo màu lam nhạt thủy khí từ không trung tụ tập mà đến. Hướng Mạc Nguyệt lòng bàn tay tràn ngập mà đi, cùng là Mạc Nguyệt nội tức cộng minh. Mà Tô Trường Ngự cũng là gần kết tự thân nội lực, kim quang đem ánh trăng cũng đốt sáng lên vài phần, cường hãn tiên nhân ý chí, lần nữa làm cho Thánh Linh Chi địa trở nên run lên. Sau một khắc, hai người đồng thời phát lực, hai tia sáng trụ đồng thời hướng kết giới kia địa phương sở tại công kích mà đi. Một kim một xanh lưỡng đạo quang mang ở đụng với kết giới một khắc kia, trong nháy mắt bắn trở về. Trong nháy mắt lưỡng đạo nhan sắc không đồng nhất, lực lượng cũng không đồng nhất quang trụ trên không trung kinh hiện. Thấy thế, Thánh Linh Chi địa chim muông cất cánh, vạn thú đủ rõ ràng. Cái kia đang sợ lực lượng lần nữa đã trở về. Phải biết rằng, bọn họ lần trước nhìn thấy kim quang này hiện ra, cực kỳ đáng sợ chẳng cảnh, vẫn là Đông Phương Ngọc Chỉ thân thời điểm chết. Qua trong chốc lát, kết giới kia bên trên cũng đã xuất hiện vết dạng. Thấy thế, Tô Trường Ngự lặng yên thu hồi nội tức, cũng không núp đích, đứng sau lưng Mạc Nguyệt, lặng lặng nhìn Mạc Nguyệt bối ảnh. Đã không có Tô Trường Ngự lực lượng gia trì, Mạc Nguyệt động tác cũng không tính được nhanh, ước chừng qua thời gian một nén nhang, kết giới kia mới hoàn toàn tan rã ra. Cùng trung thanh giới liên tiếp đã đạt thông, thủ hộ ở Hắc Ám cấm khu Kim Lân Quân, cũng đứng ở bên ngoài kết giới mặt liên tiếp, chờ đợi Mạc Nguyệt đến. Cùng lúc đó, Mạc Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía Tô Trường Ngự, trong mắt mang theo một tia không bỏ. Có thể nàng biết được, bây giờ lựa chọn đã định, nàng nhất định phải đi. Đại nhân, cáo tử. Quan ra những lời này phía sau, Mạc Nguyệt liền chuẩn bị ly khai. Nhưng vào lúc này, Tô Trường Ngự cũng là gọi nàng lại. Chấm đã. Tô Trường Ngự thanh âm ở trong trời đêm vang lên, Mạc Nguyệt tâm tùy theo run lên, nàng quay đầu đi, liền thấy Tô Trường Ngự đem bên hông lệnh bài ném cho Mạc Nguyệt. Vân Thiên Thần Cung thiếu cung chủ chỉ vị, liền do ngươi tới đi. Cực khổ, Mạc Nguyệt. Nói xong câu đó, Tô Trường Ngự vung tay phải lên, liền đem kết giới kia lần nữa phong ấn bên trên. Sau lưng Kim Lân Quân tự nhiên đem một màn này để ở trong mắt, lúc này mấy vạn dành Kim Lân Quân quỳ xuống đất đồng hô. Bái kiến thiếu cung chủ. Thanh âm cực lớn, vang vọng vân tiêu. Mạc Nguyệt trong lòng sửng sốt, đứng bình tĩnh tại chỗ, cho dù kết giới đã hợp lại, chỗ này ngoại trừ rừng cây, cái gì cũng nhìn không thấy, nàng nhưng vẫn là kinh ngạc nhìn về phía mới vừa rồi Tô Trường Ngự biến mất phương hướng. Lại không biết, Tô Trường Ngự sớm đã cũng không quay đầu lại ly khai. Ở Tô Trường Ngự trong lòng, Mạc Nguyệt từ đầu đến cuối đều là bằng hữu, là chiến hữu, là đồng bọn. Hắn thừa nhận, ở ban đầu làm cho Mạc Nguyệt quy về trong bọn họ, là bởi vì lòng chắc ẩn. Hắc Đồng Cổ Vực hai đại địa tiên cảnh giới chiến thần đều là bởi vì kiên thủ theo hắn mà chết, cho dù Hắc Đồng Cổ Vực ở vạn ngàn trong tiểu thế giới căn bản không tính là cái gì, lại không thể không nói, cái này Hắc Đồng Cổ Vực người, cốt khí đều là số một số hai. Cho dù chết trận sa trường, cũng tuyệt không một người đầu hàng. Mạc Nguyệt chính là phía trên chiến trường này cuối cùng hy vọng sinh tồn, cũng hắn trước đây bộ hạ duy nhất góa phụ. Làm cho Tô Trường Ngự bỏ qua không để ý, tự nhiên không có khả năng, huống hồ, Mạc Nguyệt nước hệ linh căn, cho dù ở thiên ngoại tiên, cũng phi thường khó có được. Không thêm chi bổ dưỡng, sát thực đáng tiếc. Huống chi, Mạc Nguyệt một cái mảnh mai nữ tử, cũng không có thân nhân làm bạn bảo hộ, không đem nội tức khai phát ra tới, khó có thể tự bảo vệ mình. Chỉ là, ngay lúc đó Tô Trường Ngự không biết, cùng Mạc Nguyệt gấp mắt, không thể nói rõ sâu, lại có thể làm cho Tô Cửu Mệnh đi lên bướng bình chấp niệm con đường này bên trên. Hắn lúc đó cũng không có nghĩ sâu, Hắc Đồng Cổ Vực vì sao không cho Mạc Nguyệt luyện thành tuyệt thế công pháp, chính là bởi vì không nguyện làm cho Mạc Nguyệt có gánh nặng. Nếu như cho hắn thêm một lần cơ hội lựa chọn, cố gắng, hắn cũng sẽ không để Mạc Nguyệt tiếp tục theo bọn hắn, đi trước Hắc Ám Cấm Khu. Chỉ là, trên đời này ở đâu có nhiều như vậy nếu như. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước xem lại. Chương 398, Mạc Nguyệt, một đời mới thiếu cung chủ. Chờ, các loại, Tô Trường Ngự trở lại trong sơn động lúc, ánh trăng cũng dần dần phai nhạt vài phần, hắn ở bên ngoài sơn động chưa từng nhắm mắt, hơi có chút thấu xương lãnh phong làm cho hắn vừa lúc thanh tỉnh. Hắn cứ như vậy ngồi yên ở bên ngoài sơn động, ánh mắt xa xa nhìn về phía kết giới kia vị trí, không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh thúy sang sảng thanh âm từ phía sau truyền đến, cùng lúc đó, Tô Trường Ngự đầu vai còn nhiều hơn một đạo lực đạo. "Chủ nhân, sáng sớm như đi vào cõi thần tiên cái gì chứ?" Chẳng biết lúc nào, Tiểu Cửu đã tỉnh lại, một bên xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bên hướng phía sơn động trước cửa vị trí đi tới. So với Tô Trường Ngự cùng Mạc Nguyệt, những người còn lại đã sớm từ Tô Cửu Mệnh cái chết trong đau buồn đi ra. Cũng không phải là các nàng đều là đạm mạc người, mà là suy nghĩ cẩn thận, Tô Cửu Mệnh trong lòng này ít điểm còn cong lượn quanh lượn quanh, cũng thật không ra hồn. Có thể cho nàng một cái thanh danh, không sau lưng phía sau nghị luận, cũng đã là lớn nhất bảo vệ. Mà Tiểu Cửu thường ngày cùng là Mạc Nguyệt cũng rất thân cận, Mạc Nguyệt ôn nhuận nhã, cùng người giao hảo, vô luận đối đãi ai, đều là một bộ cười tủm tỉm dáng vẻ. Liên luôn luôn đều được sủng ái mà kêu Tiểu Cửu, ở Mạc Nguyệt trước mặt cũng cực kỳ ôn thuận. Vì vậy, chờ, các loại, Tiểu Cửu hấp thu thiên địa linh khí phía sau, dò xét một vòng, thấy sơn động cùng ngoài động đều không có Mạc Nguyệt hình bóng, trong lòng nhất thời xông lên một tia dự cảm bất hảo. Tiểu Cửu nhìn về phía Tô Trường Ngự, chợt hỏi: "Chủ nhân, Mạc Nguyệt tỷ tỷ tại sao không thấy? Chẳng lẽ buổi tối có linh thú hoặc thiên ngoại thiên người đánh lén?" Tiểu Cửu kinh hãi không thôi, thanh âm cũng không khỏi đề cao vài phần. Một tiếng này, đủ để cho mới từ trong ngủ mơ tỉnh hồn lại Bạch Uyển Nhi cùng Hoàng Nguyệt trong nháy mắt đứng dậy, dồn dập hướng phía bên ngoài sơn động đi tới. Không biết Tô Trường Ngự nói câu gì, Tiểu Cửu vẻ mặt giận dữ, thanh âm cũng cực kỳ run rẩy. "Nàng muốn đi, ngươi để nàng đi." "Chủ nhân, vì sao ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi?" Tiểu Cửu trong thanh âm không khó nghe ra áp chế lửa giận, có thể người đối diện dù sao cũng là Tô Trường Ngự, nàng cũng không có tư cách gì cùng Tô Trường Ngự gọi nhịp. Quan ra những lời này phía sau, Tiểu Cửu liền vẫy vẫy tay áo tử, hướng phía bên trong sơn động đi. Tiểu Cửu xài bước lưu tĩnh, coi như là đụng phải chạy tới Hoàng Nguyệt, cũng không bất kỳ dừng lại gì. Lúc trước chủ nhân vì Tô Cửu Mệnh thương tâm gần chết bộ dạng nàng còn rõ mồn một trước mắt, nàng cho rằng Tô Trường Ngự ít nhất biết học được quý trọng người trước mắt đạo lý này, lại không nghĩ rằng Tô Trường Ngự càng làm cho Mạc Nguyệt rời đi. Mà Bạch Uyển Nhi cùng Hoàng Nguyệt mặc dù cũng chưa nghe rõ Tô Trường Ngự mới vừa rồi cho Tiểu Cửu theo như lời nói, nhưng đại thể bên trên cũng đã mới ra ngoài đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Sau khi đứng dậy thấy Mạc Nguyệt không phải trong sân động, toàn bộ đã có tốt nhất nói rõ. "Đại nhân, Mạc Nguyệt cô nương đi." Không giống với Tiểu Cửu cái dạng nào chất vấn cùng phẫn nộ ngữ khí, Bạch Uyển Nhi thanh âm trùng tràn đầy đạm nhiên. Kỳ thực, nàng đã sớm ngày hôm đó, Tô Trường Ngự ở trước mặt mọi người quăng ra câu nói kia thời điểm, cũng đã suy đoán ra, Mạc Nguyệt là sẽ không lưu lại. Tuy nói Mạc Nguyệt đối với Tô Trường Ngự tình nghĩa, đám người đều thấy rõ, nhưng là một cái chẳng bao giờ chịu qua bất luận cái gì thất bại đau khổ tiểu thư khuê các, thì như thế nào cam tâm đem chính mình một lời nhiệt huyết đều phải cho một cái không hề đáp lại người đâu. Huống hồ, cái kia đến tuột cùng là đến chậm mối tình đầu, vẫn là nguy nan chi tế ỷ lại, cũng khó mà bình phán đâu. Vì vậy, đối với Mạc Nguyệt ly khai, Bạch Uyển Nhi cũng không ngoại ý. Hoàng Nguyệt cắn cắn môi, không nói chuyện, nhưng này nhìn về phía Tô Trường Ngự ánh mắt, cũng là nhiều vẻ không hiểu cùng chất vấn. Theo Hoàng Nguyệt, Mạc Nguyệt cái cô nương này thận trọng gan lớn, lại là khó gặp thủy hệ linh căn, tự nhiên là bên người đại nhân lương phối. Cũng chưa từng nghĩ, đại nhân liền dĩ nhiên đối với Mạc Nguyệt một chút tâm tư cũng không từng có. "Đi, không cần lo lắng, đợi nàng đến rồi, biết báo cho ta bên nhóm." Tô Trường Ngự hơi gật đầu, vẫn chưa ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía mấy người sau lưng. Bây giờ, hắn đã không phân rõ, chính mình cái này dạng lựa chọn, đến tột cùng là đúng hay sai. Có thể việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi xuống dưới. Không biết thiên ngoại thiên đợi chờ mình là cái gì, cũng không biết cái này thánh linh chi địa bên trong bí tân, vậy là cái gì. Trước mắt tựa như một mảnh mê vụ, đưa hắn tầng tầng bao phủ, có thể Tô Trường Ngự ở sâu trong nội tâm lại mơ hồ cảm thấy, mảnh này mê vụ tựa như ở trong thời gian, bộc phát rõ ràng. Liên tại Tô Trường Ngự vừa dứt lời dưới lúc, Mạc Nguyệt hôm qua buổi tối giao phó cho hắn cái viên này ngọc bội, cũng chính là Thiên Lý Nhãn, đột nhiên lóe lên. Tô Trường Ngự trong lòng run lên, trên mặt hiện ra mỉm cười. Mà Bạch Uyển Nhi kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận ra Tô Trường Ngự trên đai lưng hệ đồ vật. Đây là Thiên Lý Nhãn, đã từng đại nhân giao phó cho chủ nhà họ Mạc Thiên ngoại thiên thần khí. Ồ, thật là cái này dạng, ta còn tưởng rằng là Mạc Nguyệt nha đầu kia lừa gạt ta đây này bốn. Tô Trường Ngự cười lắc đầu, nhưng mà, lúc này chuyên tâm nhìn lấy Thiên Lý Nhãn Tô Trường Ngự còn chưa phát hiện, chẳng biết lúc nào, Hoàn Thanh Như mình từ đoạn hồn ố trung biên nào mà sống, đang kinh ngạc nhìn Tô Trường Ngự. Thiên Lý Nhãn như vậy thần khí, coi như là ở thiên ngoại thiên, cũng không phải là gia tộc gì nhân cũng có thể có. Chẳng lẽ, Tô Trường Ngự là ở chính mình sau khi ngã xuống, thiên ngoại thiên mới phát quật khởi thế lực. Thế nhưng cái ý nghĩ này một khi xuất hiện, đã bị Hoàng Thanh Như hủy bỏ đi. Thiên ngoại thiên gia tộc, từng cái đều cực kỳ coi trọng tuổi trẻ nhân tài kết xuất, nếu như quả thật ra một Tô Trường Ngự nhân vật như vậy, khả năng này liên tâm làm cho hắn một cái người xuống tới lịch lãm. Đoán chừng, nên phải là cái nào hàn môn ra khỏi quý tử, lại có khí vận gia thân, lúc này mới ở trong lúc vô tình được rồi Thiên Lý Nhãn a nghĩ như vậy, Hoàng Thanh Như lặng yên gật đầu, cũng chưa từng đem chuyện này để ở trong lòng. Cùng lúc đó, Tô Trường Ngự đã dùng nội tức đem Thiên Lý Nhãn tỉnh lại. Tuy nói tiểu cửu mới vừa rồi đang cùng Tô Trường Ngự cáo kinh, thế nhưng vừa thấy hư không bên trong dĩ nhiên hiện lên Hoàng Nguyệt kính tượng, lập tức liền từ trong sơn động đi ra. Hoàng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đây là ở đâu? Ta còn tưởng rằng lại cũng nhìn không thấy ngươi. Tiểu cửu ủy khuất ba ba nói. Hoàng Nguyệt nhìn lấy tiểu cửu cái này không, hai phó giáng dốc cũng không nhịn được có chút nghẹn nào. Xin lỗi, tiểu cửu, xin lỗi, đại gia, ta nên phải cho đại gia nói một tiếng, đi không từ giã, xin chớ trách cứ. Ta hôm qua suy nghĩ một chút, vẫn là trung thanh giới thích hợp nhất ta, Mạc Nguyệt tâm ý mình quyết, cũng sợ cùng là đại gia cáo biệt lúc, sinh ra không bỏ chi tâm, lúc này mới lựa chọn buổi tối trốn đi. Không sao cả, ngươi đã làm xong quyết định, con kia cố đi xuống dưới chính là, vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ chống đỡ. Bạch Uyển Nhi khuôn mặt hiện lên ra mỉm cười, chợt Thiên Lý Nhãn hơi trao đảo một cái, nàng mới phát giác, nơi này là Vân Thiên Thần Cung. Mạc Nguyệt, ngươi đi trở về. Ngươi đây là đang Vân Thiên Thần Cung. Lúc trước đại nhân nói, làm cho trở về trung thanh giới nhân cả đời áo cơm vô ưu, đảm nhiệm Vân Thiên Thần Cung thiếu cung chủ, vậy ngươi bây giờ là? Nghe đến đó, tiểu cửu đám người ánh mắt đều là sáng lên. Chương 399, gặp mặt tu sĩ, là địch là bạn. Là, y theo đại nhân ra lệnh, Mạc Nguyệt ở Vân Thiên Thần Cung, đảm nhiệm thiếu cung chủ. Sau này, Mạc Nguyệt tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, vì trung thanh giới mưu hoa. Tuy là nữ tử, có thể trong mắt tóe ra kiên định tín niệm cùng dạ tâm, cũng là không cho bất luận kẻ nào khinh thường. Lời này vừa nói ra, tiểu cửu, Bạch Tuyển Nhi, Mạc Nguyệt, thậm chí là Hoàng Thanh Như tiền bối, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc cùng kinh hỉ. Ở trong mắt các nàng, Hoàng Nguyệt từ đầu đến cuối đều là tao nhã lịch sự, vẻ mặt đạm nhiên, không tranh quyền thế ôn nhuận nữ tử. Có thể từ trong miệng của nàng nghe thế sao buổi nói chuyện, xác thực làm cho các nàng mấy người thất kinh. Nhưng càng nhiều hơn, đều là vì Hoàng Nguyệt tự hào. Bạch Tuyển Nhi muốn đi theo ở Tô Trường Ngự bên người, tự nhiên vô hạ xử lý Vân Thiên Thần Cung, chăm sóc trung thanh giới. Mạc Nguyệt chi điệu tiên cảnh giới thực lực, lại là thủy hệ linh căn, có thể nói, ở trung thanh giới bên trong không tồn tại đối thủ. Cho dù là một cái mềm mại nữ tử, nhưng cũng sẽ không xuất hiện khó có thể quản lý chi hiện tượng. Huống chi, cùng các nàng đồng thời chết sống có nhau Kim Lân Quân, tự nhiên là đệ một cái phục tùng Mạc Nguyệt. Có Kim Lân Quân chỗ dựa, H18 Nguyệt nói cũng có thể kiên cường không ít. Mạc Nguyệt tỷ tỷ, thấy ngươi bình yên vô sự, ta liền yên tâm. Tiểu Cửu nhìn lấy Mạc Nguyệt mỉm cười, Thiên Lý Nhãn bên trong Mạc Nguyệt khí sắc hồng nhuận, trên mặt mang thanh thiện tiểu ý, phía sau Vân Thiên Thần Cung cũng ngày xưa huy hoàng rạng rỡ, mới vừa lo lắng, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Mà Bạch Uyển Nhi cùng Hoàng Nguyệt trong ánh mắt cũng đầy là vui mừng, Bạch Uyển Nhi nhìn thấy chính mình đã từng Vân Thiên Thần Cung, trong mắt lộ ra một tia không bỏ, nhưng rất nhanh, liền che giấu xuống phía dưới. Đối với Mạc Nguyệt mà nói, đây chính là kết cục tốt nhất. Chợt, mấy người hàn huyên một trận, cái kia Thiên Lý Nhãn liền tự động đóng lại. Tô Trường Ngự thấy Mạc Nguyệt an nhiên tự đắc, cũng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nhìn về phía xa xa, đường dài từ từ, tựa như vĩnh viễn không phần cuối. Chợt, Tô Trường Ngự đã mở miệng, nói rằng: "Lúc này, cũng là chúng ta lên đường thời điểm." Tô Trường Ngự chưa từng có quên, hắn tiến nhập cái này Thánh Linh Chỉ Địa, không có gì ngoài giết Đông Phương Ngọc chỉ cái này tiên đế cảnh giới ma tôn ở ngoài, còn có chính là tìm kiếm Liêu Thụ nói cái kia Thánh Linh Chỉ Địa chỗ sâu nhất bảo vật. Cái kia bảo vật đến tột cùng là cái gì, không người biết, nhưng Tô Trường Ngự cũng biết, chỉ cần là sư phụ hắn lưu lại trọng trách, tất nhiên sẽ có thiên đại tác dụng. "Là, đại nhân." Nghe xong lời này, Bạch Uyển Nhi đám người cùng kêu lên tiếng. Cùng lúc đó, bọn họ lúc trước cùng là Đông Phương Ngọc Chỉ đại chiến bên trong, đã thả ra nội tức, thiên ngoại thiên nhân vật cùng cái này Thánh Linh đất toàn bộ sinh linh đã biết được Tô Trường Ngự đám người tồn tại. Đồng thời, cũng có thể từ trong hơi thở cảm nhận được, Tô Trường Ngự cảnh giới như thế nào, lại là như thế nào không dễ trêu chọc. Vì vậy, Tô Trường Ngự bọn họ lần này lên đường, cũng không có cố ý đi che giấu khí tức, cũng sử dụng nội lực, ngự kiếm mà bay, hoặc là phi diêm tẩu bích. Như thế nào ung dung, liền như thế nào tới. Chỉ là, cái này Thánh Linh chi địa không so ngoại giới đang tầm thường địa phương, bọn họ ở chỗ này muốn tiêu hao linh lực, ở chỗ này, ít nhất phải tăng ra gấp 3, vì vậy, bọn họ cũng không có thể vẫn sử dụng nội tức, khi tất yếu, vẫn phải là xuống tới đi bộ một chút. Không biết đi về phía trước bao lâu, ước chừng qua nửa ngày, đã đến buổi trưa, Tô Trường Ngự đề nghị đám người nghỉ tạm một phen. Nghe xong lời này, Bạch Uyển Nhi cùng Hoàng Nguyệt tự nhiên đáp ứng. Dù sao các nàng chính là nữ tử, thể lực vốn là không bằng nam tử. Đi lâu như vậy, cũng là có chút mệt mỏi. Mấy người vừa dứt tọa, Hoàng Nguyệt liền đứng dậy, hướng phía Tô Trường Ngự mà đi. Thấy thế, Tô Trường Ngự vẻ mặt mờ mịt, thẳng đến Hoàng Nguyệt đã mở miệng, hắn mới phản ứng được. Đại nhân, không bằng ta đi cách đó không xa dòng suối bên cạnh, tìm ăn chút gì đó đã ăn tới. Hoàng Nguyệt tiến lên một bước, nói rằng, Tô Trường Ngự cái này mới phản ứng được, chính mình không cảm thấy đói, nhưng Bạch Uyển Nhi cùng Hoàng Nguyệt vốn là tiêu hao thể lực, tự nhiên sẽ bị thân thể cảm quan ảnh hưởng. Vì vậy, Tô Trường Ngự đứng dậy, khoát tay áo, cười nói, cái này sao có thể để cho ngươi đi nữa? Ta đi liền được, ngươi và Tiên Nhi ở chỗ này đi đầu nghỉ tạm, chờ ta trở lại. Nói xong câu đó, còn không đợi Hoàng Nguyệt phản ứng, Tô Trường Ngự liền bước ra bước chân, hướng phía xa xa dòng suối mà đi. Đại nhân, Hoàng Nguyệt mâu quang run lên, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng quả thật không phải sai bảo Tô Trường Ngự ý tứ. Bất quá, cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt cũng là ở trong lòng âm thầm may mắn. Tô Trường Ngự cho dù ngồi ở vị trí cao, có thể từ chưa ở trước mặt các nàng bày quá cái gì cái giá, khắp nơi vì các nàng suy tính dự định. Như vậy đại nhân, hoàn toàn chính xác đáng giá nàng theo. Được rồi, đừng xem lạc, chủ nhân đợi lát nữa trở về. Tiểu Cửu nhìn lấy Hoàng Nguyệt thật lâu đứng, không ngừng bận rộn cho nàng kéo xuống. Thấy thế, Hoàng Nguyệt liền cũng ngồi xuống. Bên kia, Tô Trường Ngự hướng phía cách đó không xa dòng suối đi tới, hắn vốn là muốn từ giữa sông bắt cá, nhưng là lại không ngờ tới, cái này thánh linh chỉ địa bên trong ngư cũng muốn so với thông thường ngư khó bắt lấy một ít. Những cá này đặc biệt giàu hoạt, chỉ cần hơi chút có một ít động tĩnh, liền tứ tán chạy trốn, căn bản không cho Tô Trường Ngự bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Tô Trường Ngự như cũng không thu hoạch được gì, liền lắc đầu, đem chủ ý đặt ở trên đất bằng trong nước không thiếu có trở ngại lực, có thể trên đất bằng lại không có, dùng nội tức đi săn, nói không chừng muốn so bắt cá dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Tô Trường Ngự liền lên mở. Chợt, Tô Trường Ngự lấy nội tức hóa thành lợi kiếm, nhìn chằm chằm bốn phía này gió thổi cỏ lay. Đương nhiên, cách đó không xa trong bụi cỏ, một trận huyên náo tiếng đưa tới Tô Trường Ngự chú ý. Tô Trường Ngự hơi hơi hí mắt, 067 nín hơi ngừng tiếng, thu lại tự thân nội tức, không cho đối phương phát hiện có người tung tích. Sau một khắc, Tô Trường Ngự liền xuất kỳ bất ý, trong tay lợi kiếm liền hướng lấy chỗ nào có tạp âm trong bụi cỏ bắn ra mà đi. Nhưng mà, làm cho Tô Trường Ngự không nghĩ tới chính là, cái này trong bụi cỏ, lại đột nhiên xuất hiện một giọng nói nam. Ai nha? Ai đánh lén bản công tử? Tô Trường Ngự trong lòng cả kinh, đây là hắn lần đầu tiên ở Thánh Linh Chi địa trung, chứng kiến không có gì ngoài Đông Phương Ngọc Chỉ bên ngoài người. Chỉ là, Tô Trường Ngự rất nhanh thì phản ứng lại, chính mình cái này là không cẩn thận hãm hại người khác. Tô Trường Ngự vội vàng tiến lên, muốn nhìn rõ ràng thương thế của đối phương, bất quá lý do cẩn thận, Tô Trường Ngự trong tay lưỡi dao sắc bén vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán hắn thời khắc dẫn theo tự thân nội tức, chỉ sợ sinh biến. Tô Trường Ngự cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước, sử dụng kiếm nhận đẩy ra cỏ dại, chỉ thấy một nam tử nằm rạp trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, trên vai hữu còn ổ mạo hiểm tiên huyết. Nam tử kia nghe được bụi cỏ vang động thanh âm, cũng thập phần cảnh giác, sắc mặt trắng bệch, hướng phía sau nhìn lại, người này nhìn thấy Tô Trường Ngự phía sau, liền không để ý trên người mình thương thế, lấy tay bỏ lổm ngổm liền muốn chạy về phía trước. Nhưng là, coi như vậy, trong tay của hắn vẫn còn gắt gao bắt lại chính mình vừa rồi bắt được con thỏ kia. "Ngươi là ai?" Nam tử mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy hướng hắn đi tới Tô Trường Ngự.